là mẹ xe Deadman chủ động tìm chúng ta cũng là cùng bọn hắn nói qua về sau mới biết được từ phỉ đại sứ hình tượng hợp đồng lập tức liền muốn tới kỳ, thay đổi người phát ngôn là công ty quyết định, chúng ta cũng chưa từng dùng qua thủ đoạn khác. Không có cách, từ phỉ chẳng những lao vị cao, còn lưng tựa thân hâm giải trí dạng này đại công ty, vì không cho Lâm Giao gây thù hằn, Mạc Yên thả rằng chính mình hướng người khác túi đầu. Hy vọng sự kiện này có thể đi qua. Mạc tiểu thư tuyệt đối đừng nói như vậy, thủ đoạn của ngươi ta từ trước đến nay là bội phục, chúng ta lần này thì công bình cạnh tranh, được hay không toàn bằng bản sự. Bất quá Lý Hạo cũng không tin tưởng Mạc Yên, trên mặt của hắn tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng nói gần nói xa tất cả đều là thầm phúng. Đúng rồi, qua 2 tháng cũng là giải kim khúc, nếu như Lâm tiểu thư thật có thể hát Trần Đạo diễn điện ảnh khúc chủ đề. Nói không chừng còn có thể bằng vào bài hát này tranh một chuyến tốt nhất nữ ca sĩ, dù sao chúng ta từ phỉ cũng cầm qua 2 lần, năm nay cũng nên cấp cho nhường lối tân nhân. Lúc này, Trần Quang Hán cầm xuống máy trợ thính, hắn đã nghe xong Lâm Giao hát bản demo. Từ phỉ cùng Lý Hạo liền không nói thêm gì nữa, mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười. Bài hát này tên gọi là gì? Trần Quang Hán đối Lâm Giao hỏi. Hoa tâm. Lâm Giao trả lời. Hoa tâm, hoa tâm. Trần Quang Hán lầm bầm tái diễn ca tên. Đột nhiên vỗ xuống bắp đùi, cười nói. Tốt tốt tốt, thật thích hợp. Từ phỉ cùng Lý Hạo liếc nhau, nụ cười trên mặt có chút ngưng kết. Chẳng lẽ, thì dùng hòa tâm, bài hát này quả thực là vì ta điện ảnh lượng thân mà làm. Khúc chủ đề vấn đề hiển nhiên đã khốn nhiều đại đạo diễn thật lâu, lúc này Trần Quang Hàn cái kia mấp mô trên mặt tất cả đều là hương phấn đỏ ửng, liên đối lấy đối Lâm Giao xưng hô cũng thay đổi. Lâm lão sư, bài hát này là ngươi viết sao? Lâm Giao y nguyên đáp. Đây là ta một người bạn viết, hắn gọi Phương Tiểu Nhạc. Phương Tiểu Nhạc. Trần Quang Hán niệm mấy lần, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Ta nhớ kỹ cái tên này. Hắn lập tức xin lỗi đối Từ Phỉ cùng Lý Hạo nói ra. Hai vị, xác thực xin lỗi, Lâm Giao bài hát này thật quá phù hợp ta điện ảnh, muốn không như vậy đi. Trần Quang Hán nghĩ nghĩ, nói tiếp, Từ Phỉ ca cũng phi thường tốt, chỉ là không có như vậy phù hợp. Lão Ngô gần nhất tại quay một bộ kịch truyền hình, ta có thể đem bài hát này để cử cho Lão Ngô. Từ phỉ miễn cưỡng cười cười, không nói gì, Lý Hạo vẻ mặt tươi cười nói cảm tạ. Vậy liền phiền phức Trần đạo diễn. Lập tức quay người hướng Mạc Yên từ đáy lòng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Sau đó nhìn về phía Lâm Giao, sóng sau đang sợ a, lợi hại. Từ phỉ nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, cắn thật chặt răng, lắc lắc bắp thịt trên mặt, rốt cục gạt ra một cái nụ cười, đối Lâm Giao nói ra. Giao Giao, chúc mừng ngươi, tỷ tỷ còn có việc, chúng ta lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại 4 chữ này. Nói nhất là dùng lực. Cái kia Ngô đạo diễn xem phim khúc chủ đề sự tình thì phiền phức Trần đạo diễn phi tâm, Từ phỉ còn muốn đi kinh đô chuẩn bị ca nhạc hội, chúng ta liền đi trước, Trần đạo diễn lần sau đến kinh đô nhất định muốn liên hệ ta à. Lý Hạo hướng Trần Quang Hán vươn tay, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, tựa hồ thật đối Trần Quang Hán giúp đỡ giới thiệu vô cùng cảm kích. Được rồi tốt, lần sau nhất định, vậy ta sẽ không tiễn. Trần Quang Hán cũng cười cùng hắn nắm tay cáo biệt, tâm lý đối với mình phương thức xử lý cũng rất hài lòng. Lấy Trần Quang Hán loại này chỉ say mê tại điện ảnh người mà nói, có thể cân nhắc chiếu cố Từ phỉ tâm tình, giới thiệu với hắn một vị khác đạo diễn phim truyền hình khúc chủ đề, thì đã coi như là rất đặc thù đối đãi. Chỉ là, Lý Hạo cùng Từ phỉ đối dạng này bổ khuyết kỳ thực không có chút nào hứng thú. Ha ha, phim truyền hình khúc chủ đề. Đánh ra ăn mày đâu. Hai người đi ra phim trường về sau, Từ phỉ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng mục đích của chuyến này chỉ có một cái, cũng là cầm xuống Trần Quang Hán phim mới khúc chủ đề. Đây là một cái có thể dựa vào 10 tỷ đạo diễn tăng lên chính mình lao vị tuyệt hảo cơ hội. Ngoại trừ mấy vị kia đã là một đường đỉnh phong, thậm chí ca vương ca hậu cấp bậc nhân vật, người nào không đúng cái này có thể cùng đại đạo diễn cơ hội hợp tác đỏ mắt. Từ phỉ lần này tới cố ý đuổi tới Tây Song bản nạp đến, ngoại trừ muốn trả thù một chút Lâm Giao đoạt chính mình mẹ xe đét đại sứ hình tượng, càng quan trọng hơn là muốn bằng vào cơ hội này nâng cao một bước. Nguyên bản nàng cho là mình đã ổn, không nghĩ tới lại là Lâm Giao nửa đường giết ra đến. Không giải thích được vung ra một ca khúc, thế mà liền đem bắt bẻ Trần Quang Hán cho triệt để chinh phục. Ngươi vừa mới biểu lộ quản lý không kiểm soát. Lý Hạo vẫn như cũ mỉm cười, người này bắp thịt trên mặt tựa hồ chỉ là vì tạo thành nụ cười mà sinh. Ta liên tục 2 lần bị một người mới đoạt tư nguyên, thật chẳng lẽ ta túi đầu cho người ta cười làm lành. Từ phỉ bất mãn trừng lớn cặp kia hẹp dài mắt phượng, chỉ là khi nhìn đến Lý Hạo mỉm cười về sau, liền hít một hơi thật sâu, đem phẫn nộ cho đè ép xuống. Ngươi người thiết lập là hòa ái dễ gần mỉm cười nữ thần, người này thiết lập giúp ngươi vòng rất nhiều fan, nhớ kỹ, người thiết lập một khi sợ, con đường của ngươi thì sợ, vô luận bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì mỉm cười. Lý Hạo ôn hòa nhắc nhở, chỉ là thanh âm nghe khiến người ta cảm thấy có chút lạnh, Từ Phỉ gật gật đầu, rốt cục bình tĩnh lại. Nô Chính Hoa tuy nhiên không bằng Trần Quang Hán danh khí lớn, nhưng ở giới truyền hình cũng coi là một đường đạo diễn, nếu như hắn phim có thể hot, ngươi cũng sẽ có điều ích lợi, mà lại. Lý Hạo tiếp tục nói, Lâm Giao như là đã cùng ngươi tại rất nhiều tư nguyên bên trên co xung đột, vậy nói rõ hai người các ngươi đi đường cùng loại, dạng này về sau y nguyên sẽ co xung đột, vì hài hòa một chút, một con đường tốt nhất chỉ có một người đi. Lý Hạo quay đầu nhìn thoáng qua phim trường phương hướng, thản nhiên nói, Lâm Giao sự tình, ta sẽ cùng công ty nói. Còn có một người. Từ Phỉ bỗng nhiên nói, cho Lâm Giao sáng tác bài hát cái kia Phương Tiểu Nhạc. Lý Hạo không ngạc nhiên chút nào, đã tính trước mà nói. Người này ta đã sớm tại lưu ý, Lâm Giao album mới bên trong xuất sắc nhất 3 bài ca đều là hắn viết, gần nhất hắn cùng Lâm Giao lời đồn cũng xào rất lửa. Nghe nói Apple đài siêu cấp khiêu chiến cũng là hắn một mình hoàn thành tiết mục sách lược, còn có, nghe đồn tiết mục tổ tổng đạo diễn Lý Hoàn cùng hắn cũng có chút nói không rõ quan hệ. Hiển nhiên Lý Hạo đã sớm điều tra qua Phương Tiểu Nhạc. Hừ, Lâm Giao cùng hắn lời đồn khẳng định là Mạc Yên thủ bút, lang xê mà thôi, bất quá. Từ Phỉ có chút dương phía dưới lông mày, châm chọc cười nói, không nghĩ tới Lý Hoàn thế mà lại cùng như thế cái thanh niên nhắc lên loại quan hệ đó, ta còn tưởng rằng nàng thật sự có nhiều thành cao đây. Chương 128, đều là bởi vì ta. Từ Phỉ đã từng tham gia qua Apple đài một cái tống nghệ, ngay lúc đó đạo diễn cũng là Lý Hoàn, hai người chẳng những đã từng quen biết, hơn nữa còn có qua chút ít ma sát, cho nên Từ Phỉ đối Lý Hoàn luôn luôn không quá cảm mạo. Cái này chỉ là nghe đồn. Bất quá Phương Tiểu Nhạc trước kia chỉ là một cái quẻ rượu ca sĩ, có thể tại thời gian ngắn như vậy leo đến vị trí này, cũng không đơn giản. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh hơn một chiếc xe, Lý Hạo để tài xế lái về khách sạn. Nhưng Phương Tiểu Nhạc có thể viết ra nóc nhà cùng gặp phải dạng này ca, đủ để chứng minh hắn sáng tác tài hoa, dạng này người, đáng ra chúng ta cùng hắn thành lập được quan hệ. Từ Phỉ gật gật đầu, cái này sự kiện liền dựa vào ngươi. Lý Hạo hừ một tiếng, trong xe rơi vào trầm mặc. Từ Phỉ nhắm mắt lại, đột nhiên nghiêng đầu tựa ở Lý Hạo trên bờ vai. Lý Hạo cái kia dường như vĩnh viễn không đổi nụ cười rốt cục dừng lại một cái trước mắt, hắn nhìn một chút phía trước tài xế, nhẹ giọng nhắc nhở, Từ Phỉ. Ta mệt mỏi, liền dựa vào một hồi. Từ Phỉ ôm lấy cánh tay của hắn, nhắm mắt lại, một lát sau, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tài xế nhịn không được thông qua kính chiếu hậu hướng về sau liếc một cái, nhìn đến Lý Hạo trong gương đột nhiên hướng chính mình cười cười, tài xế không khỏi dùng mình một cái, vội vàng mắt nhìn phía trước. Cũng không dám nữa loạn nghiêng mắt nhìn. An tĩnh trong xe, Lý Hạo có chút nghiêng đầu, nhìn lấy tựa ở đầu vai Từ Phỉ, trên mặt nghỉ ngơi cười biến mất, nói khẽ. Ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ thực hiện mộng tưởng, trở thành giới ca hát thiên hậu. 6 giờ tối, Miêu Gia Thôn, biệt thự dân túc khu một ngôi nhà bên trong. Cạn ly. Cạn ly. A. Lâm Giao, Mạc Yên cùng Phương Phương ba người dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trần đạo diễn phi mới khúc chủ đề đã triệt để đã định. Trần Quang Hán đối họa tâm cực kỳ hài lòng, thậm chí cho rằng bài hát này có thể đem hắn điện ảnh lại để thăng một cái cấp bậc. Hắn đã liên hệ tốt công ty của mình, sau hôm nay kỳ đoàn đội sẽ đem họa tâm để vào điện ảnh video tập hợp, ngày mai tại Trần Quang Hán cùng điện ảnh quan phương trên Weibo đem bộ này video phóng xuất. Xem như chính thức khởi động đại đạo diễn phi mới tuyên truyền thế công. Có thể nói, từ hiện tại đến điện ảnh tháng 11 chiếu lên, đem thời gian gần 2 tháng bên trong. Lâm Giao tiếng ca đều sẽ nương theo lấy đại đạo diễn đóng phim tuyên truyền mà truyền bá càng lúc càng rộng. Đây là thực sự dẫn ra ánh sáng. Ngay sau đó, ngày mai Mạc Yên còn muốn mang theo Lâm Giao đi Vân Hải, Mercedes-Benz tổng bộ, cùng đối phương nói đại khu người phát ngôn sự tình. Xem ra, Lâm Giao sự nghiệp đã càng ngày càng mạnh, khoảng cách chính là tiến vào một đường ca sĩ hàng ngũ cũng càng ngày càng gần. Nối tới đến đối Lâm Giao quản lý nghiêm khắc Mạc Yên hôm nay cũng rất cao hứng. Thế mà chủ động đưa ra tối nay ba người làm một cái nho nhỏ chúc mừng party. Buổi chiều liền để Phương Phương đi mua rất nhiều đồ ăn cùng rượu vang đỏ, đến 6 giờ tối tả hữu, ba người liền bắt đầu chúc mừng. Mà không biết thế nào, Mạc Yên thế mà càng không ngừng cho Lâm Giao rót rượu, khuyên nàng uống nhiều một chút. Rất nhanh, vốn là rất uống ít rượu Lâm Giao cũng có chút say. Mạc Yên để Phương Phương vịn Lâm Giao đi phòng ngủ nghỉ ngơi, cũng phân phó Phương Phương chiếu cô thật tốt nàng về sau, liền một mình ra cửa. Đi vào Miêu Gia Thôn một gian cơm chưa quán, cũng tiến thẳng vào một gian gian phòng. Nơi này chính là nàng hẹn Phương Tiểu Nhạc đơn độc gặp mặt địa phương. Mạc Yên điểm hai đạo thức nhắm, một bình trà, rót cho mình một ly. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn có nửa giờ, không nổi. Nói xong liền không chậm không nhanh nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức. Phương ca, ngươi lại muốn một người vụng trộm chuồn đi ăn một mình. Lúc này, tại cách cơm chưa quán không xa một gian người dân bình thường túc bên trong. Đang muốn một mình đi ra ngoài Phương Tiểu Nhạc lại bị Trương Chi cầm cho cô lấy. ăn cái gì ăn một mình, ta tối hôm qua chỉ là ra đi tản bộ một lát mà thôi. Phương Tiểu Nhạc bị Trương Chi cầm kéo lại cánh tay, lập tức dở khóc dở cười. Tản bộ. Ta tối hôm qua đợi đến hơn 11 giờ ngươi cũng chưa trở lại, tán cái gì bước có thể tán lâu như vậy. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, đành phải hốt ru nói, ta đi ra ngoài trước ăn một chút ăn khuya, cái bụng có chút trướng, sau đó tản bộ một lát, 12 giờ liền trở lại. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi nhất định phải mang ta lên. Trương Chi cầm vẫn là không buông tay. Phương Tiểu Nhạc nhìn một chút điện thoại di động, cùng Mạc Yên ước hẹn gặp mặt thời gian lập tức sắp đến. Rơi vào đường cùng, Phương Tiểu Nhạc đành phải nói lời nói thật, nhưng thật ra là Lâm Giao người đại diện hẹn ta gặp mặt, có việc muốn nói. Lâm Giao người đại diện, cười rộ lên rất đáng sợ cái kia. Trương Chi cầm nháy mắt, lập tức kịp phản ứng, chỉ Phương Tiểu Nhạc. Còn nói ngươi không phải ăn một mình. Phương ca, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ngự tỷ không a? Bất quá nói đến Mạc quản lý dáng người quả thật không tệ. Ngươi tranh thủ thời gian nói cái bạn gái đi, gặp nữ đều có thể hiểu sai. Phương Tiểu Nhạc im lặng nói, Mạc quản lý hẹn ta là nói chuyện chính sự, đoán chừng là liên quan tới Lâm Giao. Liên quan tới Lâm Giao. Ngươi đều làm tiết mục mới, về sau cùng Lâm Giao tiếp xúc lại không nhiều. Trương Chi cầm trải qua tối hôm qua bị ném bỏ về sau, hôm nay lòng cảnh giác rất nặng, Thủy Chung không buông tay, túi đầu nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên kêu lên. Ta hiểu được. Đây cũng là bởi vì ta. Phương Tiểu Nhạc không hiểu, bởi vì ngươi. Đúng vậy a, hôm qua ta không phải đã nói rồi sao? Lâm Giao nhìn thấy ta về sau rất nhiệt tình, còn một mực cùng muốn mời ta đi nàng chỗ ở, điều này nói rõ nàng khả năng nhìn có chút lên ta. Trương Chi cầm rất đứng đắn tiếp tục phân tích nói. Có thể Lâm Giao người đại diện khẳng định không hy vọng nàng nói chuyện yêu đương, vì đem đoạn này mỹ hảo cảm tình bóp chết tại nảy sinh bên trong, cho nên Mạc Yên quyết định cho ngươi làm áp lực. Phương Tiểu Nhạc buồn cười nói, nàng tại sao muốn tìm ta? Trương Chi cầm chuyện đương nhiên nói. Bởi vì ngươi là lãnh đạo của ta à, cấp dưới trêu hoa ghẹo nguyệt, thụ hại mới tự nhiên muốn tìm lãnh đạo của hắn. Phương Tiểu Nhạc. Nữ nhân này có chút đáng sợ, vì ngăn cản ta cùng Lâm Giao, nói không chừng chuyện gì đều làm ra được. Trương Chi cầm áy náy mà nói, thật xin lỗi, Phương ca, là ta liên lụy ngươi. Cầm A, nhưng thật ra là dạng này. Phương Tiểu Nhạc đang muốn giải thích, Trương Chi cầm lại đánh gây hắn. Phương ca, ngươi yên tâm, sự kiện là ta gây ra, cần phải do ta đối mặt. Ta cùng đi với ngươi. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, đành phải mang tới Trương Chi cầm đi ra ngoài. Hai người rất mau tới đến cùng Mạc Yên ước hẹn cơm trưa quán. Phương ca, đợi chút nữa nếu có chuyện gì ngươi đi trước, ta cản trở. Trương Chi cầm vỗ ngực một cái, gương mặt nghĩa bạc vân thiên. Mạc quản lý chỉ hẹn ta một người, ngươi đi vào chung không tốt, dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn. Phương Tiểu Nhạc lôi kéo hắn, như vậy đi, ta trước vào xem, nếu quả thật có chuyện gì, ta thì gọi ngươi tiến đến. Cũng tốt. Trương Chi cầm cẩn thận suy tư dưới, rốt cục gật gật đầu, đối Phương Tiểu Nhạc nói. Phương ca ngươi yên tâm đi vào đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thật vất vả đem Trương Chi cầm khuyên nhủ, Phương Tiểu Nhạc lúc này mới đi vào quán ăn, ấn Mạc Yên gửi tới tin nhắn tìm được cái túi sách kia ở giữa. Đi vào phòng, quả nhiên Mạc Yên đã ngồi ở bên trong. Mạc quản lý, không có ý tứ, ta tới chậm. Phương Tiểu Nhạc xin lỗi Mạc Yên nói ra. Không sao, ngươi không có trễ, mời ngồi. Mạc Yên chỉ chính mình vị trí đối diện, đợi Phương Tiểu Nhạc sau khi ngồi xuống, nàng tự mình cho đối phương rót một chén trà, sau đó mới nói. Phương phó đạo diễn, ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi tới là vì cái gì a? Chương 129, Lâm Giao sợ trích nguyên nhân. Mạc tỷ, vẫn là gọi Mạc quản lý đi, bảo trì công tác quan hệ tương đối tốt. Mạc Yên đánh gãy Phương Tiểu Nhạc, hắn nhún nhún vai, tiếp tục nói. Mạc quản lý, ta muốn biết, vì cái gì ngươi một mực đều không thích ta? Mạc Yên nhẹ nhàng chứa hớp trà, thản nhiên nói, ta không phải không thích ngươi, mà chính là không thích tất cả đối Lâm Giao lòng mang ý đồ xấu nam nhân. Phương Tiểu Nhạc nở nụ cười, Mạc quản lý, lời này của ngươi rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đấy. Mạc Yên trừng mắt liếc hắn một cái, chợt cười lạnh nói, ngươi thật sự hiểu rõ Lâm Giao sao? Phương Tiểu Nhạc hơi chậm lại, tranh thức tính toán ra, hắn cùng Lâm Giao nhận biết mới hơn một tháng, tuy nhiên hai người là như vậy tâm hữu linh tê, nhưng nếu nói giải, như thế nào mới tính chân chính hiểu rõ? Phương Tiểu Nhạc nhìn lấy Mạc Yên. Nịnh nọt hình nhân cách, nghe nói qua sao? Mạc Yên đột nhiên hỏi. Phương Tiểu Nhạc sửng sốt một chút, không biết Mạc Yên vì sao lại xách vấn đề như vậy, bất quá vẫn gật đầu. Nghe một cái làm bác sĩ tâm lý bằng hữu đề cập qua, cũng là một loại quá coi trọng người khác cảm thụ, thà rằng chính mình thụ thương cũng không muốn phiền phức đường tính cách của người. Loại tính cách này người thường thường quá thiện lương, đối với mình để ý người sẽ qua tại hèn mọn nịnh nọt, kỳ thực đây không phải một loại khỏe mạnh tâm lý trạng thái. Phương Tiểu Nhạc nói đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Yên, ngươi nói là Lâm Giao. Mạc Yên từ túi sách bên trong xuất ra một cái nữ sĩ hộp thuốc lá, quất ra một điếu thuốc lá điểm bên trên, cái này mới chậm rãi nói. Muốn nghe hay không nghe xong liên quan tới Lâm Giao cố sự. Phương Tiểu Nhạc cũng bưng chén lên, nhấp một ngụm trà, trùng điệp gật đầu. Mạc Yên hít một hơi thật dài thuốc lá, phun ra, tại một đoàn khói mù lượn lờ bên trong, thanh âm của nàng thoáng có chút khô khốc. Có một cái gia cảnh rất tốt tiểu nữ hài, ba của nàng là y học viện giáo sư, mụ mụ là thành công thương nhân, nữ hài từ nhỏ đã trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, nhưng nàng cũng không vui vẻ. Bởi vì cha mẹ của nàng đều bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có làm bạn qua nàng, cho dù là phụ thân của nàng ngẫu nhiên có rảnh ở nhà, cũng đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu nàng mỗi một sự kiện đều làm đến rất hoàn mỹ. Tiểu nữ hài từ nhỏ đã liều mạng làm tốt mỗi một sự kiện, muốn nịnh nọt nghiêm khắc phụ thân. Tại nàng 10 tuổi năm đó, cha mẹ của nàng cảm tình vỡ tan, nhưng vì tiểu nữ hài, hai người không có ly hôn, y nguyên ở cùng một chỗ, chỉ là ba ba ngủ thư phòng, mụ mụ ngủ phòng ngủ. Bọn họ coi là tiểu nữ hài không hiểu, nhưng kỳ thật nàng biết tất cả mọi chuyện, nhưng vì nịnh nọt phụ mẫu, để bọn hắn không muốn thật ly hôn, cho nên tiểu nữ hài y nguyên đóng vai lấy một cái nhu thuận hiểu chuyện hoàn mỹ nữ sinh. May ra tiểu nữ hải còn có một cái tránh thức đau bà ngoại của nàng. Bà ngoại cùng nàng ở cùng một chỗ, phụ mẫu thường xuyên không ở nhà, đều là bà ngoại đang chiếu cố tiểu nữ hải, bà tôn hai xem như sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng có một thiên ngoại bà đột nhiên bị bệnh, đưa đến bệnh viện cấp cứu, tiểu nữ hải tại trước giường bệnh nhìn lấy bác sĩ y tá nhóm cho bà ngoại truyền dịch, chích. Từng cây châm đầu cùng ống dẫn cắm ở bà ngoại trên thân, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể cứu về bà ngoại sinh mệnh. Tiểu nữ hài nhìn tận mắt y tá đem vải trắng trùm lên bà ngoại trên thân. Từ một ngày kia trở đi, tiểu nữ hài liền bắt đầu sợ hãi tiến bệnh viện, sợ hãi trích. Bà ngoại sau khi qua đời, tiểu nữ hài mụ mụ về nhà thời gian càng ít, ba của nàng vì chiếu cố nàng, rốt cục từ bỏ một bộ phận sự nghiệp, cùng nàng đợi cùng một chỗ thời gian so trước kia nhiều rất nhiều. Bất quá, phụ thân của nàng y nguyên đối nàng rất nghiêm khắc, Lâm gia là thư hương môn đệ, phụ thân của nàng muốn cho tiểu nữ hài giống như chính mình, trở thành một cái được người kính ngưỡng học giả. Tiểu nữ hài trưởng thành, nàng ưa thích ca hát, nhưng ba ba không đồng ý. Từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn nàng, rốt cục làm duy nhất một lần ngỗ nghịch sự tình, nàng lặng lẽ tham gia kinh đô âm nhạc học viện nghệ thi, cũng thành công thi đậu. Về sau, nàng không để ý phản đối của phụ thân, đi vào kinh đô đến trường. Sau đó, tiểu nữ hài phụ thân liền đoạn tuyệt cho nàng hết thể nguồn kinh tế, nàng học phí cùng sinh hoạt chi tiêu tất cả đều là dựa vào chính mình làm thuê dãy tới. Thẳng đến sau khi tốt nghiệp một năm, tham gia một lần ca sướng sau cuộc tranh tài, bị Thiên Hải công ty nhìn trúng, ký kết, mới trở thành một tên chân chính ca sĩ. Chỉ là, nàng từ nhỏ dưỡng thành yếu đuối tính cách lại làm cho nàng thường xuyên bị người khi dễ, đồng thời cũng để cho nàng thường xuyên làm ra một số quyết định sai lầm, tỉ như. Nói đến đây, Mạc Yên nhìn Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, tiếp tục nói. Một số chính nàng tưởng rằng rất chân thực, rất tốt đẹp cảm tình, kỳ thực chỉ là bởi vì tính cách của nàng. Để cho nàng tiềm thức muốn tìm một cái ký thác tinh thần, mà ngươi, chỉ là trùng hợp thì gặp được. Mạc Yên dừng một chút, đem sắp đốt hết tàn thuốc bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Cho nên, đối với ngươi mà nói, cái này rất có thể cũng chỉ là một loại ảo giác, cùng tiếp tục sai đi xuống, không bằng hiện tại liền đem nó bóp tắt. Phương tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Tiểu Nhạc trầm mặc một lát, lẩm bẩm. Lâm Giao như vậy sợ trích, nguyên lai là nguyên nhân này. Cái gì? Mạc Yên không nghe rõ. Phương Tiểu Nhạc ngẩng đầu, thành khẩn đối Mạc Yên nói ra. Mạc tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Mạc Yên không hiểu. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là làm một cái người đại diện, tại bảo trì ích lợi của mình mà thôi, không nghĩ tới, ngươi là thật quan tâm Lâm Giao. Phương Tiểu Nhạc trịnh trọng nói lần nữa. Cảm ơn ngươi quan tâm như vậy nàng, có ngươi tại bên người nàng, ta an tâm. Mạc Yên sửng sốt một lát, lập tức có chút thẹn quá thành giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta quan tâm Lâm Giao cùng ngươi có quan hệ gì? Nói nhiều như vậy ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch, Lâm Giao là một cái rất đặc biệt nữ sinh, người như ngươi là không có cách nào chiếu cố nàng. Phương Tiểu Nhạc cũng không tức giận, mỉm cười nói. Mạc tỷ, ngươi vì cái gì cảm thấy Lâm Giao nhất định cần người khác chiếu cố đâu? Mạc Yên sửng sốt một chút, Phương Tiểu Nhạc tiếp tục nói. Theo ý của ngươi, Lâm Giao tính cách có lẽ là nàng thiếu hụt, nhưng tại ta trong mắt, Lâm Giao là một cái hoàn mỹ nữ sinh. Nàng ca hát dáng vẻ rất hoàn mỹ. Không hiểu nói chuyện dáng vẻ rất hoàn mỹ, sẽ không chắc chắn dáng vẻ rất hoàn mỹ, nhu nhược bộ dáng cũng đồng dạng hoàn mỹ. Nàng xác thực rất đặc biệt, nhưng vừa tốt thích hợp ta cũng vừa tốt thích hợp với nàng. Ngươi! Mạc Yên đưa tay chỉ Phương Tiểu Nhạc, không còn có vừa mới thong dong bình tĩnh. Phương Tiểu Nhạc đứng dậy cho Mạc Yên rót một chén trà, sau đó tiếp tục nói. Mạc tỷ, ngươi cho rằng Lâm Giao cần người khác chiếu cố, nhưng ta biết kỳ thực một mực là nàng đang chiếu cố ta, có lẽ nàng cũng đang chiếu cố lấy ngươi, chỉ là ngươi không có phát giác mà thôi. Mạc Yên ngây người, nhất thời không nói gì. Giờ phút này, Miêu Gia thôn khu biệt thự một ngôi nhà bên trong. Lâm Giao đi vào Phương Phương phòng ngủ, giúp nàng đem bị đá mở chăn phủ giường đắp lên, sau đó cầm điện thoại di động lên nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Lâm Giao trên mặt có chút nhỏ đỏ hồng, nhưng cũng không có say. Yên tỷ hôm nay rất khác thường, nàng biết Yên tỷ có việc, liền làm thỏa mãn Yên tỷ nguyện, làm bộ uống say, để cho Yên tỷ an tâm đi làm việc. Giờ phút này, Lâm Giao cầm lấy Phương Phương điện thoại di động, ngón tay nhấn một chuỗi con số. Đây là một cái quen thuộc vừa xa lạ số điện thoại di động. Do dự thật lâu, Lâm Giao rốt cục bóp lại gọi khóa. Một lát sau, điện thoại kết nối, đối diện truyền đến một đạo uy nghiêm mà hơi có vẻ thanh âm giàn ua. Uy, vị nào? Lâm Giao hít một hơi thật sâu, rốt cục vẫn là sợ hãi mở miệng. Cha, là ta. Ngài có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta muốn tìm một vị có thể giúp người chữa cho tốt cuống họng bác sĩ. Chương 130, không rời đi làng giải trí cũng đừng về nhà. Lâm Giao nói xong, đối diện lại chậm chạp không có trả lời. Nàng cắn môi một cái, tiếp tục nói. Cha, ta có một người bạn cũng là ca sĩ, bởi vì mệt nhọc đem cuống họng làm hư, biến đến rất khàn khàn, không có cách nào lại ca hát, ngươi có nhận biết bác sĩ có thể trị hết hắn sao? Tại làm cho người lúng túng sau khi trầm mặc, đầu bên kia điện thoại rốt cục nói chuyện. Ngươi bao lâu không có gọi điện thoại về rồi? Lâm Giao nắm thật chặt điện thoại di động, lộ ra rất khẩn trương. Thật xin lỗi, cha. Được rồi, ngươi chừng nào thì rời đi làng giải trí? Lâm Giao phụ thân đánh gãy nàng, đột ngột hỏi. Cha, ta chỉ là ưa thích ca hát mà thôi, không phải như ngươi nghĩ, mà lại ta hiện tại đã có thể dựa vào cố gắng của mình kiếm tiền, ta còn kiếm tiền muốn cho ngươi cùng mẹ mua. Lâm Giao hít một hơi thật sâu, nỗ lực giải thích, chỉ là bị phụ thân lần nữa đánh gãy. Thùng nhuộm bên trong kéo ra tới tiền, ta ngại bẩn, ta hiện tại cũng không dám cùng người nói ngươi là nữ nhi của ta, năm nay Tết xuân trước rời đi làng giải trí, về nhà, nếu không về sau cũng đừng trở lại nữa. Tút tút tút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bận, Lâm Giao đứng tại chỗ, chậm rãi để điện thoại di động xuống. Trầm mặc một lát, nàng nhẹ nhàng đi trở về phòng ngủ, đem Phương Phương điện thoại di động thả lại trên tủ đầu giường. Gặp Phương Phương trên mặt say rượu đỏ ửng còn không có rút đi, mặt còn có chút nóng. Liền đi phòng vệ sinh tới nước vặn đem khăn mặt tới, cho Phương Phương xoa xoa mặt, sau đó trở lại phòng ngủ của mình. Ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm ngẩn người. U ám trong phòng, vang lên một tiếng có chút thở dài. Phục vụ viên, tính tiền. Gian kia cơm trưa trong quán, Mạc Yên phát hiện mình đã không có cách nào lại cùng Phương Tiểu Nhạc nói nữa, đành phải phất tay hô tính tiền. Ta tới đi. Phương Tiểu Nhạc đứng dậy móc túi tiền. Nói là ta mời. Mạc Yên cũng đứng lên. Ta đến ta tới, dù sao về sau đều là người một nhà. Phương Tiểu Nhạc rất là nhiệt tình. Mạc Yên quay đầu nhìn hắn một cái, Phương Tiểu Nhạc cười cười, làm tư thế xin mời. Ngài đến, ngài tới. Mạc Yên đột nhiên cảm giác được gia hỏa này biểu lộ cùng Lâm Giao không nghe lời lúc dáng vẻ rất giống, lập tức một trận sọ nao đau, cũng không tiếp tục muốn theo con hàng này đợi ở cùng một chỗ. Trả tiền, Mạc Yên chậm rãi chuyển tới, trên mặt rốt cục thành công gạt ra một cái công tác thức mỉm cười. Phương phó đạo diễn, ta đi trước. Không giống nhau Phương Tiểu Nhạc nói chuyện, tranh thủ thời gian quay người đi hướng quán ăn đại môn. Mạc tỷ, cái này chán ghét ra hỏa ở phía sau kêu một tiếng. Phương phó đạo diễn, còn có việc sao? Mạc Yên quay đầu lại, tận lực duy trì lấy lễ phép cùng xa cách nụ cười. Xin hỏi, Lâm Giao còn có hay không lặng lẽ giúp ta làm qua cái gì sự tình, nhưng không có nói cho ta biết. Thì như ta gần nhất vừa thuê bộ rất tiện nghi phòng. Ha ha, Phương phó đạo diễn, Lâm Giao tuy nhiên ốc. Nhưng cũng không đến mức đuổi tới ngã vào ngươi phòng xe, đừng quá tự cho là. Mạc Yên cười lạnh một tiếng, quay người nện bước cao nhã tốc độ đi hướng quán ăn đại môn. Phương ca, ngươi không sao chứ? Ôi! Mạc Yên còn không có bước ra cửa, liền cùng một đạo hùng hùng hổ hổ xông tới bóng người đụng cái tràn đầy, hai người đồng thời ngồi ngay đó. Mạc Yên tối hôm qua bị vịt mổ đau vị trí cùng lồi ra mặt đất cánh cửa hung hăng tiếp xúc, lập tức kêu đau đớn một tiếng, mặt mũi trắng bệnh. Mạc tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Phương Tiểu Nhạc mau tới trước nâng Mạc Yên, đồng thời bất đắc dĩ nhìn lấy Trương Chi Cẩm. Không phải để ngươi trở về sao? Không có sao chứ. Trương Chi Cẩm cũng ngồi cái bờ mông ngồi xổm, nhai răng trợn mắt một chút, khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì. Một bên đứng lên, một bên giải thích nói, cái kia Mạc quản lý giữ như vậy, ta lo lắng ngươi bị nàng gài bẫy, cho nên tiến đến nhìn xem, loại này trung niên nữ nhân hung ác lên rất khủng bố. Phương Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian hướng hắn nháy mắt. Gia hỏa này lúc này mới chú ý tới bị chính mình đụng vào người không phải liền là cái kia kinh khủng trung niên nữ nhân sao. Cái kia, hắc hắc, ta không phải ý tứ kia ha. Trương Chi Cầm cười rạng rỡ, thân thủ đem Mạc Yên nâng đỡ. Mạc quản lý, ta không phải nói ngươi, ngươi tối đa mới 38, cách trung niên còn kém mấy năm nữa. Mạc Yên mặt đều đen, một thanh hất ra Trương Chi Cầm cùng Phương Tiểu Nhạc, cũng không nói chuyện, bước nhanh đi ra quán ăn. Bất quá lại càng chạy càng chậm, hai chân đi bộ tư thế biến đến chân thấp chân cao, tựa hồ cái nào đó vị trí không tiện lắm. Tư thế đi thế nào như thế quái đâu. Trương Chi Cầm nghi ngờ nói câu, liền gặp Mạc Yên triệt để ngừng lại, dừng một lát, quay đầu lại nhìn lấy hai người, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Làm phiền các ngươi giúp ta gọi chiếc xe. Phương Tiểu Nhạc tiến lên, lo lắng mà hỏi thăm, Mạc tỷ, có phải hay không vừa mới té bị thương, muốn không phải đi bệnh viện. Trương Chi Cầm cũng giật nảy mình, mau chóng tới viện, Mạc quản lý, ngươi có phải hay không làm bị thương xương cốt rồi. Ta nghe nói lớn tuổi xương cốt thì giòn, đụng một cái lấy thì dễ dàng gãy xương. Gặp Mạc Yên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Phương Tiểu Nhạc ở phía dưới đá Trương Chi Cầm một chân, để con hàng này im miệng. Lúc này, Phương Tiểu Nhạc điện thoại di động đột nhiên vang lên, xuất ra xem xét, lại là Hồng Tam Thạch. Huynh đệ, ta đều đến Tây Song Bản Nạp phi trường, ngươi còn chưa tới tiếp ta. Hồng Tam Thạch vui vẻ thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Hồng ca ngươi làm sao hôm nay lại tới, không phải hẹn xong thứ tư khách quý mới tới bắt đầu quay tiết mục sao? Phương Tiểu Nhạc kỳ quái hỏi. Ấn tiết mục tổ an bài, sáng mai La Huy chỉ huy đại bộ đội tới, đem nông phòng quản lý sửa chữa một lần, tăng thêm mua thêm tương ứng đồ vật. Ba ngày sau đó mấy vị khách quý liền chạy tới bắt đầu thu kỳ thứ nhất tiết mục. Không nghĩ tới Hồng Tam Thạch thế mà tối nay thì sớm đến đây. Nghe nói Tây Song Bản Nạp cô nương lại xinh đẹp lại mở ra, ta thì cùng ta lão bà nói muốn sớm quay tiết mục, lúc này mới có thể sớm một chút tới đùa nghịch một chút ta, ha ha ha. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, Hồng ca, ngươi ở phi trường chờ ta, ta lập tức tới ngay tiếp ngươi. Cúp điện thoại, Phương Tiểu Nhạc gặp Trương Chi Cầm còn vịn Mạc Yên, hai người đều trợn to mắt nhìn chính mình. Hắn xin lỗi đối Mạc Yên nói. Mạc tỷ không có ý tứ, Hồng ca tới quay tiết mục, ta muốn đi đón hắn, cái kia. Lập tức lại đối Trương Chi Cầm nói, làm phiền ngươi đưa Mạc tỷ trở về một chuyến. Trương Chi Cầm vỗ ngực một cái, không có vấn đề, ta nhất định đem Mạc quản lý an toàn đưa về nhà. Mạc Yên trừng mắt liếc hắn một cái, há mồm muốn cự tuyệt, nhưng phát hiện mình xác thực đi bộ có chút không tiện, đành phải đem lời nuốt trở vào. Cái kia Mạc tỷ ta đi trước, lần sau mời ngươi ăn cơm. Phương Tiểu Nhạc hướng Mạc Yên cùng Trương Chi Cầm cáo biệt, vội vàng đi hướng Miêu Gia thôn ngã tư đường. Quán ăn bên này không có ba bánh cùng taxi, phải đi cái một cây số tả hữu mới khá đón xe. Trương Chi Cầm cùng Mạc Yên đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Phương Tiểu Nhạc bóng lưng biến mất trong tầm mắt, hai người lúc này mới liếc nhau một cái, yên lặng đứng tại chỗ. Mạc quản lý, nơi này không tốt đón xe, hơn nữa cách các ngươi chỗ ở cũng liền 700-800 mét, muốn không ta dịu người trở về. Trương Chi Cầm gãi gãi đầu. Đối cái này trung niên nữ nhân vẫn có chút hư. Ta có thể đi còn cần ngươi vịt. Mạc Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, Trương Chi Cầm lập tức rụt đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Yên chỉ mặt đất, ngồi xuống. Trương Chi Cầm, a cái gì a? Mạc Yên không nhịn được nói, nhanh điểm, con ta trở về. Chương 131, ta mới 33. Miêu Gia thôn ban đêm thường thường là náo nhiệt rộn ràng, tình yêu nam nữ. Tối nay cũng không ngoại lệ. Tại người đến người đi trên đường phố, thỉnh thoảng có kẻ vai sắt cánh nam nữ trẻ tuổi. Cũng có ăn mặc mở ra hợp lý mỹ nữ tựa tại chính mình sạp hàng lên, chỉ các loại nhỏ hàng hóa cùng du khách có kẻ mặc cả. Bất quá lúc này lại một cặp nam nữ có chút làm người khác chú ý. Nam tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại tóc trắng phơ. Nữ già mà dê, lại nở nang thành thục. Thanh niên nam tử chính con thành thục nữ nhân, ở chung quanh thỉnh thoảng quăng tới kinh ngạc trong ánh mắt hướng Miêu Gia thôn phía tây khu biệt thự đi đến. Khu khu. Trương Chi Cầm cảm thấy có chút trầm, ngược lại không phải là nói Mạc Yên thể trọng, mà chính là trên lưng tựa hồ luôn có cái gì một đoàn đồ vật đè ép chính mình, để hắn cảm thấy có chút tay chân như nhũn ra. Vác không nổi thì thả ta xuống, ta cho Phương Phương gọi điện thoại, để cho nàng đi ra tiếp ta. Mạc Yên coi là Trương Chi Cầm cái này lại không được, cười lạnh một tiếng. Tốt mã rẻ tuổi. Trương Chi Cầm lập tức bước nhanh hơn, ai nói ta không được. Đã là trách nhiệm của ta, ta khẳng định sẽ phụ trách tới cùng. Mạc Yên đột nhiên mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trương Chi Cầm lại bị dọa đến rụt rụt đầu bạc, thầm nói, tại sao lại tức giận? Lớn tuổi nữ nhân thật đáng sợ. Lòng hắn muốn vẫn là vội vàng đem cái này nữ ma nữ đưa về nhà xong việc, tăng tốc cước bộ, rất nhanh tới khu biệt thự cửa chính. Hôm nay đứng gác không phải tối hôm qua vị nào đại ca, bất quá tại Mạc Yên lấy ra thẻ ra vào về sau, bảo an liền thả được. Mạc Yên chỉ điểm Trương Chi Cầm đi tới các nàng ở cái kia tòa nhà, sau đó cho Phương Phương gọi điện thoại. Yến tỷ. Nhưng tiếp điện thoại lại là Lâm Giao. Lâm Giao, ngươi không phải đã ngủ chưa? Phương Phương đâu? Mạc Yên Kỳ quái hỏi.
Ta tỉnh ngủ, Phương Phương uống say, hiện tại ngủ được rất quen.
Lâm Giao trả lời một câu, chợt quan tâm hỏi, Yên tỷ ngươi làm sao vẫn chưa trở lại?
Cái kia.
Mạc Yên do dự một chút, cuối cùng vẫn đành phải trả lời.
Ta ngay tại cửa, Lâm Giao ngươi đi ra tiếp ta một chút, ta có chút không tiện.
Lâm Giao rất mau ra tới, nhìn đến Trương Chi Cầm thế mà có Mạc Yên, lập tức giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm.
Yên tỷ ngươi thế nào?
Không có việc gì, có chút không thoải mái, trùng hợp gặp Trương Kế Hoạch, hắn hảo tâm tiễn ta về tới.
Mạc Yên cười cười, dưới người nàng Trương Chi Cầm kỳ quái nói, chúng ta không phải trùng hợp.
Lời còn chưa nói hết liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt bén nhọn, lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì có Lâm Giao ở bên trong, Mạc Yên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, không nguyện ý để nam nhân vào nhà, liền để Trương Chi Cầm tại cửa ra vào đem chính mình để xuống, Lâm Giao vị nàng một bước nhỏ đi vào trong. Trương Chi Cầm nhìn nàng kia khó chịu tư thế, nhịn không được nói.
Thực sự không được vẫn là đi bệnh viện đi, lớn tuổi không muốn gượng chống A.
Mạc Yên quay đầu, nhàn nhạt nhìn lấy hắn, hôm nay cảm ơn, không tiễn.
A.
Trương Chi Cầm bị nàng nhìn đến tâm hỏng, tranh thủ thời gian quay người chuồn đi.
Uy.
Sau lưng truyền đến nữ ma đầu tiếng la.
Đến.
Trương Chi Cầm lập tức quay người, đứng thẳng tắp.
Ta năm nay mới 33, cách người già còn kém xa lắm.
Mạc Yên nói một câu, liền chậm rãi quẹo vào phòng. Trương Chi Cầm nhìn lấy bóng lưng của nàng, sửng sốt nửa ngày, lúc này mới lẩm bẩm.
Còn trẻ như vậy.
Trách không được như vậy có co giãn.
Ấy không đúng.
Trương Chi Cầm đột nhiên kịp phản ứng. Vừa mới Lâm Giao làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, hôm qua đều rất nhiệt tình a.
Chẳng lẽ là ta đã làm sai điều gì?
Lâm Giao vịn Mạc Yên vào phòng, gặp nàng đi bộ tựa hồ cũng rất thống khổ, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm.
Yên tỷ, ngươi chỗ nào thụ thương rồi?
Mạc Yên khoát khoát tay, thuận miệng nói, không có việc gì, chỉ là có chút rút gân.
Chỗ nào rút gân, làm sao bước đi đều mệt mỏi như vậy?
Lâm Giao gấp, cầm lấy Phương Phương điện thoại di động liền muốn ấn dãy số.
Ta hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra.
Mạc Yên nắm lấy Lâm Giao tay, ngươi hỏi ai?
Lâm Giao nhìn lấy nàng, không nói lời nào.
Mạc Yên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ngươi đã sớm biết ta muốn đi gặp Phương Tiểu Nhạc rồi.
Cho nên mới làm bộ uống say, tuyệt không để ta khó xử.
Lâm Giao gật gật đầu, thấp giọng nói, ngươi biết ta tối hôm qua cùng với hắn một chỗ, chắc chắn sẽ không có động tác.
Mạc Yên thở dài, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới bị hắn nói trúng.
Nàng nhớ tới vừa mới Phương Tiểu Nhạc nói một câu nói, có lẽ cũng không phải là nàng đang chiếu cố Lâm Giao, mà chính là Lâm Giao một mực tại chiếu cố nàng.
Không biết thế nào, Mạc Yên tâm lý đột nhiên toát ra một cỗ lòng chua xót.
Tựa như một cái bảo hộ lấy chính mình nữ nhi lớn lên mẹ già, một ngày nào đó đột nhiên phát hiện nữ nhi trưởng thành, hiểu chuyện, đã không lại cần chiếu cố của mình đồng dạng.
Loại kia vui mừng mà thất lạc tâm tình.
Mạc Yên chậm rãi rời đến trên ghế salon, để Lâm Giao đem tối hôm qua Phương Phương mua dược cầm tới, sau đó từ túi sách của mình bên trong lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Lâm Giao.
Còn cho ngươi.
Đây là Lâm Giao điện thoại di động, trước đó vì phòng ngừa nàng và Phương Tiểu Nhạc liên hệ, Mạc Yên liền đem Lâm Giao điện thoại di động thu.
Yên tỷ.
Lâm Giao tiếp nhận điện thoại di động, trên mặt kinh ngạc rất nhanh biến thành mừng rỡ, một chút ôm lấy Mạc Yên.
Cảm ơn Yên tỷ.
Lâm Giao bằng hữu rất ít. Điện thoại di động của nàng sổ truyền tin trong cơ bản đều là trong công tác người liên hệ, mà Lâm Giao phụ mẫu cũng rất ít gọi điện thoại cho nàng, cho nên cho dù lấy lại điện thoại di động đối Lâm Giao ảnh hưởng cũng không lớn. Nàng hiện tại vui vẻ như vậy, kỳ thực chỉ có một nguyên nhân.
Ai, liền không có gặp qua chủ động đi chặt hẻo rau xanh.
Mạc Yên thở dài, nhịn không được thoáng dùng lực nắm một chút cái này rau xanh khuôn mặt, thật không bất lo.
Ai nha?
Lâm Giao bị đau, bụm mặt, một đôi mắt to vô tội nhìn lấy Mạc Yên.
Nhanh đi ngủ, không muốn nhìn thấy ngươi.
Mạc Yên chụp nàng một chút, đem ra hỏa này đuổi đi ngủ. Đại khách trong sảnh không có những người khác, Mạc Yên lúc này mới cầm lấy cái kia bình có thể bôi lên bất luận cái gì vị trí thần kỳ thuốc mỡ, chân thấp chân cao chuyển tiến vào phòng vệ sinh.
Tiến thành, Lâm Giao quê nhà.
Đây là một tòa mỹ lệ thành thị, pháo hoa tháng 3, cầu nhỏ nước chảy, sinh sống con người ở chỗ này cũng lớn đều nho nhã hoặc tinh xảo.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Tỷ như giờ phút này đang ngồi ở một bộ cấp cao đại bình tầng nơi ở trong thư phòng, chau mày, thần thái uy nghiêm nam nhân. Hán đại khái chừng 50 tuổi, ngũ quan cùng Lâm Giao hơi có chút rất giống, chỉ là khuôn mặt đường con không giống Lâm Giao như vậy nhu hòa, ngược lại cứng rắn giống như là một tòa cứng nhắc điêu khắc. Cho dù lâu không liên hệ nữ nhi vừa mới gọi điện thoại tới, cũng không thể để ánh mắt của hắn hòa hoãn nửa phần, ngược lại càng nghiêm túc.
Hắn gọi Lâm Đoan Chính, là Lâm Giao phụ thân.
Lúc này,
Lâm Đoan Chính trước mặt trên màn ảnh máy vi tính là một cái giải trí website, giao diện lên tin tức chính là hai ngày trước bị xào lửa nóng Lâm Giao cùng một vị nào đó thần bí tài tử lời đồn. Mất mặt xấu hổ, mất mặt xấu hổ. Lâm Chính bưng nặng nề mà vỗ xuống bàn, rất là phẫn nộ. Một lát sau, hắn lại thở dài. Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Uy, Lão Trần A, ta chỗ này có một cái nơi khác bệnh nhân, hắn là ca hát, bởi vì quá độ mệt nhọc dẫn đến cuống họng bị hao tổn, cụ thể triệu chứng hẳn là khàn khàn, phát ra tiếng khó khăn, loại tình huống này có thể hay không trị. Chương 132, cùng một chỗ dọn nhà ước định. Sáng ngày thứ hai, làm Phương Tiểu Nhạc đem Hồng Tam Thạch đặt ở trên bụng mình bắp đùi dịch chuyển khỏi, cũng lặng lẽ bò lên giường lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên. Phương Tiểu Nhạc vội vàng nhấn xuống điện thoại di động mặt bên âm lượng hóa, điện báo tiếng chuông thành yên lặng, lập tức nhẹ nhàng đi ra gian phòng của mình. Hôm qua ở phi trường tiếp vào Hồng Tam Thạch về sau, gia hỏa này nhất định phải Phương Tiểu Nhạc dẫn hắn đi tìm thú vui. Bất quá, cái này cái gọi là việc vui kỳ thực cũng là uống rượu. Hồng Tam Thạch tuy nhiên ngoài miệng kêu hùng, nhưng đối với hắn lao bà rất một lòng, chỗ lấy cả ngày muốn chạy đi ra canh chừng, chỉ là bởi vì trong nhà cái kia vị trí ảnh hậu lao bà không cho phép hắn uống rượu. Phương Tiểu Nhạc mang Hồng Tam Thạch đi một nhà địa phương có tên quán ăn, điểm một bàn thịt rượu. Trương Chi Cầm sau đó cũng chạy đến, bởi vì Phương Tiểu Nhạc không uống rượu, Hồng Tam Thạch liền lôi kéo Trương Chi Cầm cùng hắn uống. Kết quả hai người tiểu lượng thế mà lực lượng ngang nhau, làm hai bình trắng một kiện bia, sau cùng đồng quy vu tận, đều say. Phương Tiểu Nhạc đành phải đem Hồng Tam Thạch dẫn tới một mình ở địa phương tạm một đêm. Sáng hôm nay La Huy liền muốn mang theo tiết mục tổ tới, Phương Tiểu Nhạc dự định thừa dịp còn có chút thời gian. Buổi sáng ra ngoài chạy bộ sáng sớm một vòng, đồng thời cũng luyện một chút khí tức. Tuy nhiên cuống họng hỏng, không thể lại bền bỉ ca hát, cũng tới không đi cao âm, nhưng Phương Tiểu Nhạc tại kiến thức cơ bản rèn luyện lên chưa bao giờ lười biếng. Có lẽ có một ngày sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Hắn đang kỳ quái ai sẽ sớm như vậy gọi điện thoại tới, ra phòng, cầm điện thoại di động lên xem xét, ánh mắt một chút sáng lên. Lâm Giao. Điện thoại di động của nàng không phải là bị Mạc Yên thu sao? Không phải là Mạc Yên dùng Lâm Giao điện thoại di động đánh tới A. Phương Tiểu Nhạc kết nối điện thoại di động, không xác định uy một tiếng, ngươi tốt. Là ta. Đối diện truyền đến ôn nhu mà thanh âm thanh thúy. Lâm Giao, thật là ngươi. Phương Tiểu Nhạc có chút kinh hỉ, Mạc Tỷ không tại sao. Ờ, Yên Tỷ đưa di động trả lại cho ta. Lâm Giao trong thanh âm cũng lộ ra mừng rỡ, về sau chúng ta có thể tùy thời liên hệ. Phương Tiểu Nhạc đi ra khỏi phòng, sâu hít thở sâu một hơi sáng sớm không khí mới mẻ. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, quá tốt rồi. Đúng nha, thật tốt. Lâm Giao thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, mang theo ý cười. Ngươi đang làm cái gì nha? Phương Tiểu Nhạc cười nói, ta chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng, thuận tiện luyện một chút khí tức. Lâm Giao dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không còn muốn làm ca sĩ? Đúng, chỉ là không biết còn có hay không cơ hội này. Phương Tiểu Nhạc nói câu, lập tức cảm giác được Lâm Giao tựa hồ có chút lo lắng, liền cười nói. Kỳ thực không thể ca hát cũng không có việc gì, ta hiện tại thế nhưng là kim bài người đặt kế hoạch, về sau nói không chừng sò ca vương còn trâu. Lâm Giao phốc phốc cười dưới, sang giọng, ngươi người này, tận khoan lác. Đúng rồi, hôm qua Yên Tỷ theo ngươi nói gì không? Lâm Giao hỏi tiếp. Ngươi quả nhiên biết, mặc quản lý thế mà không thể giấu giếm được ngươi. Phương Tiểu Nhạc cười cười, ngươi yên tâm, nàng chỉ là quan tâm ngươi, không có làm khó ta. Hắn sau khi suy tính. Cuối cùng vẫn không hỏi liên quan tới Lâm Giao khi còn bé sự tình, hắn có thể cảm giác được, Lâm Giao cũng không nguyện ý xách những sự tình này. Mạc Tỷ mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng nàng người rất tốt, ngươi tuyệt đối không nên sinh nàng tức giận. Lâm Giao còn tại lo lắng, giúp đỡ Mạc Yên giải thích. Ta minh bạch, chúng ta đều là quan tâm ngươi người, cho nên không có xung đột lợi ích, không có mâu thuẫn. Phương Tiểu Nhạc nói ra. Ừm. Lâm Giao thanh âm mềm nhuyễn. Câu này chúng ta đều là quan tâm ngươi người để cho nàng tâm lý giống như là ăn mật ong một dạng. Còn có sự kiện, ta đi công tác trở về thì phải dọn nhà. Chờ ngươi cuối tuần đến Giang Dung quay tiết mục thời điểm, mời ngươi tới ta nhà mới làm khách. Phương Tiểu Nhạc lần nữa hướng Lâm Giao phát ra mời. Tốt lắm, cái kia, ngươi có thể hay không muộn mấy ngày lại dọn nhà? Lâm Giao đột nhiên hỏi. Muộn mấy ngày? Phương Tiểu Nhạc không hiểu. Ta muốn tới đây giúp ngươi dọn nhà nha, dạng này mới là... Lâm Giao nói xong lời cuối cùng chính mình trước đỏ mặt, câu nói kia thực sự không có ý tứ nói ra miệng. Dọn nhà là tăng tiến tình cảm cơ hội, bởi vì chỉ có nam nữ chủ nhân mới có thể cùng một chỗ dọn nhà. Mạnh nhất yêu đương vương giả trích lời. Tốt, vậy ta chờ ngươi. May ra Phương Tiểu Nhạc rất mau trả lời ứng, bất quá dọn nhà thế nhưng là rất vất vả, ngươi đừng mệt nhọc. Sẽ không. Đến lúc đó ta thì phụ trách thu dọn nhà bên trong cùng mua thức ăn nấu cơm. Lâm Giao lập tức trả lời. Hiền lành nữ nhân mới có thể bắt lấy lòng của nam nhân, cái này đồng dạng là mạnh nhất yêu đương vương giả lên kinh điển trích lời. Ngươi cái này đại minh tinh thế mà còn biết nấu cơm. Phương Tiểu Nhạc lần này là thật kinh ngạc. Đúng nha, ta nấu thức ăn ăn ngon lắm. Lâm Giao kiên trì trả lời. Chật chật, ngươi đây thật là lên đến đại sảnh, dưới nhà bếp A. Phương Tiểu Nhạc từ đáy lòng cảm thán. Trên đời này chỉ sợ không có so ngươi càng hoàn mỹ hơn nữ sinh. Cảm ơn, kỳ thực ta. Bị hắn như thế khoa trương, Lâm Giao một bên cao hứng, một bên càng trột dạ. Quả nhiên. Hắn quả nhiên nữa thích lại có thể làm lại hiền lành nữ sinh. Có thể ta cũng còn không có học hội làm đồ ăn đây. Làm sao bây giờ a? Muốn không, thì nhận cái sai, nói ta mới vừa nói láo. Kỳ thực ngươi cái gì? Bên kia Phương Tiểu Nhạc kỳ quái hỏi. Không có gì nha, ta chính là muốn nói đến lúc đó làm mấy đạo thức ăn cầm tay cho ngươi nếm thử. Lâm Giao vội vàng che giấu nói. Không nên, tuyệt không thể nói ta sẽ không làm đồ ăn. Dạng này ta trong lòng hắn thì không hoàn mỹ. Hoa! Trong khoảng thời gian này ta nhất định muốn học làm đồ ăn A. Phương ca, ngươi sớm như vậy liền muốn đi ra ngoài A. Lúc này, Trương Chi Cầm cũng rời giường, người trẻ tuổi sắc thực thể lực tốt, tối hôm qua hắn uống đến cùng Hồng Tam Thạch một dạng nhiều, hiện tại Hồng Tam Thạch còn ngủ, hắn lại đã không sao. Ta đi chạy bộ sáng sớm. Phương Tiểu Nhạc hướng hắn khoát khoát tay, cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị ra ngoài tiếp tục cùng Lâm Giao nói chuyện. Chạy bộ sáng sớm còn gọi điện thoại. Ngươi sẽ không lại nghĩ ra đi ăn một mình đi, Phương ca, người nào gọi điện thoại tới A. Trương Chi Cầm không biết có phải hay không là mắc phải bị ném bỏ hậu di chứng. Hiện tại vừa nhìn thấy Phương Tiểu Nhạc một người ra ngoài thì vô cùng mẫn cảm, sợ Phương ca lại đem hắn cho vứt xuống. Phương Tiểu Nhạc bị gia hỏa này cho dắt lấy cũng không có cách, liền nghiêng đầu lặng lẽ đối điện thoại bên kia Lâm Giao hỏi. Ta có thể hay không nói cho hắn biết là ngươi tại gọi điện thoại cho ta. Hắn hiện tại cùng Lâm Giao quan hệ xem như rất mẫn cảm, vạn nhất truyền đi đối Lâm Giao sẽ có ảnh hưởng. Tuy nhiên Trương Chi Cầm là nhân sĩ nội bộ, so sánh đáng tin, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút Lâm Giao ý kiến. Ta không sao. Ta nghe ngươi. Lâm Giao cũng nghe đến Trương Chi Cầm thanh âm, gặp Phương Tiểu Nhạc như thế tôn trọng ý kiến của mình, sau đó rất vui vẻ trả lời. Ta tại cùng Lâm Giao gọi điện thoại. Phương Tiểu Nhạc do dự một chút, cuối cùng vẫn đối Trương Chi Cầm nói lời nói thật, cũng chuẩn bị nên đón hắn một hệ liệt bắt quái cùng truy vấn. Hả, nguyên lai là tại cùng Lâm Giao gọi điện thoại A. Nhưng Trương Chi Cầm chỉ là gật gật đầu, một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, không có chút nào kinh ngạc. Lâm Giao, xong chưa? Chúng ta cần phải đi. Lúc này, Lâm Giao bên cạnh truyền đến Mạc Yên thúc giục, thanh âm vẫn còn lớn, Trương Chi Cầm cách gần đó, mơ hồ nghe được là Mạc Yên. Sau đó hắn rất nhiệt tình mà đối với mịt rổ phổn hô một cú họng. Mạc quản lý, ngươi không sao chứ? Tối hôm qua ta nhìn ngươi chân đều không khép lại được. Chương 133, điện ảnh khúc chủ đề phát hỏa. Trong lúc nhất thời, trang diện biến đến có chút an tĩnh. Liên quan gì đến ngươi? Cút. Một lát sau. Một đạo thẹn quá thành giận tiếng giống từ điện thoại di động ống loa bên trong nổ đi ra. Còn tốt Phương Tiểu Nhạc vì để cho Trương Chi Cầm cùng Mạc Yên giao lưu, đưa di động lấy được Trương Chi Cầm trước mặt, nếu không màng nhĩ của hắn cũng phải bị nổ xuyên. Lâm Giao, đi. Mạc Yên hầm hừ hướng điện thoại di động bên này hai người lại giống lên một câu, gặp lại. Gặp lại, phát hoẹ chặt nha. Lâm Giao thấp giọng hướng Phương Tiểu Nhạc nói một câu. Tại cúp điện thoại trước, Phương Tiểu Nhạc còn nghe được Lâm Giao đang an ủi Mạc Yên. Yên tỷ ngươi đừng nóng giận. Ta tối hôm qua nhìn, chân của ngươi kém một chút liền có thể khép lại. Phương Tiểu Nhạc. Tiểu tiên nữ quả nhiên có chút ngu ngơ bộ dáng, biết không nhiều an ủi người A. Bất quá trước mắt còn có cái càng khờ, Trương Chi Cầm chờ Phương Tiểu Nhạc cúp điện thoại, đột nhiên thở dài. Thế nào? Phương Tiểu Nhạc kỳ quái nhìn lấy hắn. Phương ca, ta lại phát hiện một cái bí mật. Trương Chi Cầm nhìn hai bên một chút, thần thần bí bí tiến đến Phương Tiểu Nhạc bên hai, lặng lẽ nói ra. Ta cảm thấy tại nữ thần cùng ngự tỷ bên trong. Ta khả năng nhất định phải làm ra một lựa chọn. Phương Tiểu Nhạc nghe không hiểu, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Ta phát hiện A. Trương Chi Cầm thấp giọng nói, Mạc quản lý giống như đối với ta cũng có ý nghĩ xấu. Ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này? Phương Tiểu Nhạc nghi ngờ hơn. Ngươi không biết, tối hôm qua Mạc quản lý nhất định phải ta có nàng trở về, còn ra sức dùng cái kia áp lưng của ta, ngươi nói đây có phải hay không là một loại ám chỉ. Mà lại ta phát hiện Lâm Giao nhìn đến ta có Mạc quản lý về sau. Đối với ta một chút thì lãnh đạo, khẳng định là sinh khí. Những chi tiết này đừng nghĩ giấu giếm được ta. Trương Chi Cầm đối với mình ý nghĩ rõ ràng cùng bén nhạy quan sát rất là hài lòng. Tiểu Cầm A, là như vậy. Phương ca, Tiểu Cầm quá nương, gọi ta Chi Cầm đi. Ách, tốt, Chi Cầm a. Phương Tiểu Nhạc cân nhắc một chút lời nói, cái này mới chậm rãi nói. Ngươi có nghe nói hay không qua nhân sinh ba đại ảo giác?
Trương Chi Cầm lắc đầu, không có.
Có rảnh vào internet lục soát một chút đi.
Phương Tiểu Nhạc vỗ vỗ Trương Chi Cầm bả vai, đi thôi, chúng ta cùng đi chạy bộ.
Hơn 10 giờ sáng, Phương Tiểu Nhạc cùng Trương Chi Cầm đi phi trường đón từ La Huy chỉ huy hướng về cuộc sống tiết mục tổ đại bộ đội. Lần này liền bắt đầu công việc lu bù lên, chỉ huy đại bộ đội đi Mạn Não Sơn sửa chữa, bố trí gian kia nông gia tiểu viện. La Huy bọn người đối căn này tiểu viện chật chật tán thưởng, cảm giác rốt cuộc tìm được một cái thích hợp thu sân bãi. Phương Tiểu Nhạc còn đi dưới núi trong thôn mua một đầu nửa tuổi lớn 2A xuyên xuyên, con hàng này dáng dấp ngu ngơ, nhìn người như là loại kia hai hàng biểu lộ bao. Bận đến giữa trưa, một đám người đều bưng lấy cơm hộp ở trong viện ngoài viện ngồi xổm ăn cơm. Hồng Tam Thạch cũng tràn đầy phấn khởi chạy tới, không khách khí muốn cái cơm hộp, đặt mông ngồi tại Phương Tiểu Nhạc bên cạnh, vừa ăn một bên theo dõi hắn ngay tại chỗ ấy cười.
Hồng ca, ngươi cười cái gì?
Phương Tiểu Nhạc bị hắn cười đến run rẩy.
Phương Tiểu Nhạc ca, Phương Tiểu Nhạc, không nghĩ tới giống như ngươi mày rậm mắt to cũng sẽ lấy việc công làm việc tư.
Hồng Tam Thạch một bên ngồi dưới đất đào cơm, một bên bị ổi cười. Một cái nho nhã trung niên ổ bạ xinh xinh chỉnh thành nết nhác dân công.
Hồng ca, ngươi đến cùng có ý tứ gì a?
Phương Tiểu Nhạc nhìn hắn bộ dạng này liền muốn cười.
Trang, ngươi tiếp tục giả vờ.
Hồng Tam Thạch đem cơm hộp thả vào mặt đất, lấy điện thoại di động ra, một phen thao tác sau liền đem màn hình lập đến Phương Tiểu Nhạc trước mặt. Đây là một cái chế tác tinh xảo điện ảnh video, bắt đầu chính là tại một mảnh bao la hùng vĩ cắt vàng bên trong. Mênh mông bát ngát, rất có đại mạc cô yên trực, trường Hà Lạc Nhật Viên to lớn hùng vĩ. Hai đội nhân mã trong sa mạc chém giết, bên trong một cái tướng mạo đẹp trai, người mặc tướng quân khôi giáp nam nhân không ngừng tại trong màn ảnh lướt qua. Sau đó là một cái đoan trang hiền thục nữ nhân, cùng cả người sau dài chín cái đuôi cáo cô gái xinh đẹp giằng co. Nam nhân ống kính lần nữa lướt qua, hắn nhìn lấy đoan trang nữ nhân, thâm tình nói, mãi mãi cũng chỉ có thể có một cái rõ ràng phu nhân. Đón lấy, Lâm Dao cái kia réo rắt thảm thiết mà không linh tiếng ca liền vang lên.
Nhìn không thấu là ngươi thất lạc hồn phách.
Đoán không ra là ngươi đồng tử nhan sắc. Theo trong phim ảnh một số tinh hoa ống kính không ngừng lướt qua, Lâm Dao tiếng ca cũng dần dần đến. Khi nàng nổi lên giọng hỉ sừng trong tích tắc, liền xuất hiện điện ảnh bên trong chấn động nhất ống kính, minh sinh thê tử Vân Dung vì bảo hộ hắn, cam nguyện uống xong yêu độc chi thủy. Tại trước mắt bao người, màu da biến đến giống cương thi, hai mắt chảy ra máu và nước mắt, bị một đám người vây quanh ở trung ương, vô số đao kiếm bỗng nhiên chém về phía nàng. Trong chốc nhoáng này, màn hình biến thành đen. Lâm Dao giọng hỉ sừng cũng đúng lúc kết thúc. Tiếp lấy trên màn hình xuất hiện một hàng văn tự, ngày mùng ngày 1 tháng 11, họa bị lần đầu. Phía dưới thì viết Trần Quang Hán tác phẩm 5 cái chữ lớn. Bộ này video chế tác hào hùng khí thế mà không mất đi thêm mỹ, chẳng những mỗi một cái ống kính đều vô cùng bắt người, mà lại Lâm Dao tiếng ca cũng hòa mỹ cùng nội dung cốt truyện tương dung, khiến người ta sau khi xem xong không khỏi có một loại lập tức mua vé đi vào rạp chiếu phim xúc động. Phương Tiểu Nhạc ngắm vài lần phía dưới mấy hàng bình luận. Cơ hồ đều là các loại tán dương. Quá rung động, chờ mong ngày mùng ngày 1 tháng 11 lần đầu. Trần đạo diễn tác phẩm ta nhất định muốn mua vé đi xem. Thân khôn rất đẹp, Lý Vi quá đẹp. Ông trời của ta, Lâm Dao thế mà cho dạng này mảng lớn hát khúc chủ đề. Không nghĩ tới Lâm Dao cao âm như thế tốt ta, nghe được ta đều nổi da gà, châu. Trong đó có Trần Quang Hán fan, cũng có mấy vị vai chính fan. Mà không thiếu Lâm Dao fan thì ngạc nhiên phát hiện bộ này mảng lớn khúc chủ đề lại là chính mình nữ thần hát. Hơn nữa còn đột phá Lâm Dao trước kia cho người ta sẽ chỉ hát ôn nhu tình ca ấn tượng, thế mà nổi lên độ khó cao giọng hít. Đồng thời còn hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Phương Tiểu Nhạc đang muốn tiếp lấy nhìn trên internet đối bộ này video càng nhiều đánh giá, Hồng Tam Thạch lại thu hồi di động, chậm rãi nói: "Đệ muội thế mà cầm xuống Trần Quang Hán lao tiểu tử kia điện ảnh khúc chủ đề, thật đáng mừng. Bất quá ta thế nhưng là biết Trần Quang Hán gần nhất ngay tại Tây Song Bản Nạp, chẳng lẽ lại đệ muội cũng ở nơi đây?"
Chắc không được ngươi muốn tới Tây Song Bản Nạp đâu, nguyên lai hai người các ngươi đã sớm đã hẹn ở chỗ này hẹn hò, còn nói không phải lấy việc công làm việc tư.
Hồng ca ngươi cái này đầu óc dùng để bắt quái thật đáng tiếc.
Phương Tiểu Nhạc sảng khoái gật đầu thừa nhận.
Không tệ, Lâm Dao hai ngày này ngay tại Miêu Gia Thôn, bất quá hôm nay buổi sáng nàng liền đi.
Nói như vậy hai người các ngươi thật hẹn hò rồi.
Hồng Tam Thạch mở to hai mắt nhìn.
Cái gì hẹn hò, cũng là khuya ngày hôm trước cùng một chỗ nói một lát lời nói.
Phương Tiểu Nhạc nghiêm trang nói, khoe miệng lại nhịn không được lộ ra mỉm cười.
Buổi tối,
Hồng Tam Thạch lập tức mở to hai mắt nhìn, đậu phộng, hai người các ngươi không thực sự cái kia đi.
Hắn nhìn hai bên một chút, nghiêm túc thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi làm tốt an toàn biện pháp không có, cũng đừng cả xảy ra nhân mạng.
Các.
Lúc này, hai cái không rụt rè vịt vịt lấy cánh nhỏ điên đi qua, nhọn vịt miệng thì hướng về phía Hồng Tam Thạch giữa hai chân đi. Ngoa tào, cái này mẹ nó vịt mái đi, làm sao hạ lưu như vậy? 6 giờ chiều, theo dư luận cùng chờ mong đáng giá không ngừng lên men, Trần Quang Hán đạo diễn phi mới đưa tới rộng khắp chú ý cùng chờ mong, có thể nói là chưa chiếu trước lửa. Khiến người ta không có nghĩ tới là, cái kia bài từ Lâm Giao biểu diễn điện ảnh khúc chủ đề, thậm chí so điện ảnh bản thân còn muốn nóng nảy. Chương 134, Kim Long song ca hậu. Kinh Đô, Thân Hâm giải trí. Từ Phỉ cao mày ngồi tại trong phòng làm việc của mình, trên điện thoại di động của nàng vừa mới phát ra song Trần Quang Hán mới điện ảnh video. Thân Hâm giải trí là trong vòng xếp tại 10 vị trí đầu đại công ty, dưới cờ có mấy vị trí một đường thậm chí đỉnh phong cấp bậc nghệ nhân. Từ Phỉ trong công ty cũng coi như có tên tuổi, cho nên có một kiện độc lập văn phòng, bình thường nàng nhàn rỗi thời điểm đều sẽ trong phòng làm việc nhàn nhã chơi đùa điện thoại di động, nhìn xem máy tính. Nhưng hôm nay tại nghe xong Lâm Giao cái kia bài họa tâm về sau, nàng hoàn toàn không có tâm tình vui đùa. Bài hát này chất lượng rất tốt, Lâm Giao cũng phá vỡ phong cách của mình trần nhà, thực hiện nghệ thuật ca hát lên đột phá. Nàng vị nào vĩnh viễn mỉm cười người đại diện Lý Hạo, liền ngồi tại Từ Phỉ đối diện, thế mà còn tại rất khách quan phân tích. Mà lại bài này âm nhạc cùng phim ảnh nội dung cốt truyện cũng rất phù hợp, nếu như ta là Trần Quang Hán, ta cũng sẽ tuyển Lâm Giao ca. Ẩm. Từ Phỉ một chút chụp trên bàn, chừng lấy Lý Hạo. Cũng khó trách Từ Phỉ phản ứng lớn như vậy, từ hôm nay Trần Quang Hán tại trên Weibo ban bố chính mình điện ảnh video về sau, toàn bộ làng giải trí đều sôi trào. Đám mê điện ảnh đối hơn trăm ức đạo diễn phi mới đều vô cùng chờ mong, mà cái kêu bài xuyên qua toàn bộ video họa tâm cũng đồng dạng làm cho người kinh diễm. Nhất là Lâm Giao sau cùng cái kia một đoạn giọng hít để nghe qua người khác sâu ấn tượng. Một số trước đó chỉ nghe qua Lâm Giao tên, nhưng đối nàng không có quá nhiều hiểu rõ người qua đường lập tức bị cái này kinh diễm cùng cực giọng hát hấp dẫn, ào ào đi nghe nàng còn lại ca khúc. Cái này cũng liền mang theo để Lâm Giao mấy bài hát đều xông vào bảng nhạc hot 50 vị trí đầu. Bảng nhạc hot không giống với bảng ca khúc mới, bảng danh sách này là tất cả ca khúc cùng mua sắm lượng xếp hạng. Có thể xếp vào 50 vị trí đầu cơ bản đều là fan cơ số to lớn một đường ca sĩ ca khúc. 10 vị trí đầu thì là mấy vị kia đỉnh phong ca sĩ, thậm chí ca vương ca hậu cạnh tranh sân khấu. Lâm Giao là một tên xuất đạo 2 năm tân nhân, có thể có mấy cái bài hát tiến vào 50 vị trí đầu, đã là to lớn vinh diệu. Mà đây chính là đại đạo diễn điện ảnh khúc chủ đề mang tới nhiệt độ hiệu ứng. Tại trên bảng nhạc hot, Từ Phỉ nguyên bản có một ca khúc xếp tại thứ 41 tên, một ca khúc xếp tại hạng 16. Xem như nàng cấp bậc này bên trong thành tích không tệ. Nhưng ở họa tâm xuất hiện, mang phát hỏa Lâm Giao còn lại ca về sau, cái kêu bài xếp tại thứ 41 tên ca liền bị Lâm Giao nóc nhà chen lấn đi xuống. Mà họa tâm bởi vì còn không có chính thức phát hành, cho nên tạm thời không cách nào lên bảng, nhưng từ hiện tại nhiệt độ đến xem, bài hát này một khi bắt đầu đánh bảng, xông vào bảng nhạc hot 20 vị trí đầu cũng là rất có hy vọng. Mà lại Lâm Giao còn trẻ như vậy, dáng dấp lại xinh đẹp, cuống họng càng không cần nói. Nữ ca sĩ mộng tưởng có ưu điểm nàng tất cả đều có. Cái này khiến Từ Phỉ cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bất quá Từ Phỉ người đại diện tựa hồ cũng không cuống cuồng, Lý Hạo thân thủ nắm lấy Từ Phỉ vỗ bàn tay cầm, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, hỏi. Đau không? Từ Phỉ vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm, nhưng không có rút bàn tay ra, thần thái rõ ràng đã mềm nhũn ra. Lý Hạo lúc này mới nhàn nhạt mỉm cười nói, ta đã cùng tầng quản lý đã nói. Bọn họ cũng cho rằng Lâm Giao đối công ty mấy vị nữ ca sĩ tới nói là một cái uy hiếp. Từ Phỉ lập tức truy vấn, công ty kia định làm gì? Theo ta được biết, Thiên Hải công ty tiền tài đã ra khỏi vấn đề, kỳ thực không cần chúng ta làm cái gì, chính bọn hắn đều sẽ loạn. Lý Hạo buông buông tay. Không được, đó là công ty ở giữa sự tình, ta đã bị một người mới đỉnh 2 lần, nếu như không làm ra đáp lại, cái kia người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Từ Phỉ truy vấn, ngươi khẳng định có biện pháp, đúng hay không? Ngươi luôn luôn như thế không giữ được bình tĩnh. Lý Hạo lắc đầu, đã tính trước mà nói. Công ty đã ở tay cùng Thiên Hải bên kia cạnh tranh một số tư nguyên, Lâm Giao đến tiếp sau đang nói đại sứ hình tượng còn có 2 cái, cần phải đều sẽ biến thành ngươi. Ta nhận đại sứ hình tượng còn thiếu à, ta hiếm có cái này. Từ Phỉ y nguyên không hài lòng. Ta cùng Lâm Giao đều là ca sĩ, giải kim khúc cùng Ngân Long tưởng đối chúng ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Ngươi nói đúng. Lý Hạo chậm rãi nói tiếp. Cho nên ta đã giúp ngươi tìm mấy vị nổi tiếng từ khúc tác giả, đoán chừng rất nhanh liền có thể giúp ngươi chế tạo mấy cái bài cao chất lượng ca khúc mới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Phỉ mu bàn tay, ánh mắt tha thiết, ta đối với ngươi mong đợi không phải hất ra Lâm Giao loại này tân nhân, mà chính là Kim, Long song hậu. Từ Phỉ phút chốc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Lý Hạo, ngươi còn thật dám nghĩ. Hoa hạ giới ca hát hàng năm có 2 cái trọng yếu nhất lễ trao giải,
một cái là cuối năm giải kim khúc, một cái là Tết Xuân trước Ngân Long Tưởng. Nếu như một tên ca sĩ có thể đồng thời tại hai cái lễ trao giải lên đều cầm tới tốt nhất ca sĩ, cái kia có thể nói là lớn nhất tán thành cùng vinh dự. Hiện tại giới ca hát lên mấy vị kia ca vương cùng ca hậu, cơ hồ đều là tại lấy được Kim Long song tốt nhất về sau, mới một lần hành động đặt vững địa vị hôm nay. Từ Phỉ tuy nhiên đã vững vàng một đường hàng ngũ, nhưng tự hỏi cách mấy vị kia vẫn có chút khoảng cách. Cho nên đang nghe Lý Hạo mà nói về sau rất là giật mình, do dự mà nhìn xem Lý Hạo nói. Đây chính là Kim Long song ca hậu A. Ngươi nghĩ quá dễ dàng A. Lý Hạo cười nói, giả dụ tại trước cuối năm ngươi có mấy bài đồng thời tiến vào bảng nhạc hot 10 vị trí đầu, đồng thời có một bài có thể cầm tới bảng nhạc hot quán quân đâu. Ta không là tiểu cô nương, ngươi đừng cho ta rót canh gà. Từ Phỉ cười lạnh nói. Ta hiện tại bài danh cao nhất cái kia một bài mới hạng 16, lấy cái gì tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí đoạt giải quán quân. Không phải nói chẳng mấy chốc sẽ tìm người giúp ngươi chế tạo ca khúc mới sao. Mà lại, Lý Hạo dừng một chút, nói tiếp. Ta hai ngày nữa sẽ đi một chuyến Giang Dung. Ngươi đi Giang Dung làm cái gì? Từ Phỉ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Phương Tiểu Nhạc. Nàng có chút buồn cười mà nhìn xem Lý Hạo. Ngươi cảm thấy cái kia giúp Lâm Giao viết mấy cái bài hát Phương Tiểu Nhạc làm cho ta lấy đến Kim Long song ca hậu. Lý Hạo, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Từ Phỉ cũng không có xem nhẹ Phương Tiểu Nhạc ý tứ, ngược lại nàng cũng rất muốn đem Phương Tiểu Nhạc đào tới cho mình sáng tác bài hát. Phương Tiểu Nhạc đúng là một tên ưu tú từ khúc người, bằng không hắn cho Lâm Giao viết 3 bài ca cũng không có khả năng tại bảng ca khúc mới lên bài giành cao như vậy. Nhưng ưu tú là một chuyện, đỉnh phong lại là một chuyện khác. Dựa vào một cái cây cỏ từ khúc người sáng tác đem chính mình chế tạo thành ca hậu. Điều này có thể sao? Thử một lần đi. Lý Hạo nhìn lấy Từ Phỉ, ánh mắt biến đến nhu hòa. Ngươi vì ta hy sinh rất nhiều, ta muốn mau sớm giúp ngươi thực hiện mộng tưởng. Lý Hạo. Bị Lý Hạo ôn nhu như vậy nhìn chăm chú lên, Từ Phỉ cũng biến thành nhu tình như nước, nàng đi đến Lý Hạo bên người, khom lưng ôm lấy hắn. Nếu như ta cầm xong ca hậu, liền đem chuyện của chúng ta công khai đi. Ta không muốn vì xong việc nghiệp lại từ bỏ con của chúng ta. Lý Hạo ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu, hắn rốt cục nắm chặt Từ Phỉ tay, chậm rãi nói. Được. Chương 135, ta Lưu Phân Phương cũng không tiếp tục làm công cụ người. Thứ tư buổi tối, Vân Hải. Một nhà khách sạn bên trong. Phùng Tổng, hôm nay cùng mẹ xe Deadband bên kia nói rất thuận lợi, đối phương biết được Lâm Giao còn hát Trần Quang Hán phim mới khúc chủ đề về sau, đối Lâm Giao càng hài lòng hơn. Đoán chừng ngày mai buổi sáng liền có thể ký đại sứ hình tượng hợp đồng. Mạc Yên ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại, hướng Thiên Hải công ty thượng tầng báo cáo nói mẹ xe Deadband đại sứ hình tượng tiến trình. Trên mặt của nàng nguyên bản mang theo nụ cười, nhưng đang nghe được đối diện nói lời về sau, lập tức phản đối. Cái gì? Tăng lên đại sứ phí? Không được, hôm nay đã đem hợp đồng chi tiết cơ bản thỏa đàm, Lâm Giao muốn là Lâm thời gia tăng đại sứ phí sẽ cho người lưu lại đùa nghịch bài lớn ấn tượng. Đây chính là quốc tế nhãn hiệu lớn, không thể làm một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền đem Lâm Giao dư luận cho bại quang. Nhưng điện thoại đối diện vị nào Phùng Tổng tựa hồ thái độ rất kiên quyết, Mạc Yên cũng không nhượng bộ chút nào, thậm chí cùng lãnh đạo dùng beng. Đợi đến cuộc điện thoại, Mạc Yên cùng công ty vẫn không thể nào đạt thành nhất trí, nàng tức giận đến ở ngực một trận chập trùng, Lâm Giao vội vàng đi qua cho nàng vỗ lưng. Yên tỷ, ngươi đừng tức giận, công ty vì bồi dưỡng ta cũng tốn không ít tiền, ta cần phải hồi báo công ty. Mạc Yên chừng nàng liếc một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi chính là quá dễ nói chuyện, ngươi biết công ty tại sao phải chúng ta đi nói tăng giá sao? Lâm Giao nghi ngờ lắc đầu. Mạc Yên cười lạnh một tiếng, công ty gần nhất dự định đẩy ra một cái nữ đoàn, tuyên truyền con đường, thông cáo tư nguyên những thứ này đều phải dùng tiền. Hoa, không thể nào. Phương Phương khó có thể tin nói, công ty muốn cho Giao tỷ đi kiếm tiền dưỡng tân nhân, dựa vào cái gì nha? Mạc Yên há to miệng. Nhưng cuối cùng vẫn không có đem Thiên Hải công ty gần nhất tiền tài căng thẳng sự tình nói ra, miễn cho tăng thêm Lâm Giao phiền não. Nàng khoát khoát tay, được rồi, ta ngày mai lại cùng công ty nói một chút, không còn sớm, ngủ đi. Được rồi, Yên tỷ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng tức giận. Lâm Giao đứng lên, lôi kéo Mạc Yên tay khuyên giải nàng. Vẫn là ngươi ngoan, đi thôi. Mạc Yên mỉm cười sờ sờ Lâm Giao gương mặt. Ừm. Lâm Giao giống con mèo nhỏ một dạng cọ sát phía dưới Mạc Yên tay. Lanh lợi chạy hướng phòng ngủ, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Giao Giao. Mạc Yên đột nhiên gọi lại nàng. Chuyện gì, Yên tỷ? Lâm Giao quay người nhìn lấy Mạc Yên. Không nên cùng người nào trò chuyện quá muộn. Mạc Yên ho một tiếng, nhắc nhở. Biết rõ, biết. Đang định lặng lẽ cho Phương Tiểu Nhạc gọi điện thoại Lâm Giao đỏ mặt lên, đáp ứng một tiếng liền mau trốn trở về phòng ngủ. Yên tỷ. Phương Phương có chút lạ lẫm mà nhìn xem Mạc Yên, ngươi gần nhất giống như cũng thay đổi. Mạc Yên lườm nàng liếc một chút, chỗ nào thay đổi? Phương Phương bị ánh mắt của nàng cóng đến dùng mình một cái, lập tức chất lên nịnh nọt nụ cười, lại trẻ ra. Hừ, ngươi cũng sớm một chút đi ngủ, tiểu cô nương chớ học ngươi giao tỉ, không nghe lời. Mạc Yên hừ một tiếng, chậm rãi ngồi đến trên ghế salon. Cái này hai đêm bôi cái kia thần kỳ thuốc mỡ về sau, nàng đã tốt hơn nhiều, tuy nhiên vẫn có chút đau, nhưng đi bộ vẫn là có thể không bị ảnh hưởng. Hắc hắc, ta bồi bồi yên tỉ ngủ ta thì ngủ. Phương Phương ngồi tại Mạc Yên bên cạnh, kéo cánh tay của nàng, nàng gặp Mạc Yên hai ngày này giống như tâm tình cũng không tệ lắm, liền lên vuốt mông ngựa tâm tư. Ngươi nha, ta còn không có tính sổ với ngươi. Mạc Yên chọc lấy một chút ra hỏa này cái chán, thật cũng không đẩy ra nàng. Gần nhất sự tình đuổi sự tình làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, lấy Mạc Yên cái này trung niên nữ cường nhân tràn đầy tinh lực cũng có chút không chống nổi, thật vất vả hai kiện đại sự cơ bản định ra tới, trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một trận mềm yếu cùng cô độc. Cuối tuần ta thì 34A. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đều độc thân gần 10 năm. Phương Phương vậy mà không biết chính mình tài giỏi yên tỉ thế mà tại đa sầu đa cảm, nàng lúc này trong lòng là tràn đầy giải thoát vui sướng. Làm giao tỉ cùng Phương Tiểu Nhạc lâu như vậy công cụ người, rốt cục giải phóng A. Về sau rốt cuộc không cần một bên làm truyền lời ống, chân nhãn, bất động sản môi giới, còn một bên bị ngược tâm. Hoa ha ha. Ta Lưu Phân Phương ở đây thể, từ hôm nay trở đi, cũng không tiếp tục làm bất luận người nào công cụ người, nếu không cả đời rơi vào khổ hải, gả cho một cái lại xấu vừa nát nam nhân, sinh ba đứa hài tử, làm cả một đời thiếu phụ. Lúc này, Mạc Yên điện thoại di động vang lên, nàng cầm lấy xem xét. Lại là cái mã số xa lạ. Uy, ngươi tốt. Vừa mới kết nối, đầu bên kia điện thoại liền chuyển tới một làm cho người chán ghét thanh âm. Mạc quản lý, ta là Trương Chi Cầm A, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi hôm qua ném tới địa phương khỏe chưa? Đi bộ bình thường sao? Mạc Yên khỏe miệng đều kéo ra, trực tiếp cúp điện thoại. Yên tỷ, ai vậy? Phương Phương kỳ quái hỏi. Điện thoại quấy rầy. Mạc Yên sắc mặt tái xanh nói ra. Lúc này, Tây Song Bản Nạp. Phương ca. Ta vừa mới muốn gọi điện thoại cho Mạc quản lý nói lời xin lỗi, thuận tiện hỏi hỏi nàng khỏe chưa, có thể nàng cho ta treo, làm sao bây giờ? Trương Chi Cầm gõ gõ cửa sau đó đi vào Phương Tiểu Nhạc gian phòng, gặp hắn đang đánh điện thoại, mặt đỏ lên, cũng không biết chuyện gì cao hứng như vậy. Bên đầu điện thoại kia Lâm Giao hỏi là ai tiến đến, Phương Tiểu Nhạc hồi đáp. Không có việc gì, chính mình người, là Trương Chi Cầm, hắn ngày đó không phải đụng bị thương Mạc tỷ à, hắn muốn cứ gọi điện thoại đi nói lời xin lỗi, nhưng Mạc tỷ cho hắn treo. Hả, Yên tỷ không phải người hẹp hòi, nàng khả năng chỉ là không quá thói quen cùng nam nhân bàn công việc bên ngoài sự tình đi. Lâm Giao cũng không biết dẫn đến Mạc Yên thụ thương nguyên nhân thực sự, cũng không biết Mạc Yên thụ thương chân chính vị trí, coi là thật đúng là Trương Chi Cầm đụng, liền giúp đỡ nghĩ biện pháp nói. Hiện tại Phương Phương cùng Mạc tỷ đều trong phòng khách, ngươi để hắn cho Phương Phương gọi điện thoại đi, để Phương Phương hướng Yên tỷ truyền lời, dạng này Yên tỷ thì sẽ không cảm thấy khó chịu. Biện pháp này không tệ, Lâm Giao, ngươi thật thông minh. Phương Tiểu Nhạc từ đáy lòng tán dương. Ừm, cảm ơn. Lâm Giao nằm lì ở trên giường, vui vẻ che miệng cười trộm. Phương Tiểu Nhạc lập tức đem Lâm Giao biện pháp nói cho Trương Chi Cầm. Đúng a. Trương Chi Cầm ánh mắt sáng lên, đi ra Phương Tiểu Nhạc gian phòng, lập tức gọi Phương Phương điện thoại. Tại siêu cấp khiêu chiến tiết mục tổ thời điểm, bọn họ lưu lại mỗi vị trí khách quý cùng trợ lý Phương thức liên lạc. A, không đúng, làm sao Phương ca lại tại cùng Lâm Giao gọi điện thoại? Trương Chi Cầm một bên cầm lấy điện thoại di động, một bên cảm giác có điểm gì là lạ, bất quá Phương Phương bên kia đã tiếp thông. Ngươi tốt, xin hỏi vị nào? Xin hỏi là Lưu trợ lý sao? Ta là Trương Chi Cầm A, ngươi có phải hay không cùng Mạc quản lý cùng một chỗ, làm phiền ngươi giúp ta cho Mạc quản lý truyền lời có thể chứ? Trương Chi Cầm vội vàng hướng Phương Phương nói ra. Giúp ngươi cùng Yên tỷ truyền lời. Phương Phương gãi gãi đầu phát, cảm thấy có chút Mạc danh kỳ diệu, bất quá theo lễ phép, vẫn là đáp ứng. Yên tỷ là tại ta bên cạnh, xin hỏi ngươi muốn theo nàng nói cái gì? Cảm ơn, cảm ơn. Trương Chi Cầm nói một tiếng tạ, nói tiếp. Làm phiền ngươi giúp ta đối Mạc quản lý nói một tiếng, đêm hôm đó ta không phải có ý đụng nàng, ta hướng nàng nói xin lỗi. Phương Phương ồ một tiếng, quay đầu đối bên cạnh Mạc Yên nói. Yên tỷ, Trương kế hoạch để cho ta giúp hắn chuyển đạt, hướng ngươi nói xin lỗi, hắn không phải cố ý đụng ngươi. Gia hỏa này làm sao còn đánh tới ngươi nơi đó? Mạc Yên không kiên nhẫn nhìn lấy Phương Phương trong tay điện thoại di động, khoát khoát tay. Ngươi nói với hắn, ta thụ thương không có quan hệ gì với hắn. A Phương Phương đối với điện thoại di động nói, Yên tỷ nói nàng thụ thương không có quan hệ gì với ngươi. Trương Chi Cầm nói, làm sao lại không quan hệ đâu. mời ngươi đối Mạc quản lý nói ta là rất thành khẩn nói xin lỗi, còn có ta không biết nàng nguyên lai còn trẻ như vậy, lần sau ta nhất định không loạn hô. Phương Phương lại ồ một tiếng, quay người đang muốn truyền đạt, đống nhiên động tác một trận. A, ta tại sao lại biến thành ống loa rồi? Chương 136, rốt cuộc biết cái biểu tình này là có ý gì? Lưu Phương Phương tâm tình vào giờ khắc này là bi thương, tâm tình là phức tạp. Bởi vì nàng vừa mới phát một cái rất lớn thế độc, chính mình rất nhanh liền tại trong lúc lơ đãng đem cái này thế độc cho phá. Làm sao vậy, Phương Phương? Tên kia lại nói cái gì? Lúc này, còn đang chờ đợi ống loa tiếp tục công việc Mạc Yên hô nàng một tiếng. Phương Phương lấy lại tinh thần, vội vàng đem Trương Chi Cầm lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ha ha! Mạc Yên cười lạnh hai tiếng, hắn không biết ta còn trẻ như vậy. Vậy ngươi hỏi hắn, hắn ý tứ là ta xem ra thì rất già sao? A Phương Phương lúc này đã quên đi phức tạp cùng chấn kinh, quá chú tâm đầu nhập vào công tác của mình bên trong. Trương kế hoạch, Yên tỷ nói, ha ha, ý của ngươi là ta xem ra thì rất già sao? Over! Hiển nhiên Phương Phương truyền thanh công năng lại lấy được một lần tăng cường, truyền lời thời điểm liền Mạc Yên ngữ khí đều bắt chước giống như lúc, đồng thời tại sau cùng còn tăng thêm over lấy đó vốn câu truyền đạt hoàn thành. Nghe được Phương Phương bắt chước, Trương Chi Cầm đầu góc đã nổi lên Mạc quản lý tấm kia lãnh diễm. A Phi, là lạnh lùng mà chào phúng mặt. Hắn nhịn không được run run một chút, rồi mới từ loại kia cảm giác lạnh như băng bên trong rút ra đi ra, ổn định tâm thần, đối Phương Phương nói. Mạc quản lý hiểu lầm, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, lại như thế tài giỏi, người mù mới có thể cho là nàng rất giả, over. Thu đến. Phương Phương lập tức quay đầu đối Mạc Yên lặp lại một lần Trương Chi Cầm. Được rồi, đừng nói nhảm, ta muốn ngủ. Mạc Yên đứng lên, cũng không quay đầu lại ra cửa, đi hướng gian phòng của mình. Yên tỷ nói nàng đi ngủ, over, bye bye. Phương Phương trung thực truyền đạt hết câu nói sau cùng về sau, cũng cúp điện thoại. Mạc Yên sau khi trở lại phòng của mình, đóng cửa, lên khóa, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, đứng tại một chiếc gương trước. Xinh đẹp, tài giỏi, ân. Nhìn lấy trong gương tấm kia hơi có chút mắt văn, nhưng y nguyên không mất trắng nõn, đồng thời tràn ngập thành thục vận vị mặt, nàng có chút gật gật đầu, sờ lên giả dặn tóc ngắn. Tóc có thể lưu lâu một chút. Một bên khác, Lâm Giao trong phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này ngươi một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, mệt muốn chết rồi a. Phương Tiểu Nhạc thanh âm từ điện thoại di động truyền đến. Ừm, không có chuyện gì, phía sau ngươi có phải hay không mỗi ngày đều bận rộn lấy tiết mục mới rồi? Lâm Giao nhẹ khẽ dạ, sâu kín hỏi. Đúng vậy à, ngày mai còn lại khách quý đều muốn đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra xế chiều ngày mai liền bắt đầu quay kỳ thứ nhất. Phương Tiểu Nhạc trả lời. Bất quá vì để tránh cho Lâm Giao quá nhiều quan tâm hắn chuyện bên này, kỳ thực có rất nhiều sự tình hắn cũng không có nói. Gần nhất Vân Hải đài bên kia Hoa Nhi Tú tuyên truyền thanh thế rất lớn, trong đài lãnh đạo rất khẩn trương, một mực tại thúc, muốn cho hướng về cuộc sống mau chóng cao đẳng, cùng cái này lao đối phương đánh một chút lôi đài. Nhưng lãnh đạo một phương diện muốn cho tiết mục mới đánh bại Vân Hải đài Hoa Nhi Tú, một phương diện lại cảm thấy cái này thủy chung là thứ 5-10 giờ lúc, không nguyện ý ở cái này ít lưu ý thời gian bỏ vào quá nhiều tư nguyên. Cái này có chút mâu thuẫn, lại nghĩ ra tinh phẩm, lại keo kiệt móc tìm không nỡ dùng tiền. Đồng thời, tiết mục chiêu thương cũng không quá thuận lợi, không có mấy cái nhà máy lớn thương nguyện ý tại ít lưu ý lúc ném tiền. Trước mắt chiêu thương bộ phận này một bên chỉ kéo đến một cái nước tương cùng tiểu bài tử chạy bằng điện xe gắn máy tài trợ. Mà lại nhà kia nước tương công ty còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn 1 triệu vừa muốn đem tiêu đề quyền cầm xuống, làm đến chiêu thương bộ tổng giám nổi trận lôi đình. Nói lao tử to như vậy một cái quả táo đài cái gì thời điểm bị các ngươi như thế xem thường. Bất quá cái này cũng không có cách, trước kia thứ 5-10 giờ lúc cái kia trên nước đại vượt quan tiết mục tỷ lệ người xem nửa chết nửa sống, không đến 500 ngàn liền đem tiêu đề quyền cho người ta. Bây giờ người ta nguyện ý cho ngươi 1 triệu, đó còn là xem ở Hồng Tam Thạch, từ chân chân mấy cái này khách quý trên mặt mũi. Nói trắng ra là, ngoại trừ thời gian ít lưu ý, công ty đối loại này chưa từng thấy qua chậm tiết tấu tống nghệ cũng không có lòng tin gì. Điều này cũng làm cho nguyên bản thì không định đầu nhập quá nhiều tư nguyên trong đài lãnh đạo càng thêm cẩn thận, Trần Chiêu vì chuyện này kém chút đều cùng phó đài trưởng Lý Học Khả trở mặt, nhưng ý nguyên không có kết quả. Tóm lại, lãnh đạo thái độ cũng là tiết mục ngươi đến cho ta mau chóng lên, đến mức tiền tài, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Phương Tiểu Nhạc biết, muốn là đem những này sự tình đều nói cho Lâm Giao, cái này ngốc cô nương chỉ sợ đến lo lắng buổi tối đều không ngủ yên giấc. Gần nhất nàng đều mệt mỏi như vậy. Vẫn là để nàng an tâm nghỉ ngơi thật tốt đi. Hả, cái kia đằng sau mấy ngày ngươi có phải hay không đều không thời gian gọi điện thoại cho ta rồi? Lâm Giao không biết Phương Tiểu Nhạc giấu giếm nàng, chính ưu sầu lấy không thể mỗi ngày nấu điện thoại cháo. Không có chuyện gì, có thể phát huệ trả ta. Phương Tiểu Nhạc can ủi, mà lại chép xong trước 3 kỳ về sau, cuối tuần ta có thể trở về một chuyến răng dùng, ngươi vừa vặn cũng muốn tới quay siêu cấp khiêu chiến, đến lúc đó ngươi không phải còn muốn giúp ta dọn nhà sao.
Đúng thế. Lâm Giao mím môi, trong lòng suy nghĩ hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, tốt nhất một chút thì nhảy đến cuối tuần đi.
Rất muộn, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngươi ngày mai còn muốn về kinh đô quay ca.
Phương Tiểu Nhạc nói ra.
Ngày mai nếu như thỏa đàm mẹ xe đét Ben đại sứ hình tượng, Lâm Giao còn muốn tiến đến Quảng Đông thành quay họa tâm, Trần Quang Hán công ty ở bên kia.
Ừm, vậy ngươi cũng đã sớm ngủ, bye bye.
Bye bye.
Không thôi cúp điện thoại, Lâm Giao hơi có chút thất thần.
Nàng và Phương Tiểu Nhạc công tác đều càng ngày càng bận rộn, có thể hay không, hai người về sau thật liền gọi điện thoại thời gian cũng không có đâu.
Lâm Giao cắn môi một cái, cầm điện thoại di động lên cho Phương Tiểu Nhạc phát một đầu hẹ chặt đi qua.
Ngủ ngon.
Ở ngoài ngàn dặm, Phương Tiểu Nhạc cầm điện thoại di động lên, thấy được Lâm Giao gửi tới hẹ chặt.
Hắn nghĩ nghĩ, phục chế cái biểu tình này, sau đó phát cho Trương Chi Cầm, đồng thời hỏi.
Ngươi biết cái biểu tình này là có ý gì sao?
Trương Chi Cầm bên kia rất nhanh hồi phục lại.
Đây là hôn môi ý tứ A, trên Internet đều có.
Đối phương ca, ngươi hai ngày này làm sao thường xuyên cùng Lâm Giao gọi điện thoại, chẳng lẽ hai người các ngươi có quan hệ gì?
Phương Tiểu Nhạc trả lời, cái biểu tình này là Lâm Giao phát cho ta.
Sau đó liền nghe được sắt vách truyền đến Trương Chi Cầm tiếng kêu thảm thiết, hắn cười cười, lười nhác quản con hàng này, hắn lên mạng lục soát một chút, lập tức cho Lâm Giao phát điều hẹ chặt đi qua.
Ngủ ngon không?
Vân Hải gian nào đó trong tiểu điếm.
Hoa!
Lâm Giao nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc phát tới tin tức, ngạc nhiên bịt miệng lại.
Ta còn tưởng rằng hắn không hiểu cái biểu tình kia là có ý gì đây.
Nguyên lai hắn vẫn luôn hiểu.
Thật vui vẻ.
Giao tỷ, ngươi nhỏ giọng một chút, lại kêu Yên tỷ liền muốn đến đây.
Ngoài cửa truyền đến Phương Phương thanh âm, Lâm Giao le lưỡi, cửa trước bên ngoài nhỏ giọng nói.
Thật xin lỗi, Phương Phương, ngủ ngon nha.
Hả, ngủ ngon.
Rất nhanh bên ngoài thì truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa, Phương Phương cũng trở về phòng ngủ đi.
A, Phương Phương làm sao nghe có chút dầu dĩ không vui, giống như là bị cái gì đả kích.
Lâm Giao cảm thấy có chút kỳ quái, có điều rất nhanh lực chú ý của nàng lại bỏ vào Phương Tiểu Nhạc ngủ ngon chi hôn phía trên.
Lâm Giao nghiêng người nằm ở trên giường, kéo lên cái ly, lặng lẽ đem màn hình điện thoại di động thân cận mặt mình, đem hẹ chặt nói chuyện phiếm trong ghi chép cái kia không, khắc ở trên gương mặt của mình.
Ha ha, ngủ ngon đây.
Chương 137, loại này tiết mục người xem thích xem sao.
Uy, Tiểu Nhạc. Ngươi nói chúng ta là không phải đến cho căn này nông phòng đặt tên.
Ngày thứ hai buổi chiều, Mạn Não Sơn dưới gian kia nông gia trong tiểu viện.
Hạ Đồng, Từ Chân Chân cùng Đồng Tiểu Bành sáng sớm đều đã chạy tới, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hướng về cuộc sống kỳ thứ nhất thu sắp bắt đầu.
Tại khởi động máy trước, Hồng Tam Thạch đột nhiên đối Phương Tiểu Nhạc hỏi câu này.
Ta nhớ được trên núi ngoại trừ cây nô cùng rau xanh, còn giống như có một mảnh rừng quýt đúng không?
Phương Tiểu Nhạc nghĩ nghĩ, hướng bên cạnh Trương Chi Cầm hỏi.
Đúng a. Ta buổi sáng còn đi hái được hai cái, rất ngọt.
Trương Chi Cầm trả lời.
Ừm, chúng ta cái này nông phòng hình dáng có chút tròn trịa, như cái quýt, Hồng Ca, La Ca, muốn không thì kêu nó quýt phòng A.
Phương Tiểu Nhạc đối Hồng Tam Thạch nói ra, đồng thời cũng trưng cầu La Huy ý kiến.
Quýt phòng.
Cái tên này tốt, Trương Chi Cầm, nhớ đến nhắc nhở ta làm hậu kỳ thời điểm đem cái tên này cho tăng thêm.
La Huy cảm thấy rất không tệ, còn dự định tại hậu kỳ thời điểm đem quýt phòng tên cho căn này tiểu viện gắn.
A nha, quýt phòng, ta lão Hồng đến rồi.
Hồng Tam Thạch thâm tình nện bước bước loạn choạng hướng về quýt phòng chạy vội đi qua, linh hoạt như cái 180 cân mập mạp, dẫn tới còn lại khách quý cùng tiết mục tổ các nhân viên đều một trận cười ha ha.
Bất quá, rất nhanh lão ngoan đồng thì không cười được.
Tiết mục bắt đầu thu, Hồng Tam Thạch cùng Hạ Đồng hai vị trung niên đại thúc cùng một chỗ từ Mạn Nao Sơn dưới lên trên đi, bỏ trong chốc lát đã đến chân núi, thấy được nông phòng.
Thông suốt, khu nhà nhỏ này không tệ a.
Hồng Tam Thạch đẩy ra cửa sân, bốn phía dò xét, chật chật tán thưởng.
Đây là cái gì hoa, rất xinh đẹp.
Hạ Đồng cũng cùng đi theo tiến đến, nhìn đến mọc đầy tường vây dây leo lên mở ra nhiều hơn hoa nhỏ, vui mừng nói.
Bên kia còn có bàn đu dây đây.
Hồng Tam Thạch đi vào trong viện gian kia đình nghỉ mát, đi đến bàn đu dây bên cạnh, quay đầu đối Hạ Đồng hô.
Ấy, Hạ Lão Sư, ngươi đến đẩy ta một thanh.
Nói liền muốn ngồi đến bàn đu dây đi lên.
Hồng Lão Sư ngươi kiềm chế một chút. Đừng cho người ngồi sập rơi mất, phòng này chúng ta là cùng chủ nhà mướn.
Hạ Đồng nhanh lên đi ngăn cản Hồng Tam Thạch, cái kia mập ra hình thể cùng bàn đu dây so ra quả thực cũng là đại hùng ngồi xe đồ chơi.
Cái gì?
Mướn?
Ta còn tưởng rằng là các ngươi Apple đài xây đây này, các ngươi thế nào nghèo như vậy, một gian phòng ốc đều không tiền xây à.
Hồng Tam Thạch là biết Tiết Mục Tổ gặp phải tiền tài quẫn cảnh, liền nửa thật nửa giả đậu đen rau muống. Không ít công tác nhân viên cũng nhịn không được phát ra tiếng cười, cũng chỉ có Hồng lão sư cấp bậc như vậy dám như thế đậu đen rau muống á bổ đài lãnh đạo. Ông kính một đường theo hai người tham quan xong tiểu viện cùng nông phòng, tiếp lấy chính là từ chân chân cùng Đồng Tiểu Bành ra sân. Bốn vị khách quý đều là người quen, rất nhanh liền trò chuyện, lúc này Phương Tiểu Nhạc tại ống kính bên ngoài nói ra. Hoan nghênh bốn vị đi vào quýt phòng, chúng ta đem ở chỗ này thể nghiệm 3 tháng nông gia sinh hoạt. Hồng Tam Thạch hỏi, đạo diễn, trong phòng này không có gạo không có món ăn, đều nhanh buổi tối, chúng ta ăn cái gì à? Phương Tiểu Nhạc hồi đáp, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều muốn dựa vào mọi người lao động thu hoạch được. Lao động thu hoạch được. Bốn vị khách quý sững sờ. Phương Tiểu Nhạc tiếp tục nói, trên núi có cây ngô, cũng có rừng quýt, mọi người có thể dùng ngắt lấy tới cây ngô cùng quýt trao đổi còn lại đồ ăn. Cái này đơn giản, ta lập tức đi hái. Đồng Tiểu Bành một sắn tay háo liền muốn đi ra ngoài, hắn dáng người trung đẳng, mặt có chút nhỏ tròn, cười rộ lên rất chất phác, xem xét cũng là cái thực sự người. Đợi lát nữa, Tiểu Bành, ngươi đừng có gấp a. Hồng Tam Thạch vội vàng níu lại cái này đàng hoàng hài tử, đối Phương Tiểu Nhạc hỏi. Vậy làm sao cái trao đổi pháp? Trương Chi Cầm lập tức đưa lên một chương cùng loại giới mục biểu đồ vật, bốn cái khách quý tiếp nhận xem xét, lập tức có chút choáng. 200 cái cây ngô đổi nửa cân thịt, 10 cân quýt đổi nửa cân mét, 100 cái cây ngô đổi một bình nước tương cùng một túi muối. Hồng Tam Thạch ngẩng đầu trừng lấy Phương Tiểu Nhạc, liền nước tương đều muốn cầm cây ngô đổi, các ngươi cũng quá hung ác đi. Phương Tiểu Nhạc cười ha hả nói, còn có sự kiện phải nhắc nhở mọi người, gian viện tử này là chủ nhà cho chúng ta mướn, bởi vì Tiết Mục Tổ tiền tài căng thẳng, còn không có trả tiền mướn phòng, nhưng chúng ta cùng chủ nhà nói tốt, chỉ cần giúp hắn hái 2.000 cái cây ngô liền có thể đến tiền thuê nhà. Từ chân chân nắm chặt lấy ngón tay tính toán nói, 200 cái cây ngô nửa cân thịt, 1.000 cái cây ngô cũng là 5 cân thịt, không quý a. 5 cân thịt liền có thể đến tiền mướn phòng. Đồng Tiểu Bành lập tức tới nhiệt tình, lần nữa vén tay háo lên, đi, chúng ta cái này đi đem 2.000 cái cây ngô hái trở về. Tốt, ô lì cho. Từ chân chân cũng nhiệt tình 10 phần. Các ngươi chờ chút. Hạ Đồng dở khóc dở cười giữ chặt hai cái này ngốc hài tử. Hồng Tam Thạch im lặng nói, các ngươi ngốc nha. Tính sổ sách là tính như vậy sao? 2.000 cây ngô tốt như vậy hái a, đạo diễn, thiếu điểm thôi, 800 cái. Phốc phốc. Hồng Tam Thạch vừa mở miệng thì đánh giảm 50% còn nhiều, không ít người đều cười phun ra, bất quá còn tốt hậu kỳ là có thể đem những này lời thuyết minh xử lý sạch. 2.000. Phương Tiểu Nhạc công chính nghiêm minh. Có kẻ mặc cả thất bại, bốn người cuối cùng quyết định tạm thời mặc kệ tiền thuê nhà, trước tiên đem buổi trưa hôm nay cơm trưa giải quyết. Đến đón lấy chính là Hồng Tam Thạch cùng Hạ Đồng phụ trách kiếm củi lửa dựng bếp lò, Đồng Tiểu Bành cùng Từ Chân Chân phụ trách hái cây ngô sau đó đổi nguyên liệu nấu ăn. Dây vo sau mấy tiếng, 6 giờ tối tả hữu, mấy vị khách quý rốt cục ăn được một ngụm cơm nóng. Còn tốt Hồng Tam Thạch chú nghệ cao minh, là mấy món ăn đều rất ngon miệng, mấy người đều ăn say sưa ngon lành. Cơm nước xong xuôi, rửa chén, thu thập bếp lò. Bốn người liền ngồi tại trong lương đình, thổi gió đêm, tùy ý trò chuyện mỗi người chuyện lý thú, cứ như vậy, rất nhanh tới hơn 10 giờ đêm. Đi thôi, mệt mỏi một ngày, ngủ đi. Được rồi. Bốn người đi vào quýt phòng, trở lại trước đó thì phân phối căn phòng tốt. Ba cái nam một cái giường chung, Thứ Chân Chân một người một gian phòng. Mấy vị cùng quay nhiếp ảnh ra phân biệt theo tiến vào phòng ngủ, chụp một đoạn, thẳng đến khách quý tắt đèn lên giường, kỳ thứ nhất thu coi như kết thúc. Nhanh như vậy chép xong một kỳ, làm sao cảm giác cái gì cũng không có quay lên liền xong rồi à. Một bộ phận người đi dưới núi thôn sóng ngủ, Tiết Mục Tổ sớm cùng đồng hương thuê mấy cái phòng, mà đạo diễn tổ cùng ngoại cảnh, chụp ảnh thì tại trong tiểu viện bên ngoài dựng thô sơ lều vải. Trương Chi Cầm có chút sững sờ, trước kia quay siêu cấp khiêu chiến thời điểm gọi là một cái vất vả, hiện tại quay hướng về cuộc sống làm sao cảm giác tùy tiện thì làm xong một kỳ. Phương ca, ngươi nói người xem thích xem chúng ta dạng này tiết mục sao. Trương Chi Cầm cùng Phương Tiểu Nhạc ngủ một cái lều vải, hắn lật qua lật lại ngủ không được, rốt cục nhịn không được nghiêng người sang đến hỏi Phương Tiểu Nhạc. Kỳ thực không chỉ hắn, Tiết Mục Tổ nhân viên công tác khác tâm lý đều ôm lấy đồng dạng nghi vấn. Thậm chí ngay cả thân là tổng đạo diễn La Huy cũng lặng lẽ lẩm bẩm, chỉ là hắn không tốt nói thẳng ra, sợ thương tổn sĩ khí. Không có cách, mọi người trước kia đều không gặp qua này chủng loại hình tống nghệ. Không có thị trường kinh nghiệm giáo huấn có thể tham khảo đâu. Khò khè khò khè. Bất quá, trả lời hắn lại là một chuỗi ngáy to tiếng. Trương Chi Cầm im lặng, đến, ngủ đi. Đang định ngủ, lại phát hiện trên điện thoại di động nhận được một cái hẹn chặt hảo hữu xin. Đối phương tự giới thiệu viết, ta là Mạc Yên, lập tức thông qua. Chương 138, hẹn mọn bồi trò chuyện Trương Chi Cầm. Mạc quản lý. Trương Chi Cầm có chút nghi hoặc, không biết Mạc Yên làm sao lại đột nhiên thêm chính mình ngoại trạng, tâm lý cắt một tiếng.
Ngươi nói lập tức thông qua thì lập tức thông qua.
Ta Trương Chi Cầm không muốn mặt mũi a.
Hắn thấp giọng cười lạnh, ngón tay lập tức nhấn đồng ý khóa.
Mạc quản lý, ngài tốt.
Đồng thời rất có lễ phép lên tiếng chào.
Bất quá Mạc Yên bên kia lại không có dư thừa khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói.
Các ngươi tiết mục mới bắt đầu thâu sao?
Công ty của chúng ta có 3 cái tân nhân, có thể hay không an bài làm một kỳ lâm thời khách quý, có thể đừng ra chẳng phí.
Trương Chi Cầm nghi ngờ gãi gãi đầu, nghĩ thầm chuyện này ngươi đến tìm La đạo diễn hoặc là Phương ca à, tìm ta làm gì?
Bất quá trực giác của hắn nói cho hắn biết nếu như thế trở lại đi khẳng định sẽ bị chửi, nghĩ nửa ngày, rốt cục trả lời.
Hẳn là có thể a, ta ngày mai hỏi một chút lãnh đạo.
Mạc Yên rất mau trở lại trả lời, vậy thì cảm ơn.
Trương Chi Cầm nhất thời cũng không biết làm như thế nào trở về, còn tốt Mạc Yên lại phát tới một đầu.
Ngươi còn không nghỉ ngơi sao?
Ách, ta đây không phải tại cùng ngươi phát huệ chặt à, làm sao ngủ?
Trương Chi Cầm cảm thấy Mạc Yên hôm nay giống như có điểm lạ, liền hỏi.
Ngươi thật là Mạc quản lý.
Đối diện trực tiếp phát tới một đầu giọng nói, Trương Chi Cầm quay đầu nhìn một chút ngủ ở bên cạnh Phương Tiểu Nhạc, hắn đem chăn phủ giường kéo đến trên đầu, đem chính mình che lại.
Sau đó tránh trong chăn, đưa di động áp vào bên thai của mình.
Gọi ta Mạc Yên là được rồi.
Trong giọng nói là quả nhiên là Mạc Yên cái kia băng lãnh mà không mất đi từ tính thanh âm.
Hắc hắc, muốn không ta liền gọi ngươi Mạc tỷ a.
Tùy ngươi.
Mạc Yên về hệ chặt tốc độ tựa như phong cách làm việc của nàng, nhanh chóng chuẩn xác, lời ít mà ý nhiều.
Cái này để Trương Chi Cầm không biết nên làm sao hàn huyên, lại không dám nói ta muốn ngủ, vạn nhất vị này tỷ nổi giận đâu.
Chỉ có thể không tìm được gì để nói mà hỏi thăm, Lâm lão sư cùng Phương Phương đều ngủ sao?
Mạc Yên rất nhanh nói, các nàng đã ngủ, Phương phó đạo diễn đâu?
Trương Chi Cầm đem che tại trên đầu cái chăn kéo ra một đường nhỏ, hướng bên cạnh nhìn một chút, Phương Tiểu Nhạc ngủ rất say, đầu cũng rất giống che tại trong chăn.
Hắn tránh về trong chăn, lặng lẽ đánh chữ hồi phục, Phương ca cũng ngủ, ngươi làm sao còn chưa ngủ à?
Ngủ không được, tùy tiện tìm người tâm sự.
Mạc Yên lần nữa tốc độ ánh sáng hồi phục.
Ách!
Tốt à, vậy ngươi muốn trò chuyện cái gì?
Trương Chi Cầm cao nửa ngày đầu, thật vất vả nghĩ ra một câu.
Tùy tiện.
Mạc Yên lập tức trả lời.
Trương Chi Cầm tóc đều nhanh gãi rơi mất, nghĩ thầm ta theo ngươi cũng không có gì cộng đồng đề tài à, thì cứng rắn trò chuyện.
Ngươi có thể hay không nhanh một chút?
Mạc Yên lại phát một đầu tới.
Cái này thế nào còn thúc lên?
Trương Chi Cầm tâm lý càng hoảng, nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái cùng Mạc Yên cộng đồng đề tài, hắn lập tức hưng phấn mà đánh chữ nói.
Chân của ngươi khỏe chưa?
Có thể khép lại đi.
Ngươi có bị bệnh không?
Mạc Yên dây mắng.
Trương Chi Cầm nổi giận, lao tử hảo tâm quan tâm ngươi, ngươi mẹ nó thế mà mắng ta, thật coi ta không còn cách nào khác thật sao?
Hắn cấp tốc đánh chữ nói, thật xin lỗi, ta sai rồi.
Làm Trương Chi Cầm được chăn mền cùng Mạc Yên phát hoẹ chặt lúc, tại bên cạnh hắn, đã ngủ Phương Tiểu Nhạc đồng dạng tránh trong chăn, hai tay cầm điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ, cho Lâm Giao phát ra tin tức.
Hôm nay Mạc quản lý không có tới thúc ngươi ngủ sao?
Lâm Giao trả lời, tiên tỷ đã ngủ, ngươi đây, không phải mới vừa nói ngươi cùng Trương Chi Cầm ngủ cùng một cái lều vải sao?
Hắn đã ngủ chưa?
Chúng ta nói chuyện phiếm có hay không nhao nhao đến người khác ca?
Phương Tiểu Nhạc nhẹ nhàng đem che tại trên đầu chăn mỏng kéo ra một đường nhỏ, hướng bên cạnh liếc một cái, chỉ thấy Trương Chi Cầm đưa lưng về phía mình, ngủ đem đầu đều che lại.
Hắn tránh về trong chăn, tiếp tục đánh chữ nói.
Trương Chi Cầm ngủ thiếp đi, nhao nhao không đến, mà lại ta là tránh trong chăn cho ngươi phát tin tức.
Cảm giác tốt có ý tứ chứ?
Lâm Giao trả lời.
Phương Tiểu Nhạc cười cười, dường như có thể nhìn đến một người mặc váy ngủ nữ sinh nằm ở trên giường nhìn lấy điện thoại di động cười trộm bộ dáng.
Tiết mục quay thuận lợi sao?
Cái kia, ngươi có lòng tin hay không a?
Lâm Giao lại phát một đầu.
Phương Tiểu Nhạc trả lời, vừa mới Trương Chi Cầm cũng hỏi ta đối cái tiết mục này có lòng tin hay không, nhưng ta vừa ngủ không có đáp án.
Ngươi người này, làm gì cố ý không trả lời người ta nha?
Phương Tiểu Nhạc nói, ta kỳ thực có lòng tin, nhưng ta nói không tính, tiết mục có được hay không, vẫn là đến giao cho người xem đến đánh giá, chúng ta chỉ cần tận tâm đem tiết mục làm tốt là được rồi.
Ừm, ngươi nói thật tốt.
Lâm Giao như cái tiểu mê muội giống như, đã cảm thấy Phương Tiểu Nhạc nói cái gì đều đúng.
Ngươi đây, Mercedes-Benz đại sứ hình tượng nói đến thế nào?
Phương Tiểu Nhạc biết cái này đại sứ hình tượng đối Lâm Giao rất trọng yếu, có thời gian rảnh cũng tại trên Internet chú ý, chỉ là một mực không nhìn thấy có liên quan tin tức.
Tiên tỷ nói không sai biệt lắm nói tốt, ngày mai có thể muốn ký hợp đồng.
Lâm Giao trả lời.
Chúc mừng ngươi, về sau liền muốn tại Mercedes-Benz quảng cáo bên trong nhìn đến ngươi, nghe nói xe nhà máy đều ưa thích đưa chiếc xe cho người phát ngôn,
có phải thật vậy hay không? Phương Tiểu Nhạc cười đánh chữ nói.
Ta cũng không biết nha, đều là Yên tỷ đang nói, nàng nói ta an vị bên cạnh cười đến đẹp mắt một chút là được rồi.
Lâm Giao hiển nhiên đối với mấy cái này sự tình không có chút nào hiểu, hoặc là nói, là Mạc Yên cho tới nay đều đem nàng bảo vệ rất tốt.
Mạc quản lý tuy nhiên xem ra rất hung, nhưng đối ngươi thật rất tốt, đúng, nàng kết hôn không có.
Phương Tiểu Nhạc thuận miệng hỏi, hai ngày này ba ngày đều không thời gian, chỉ có thể mượn buổi tối trước khi ngủ trò chuyện một hồi, hai người cơ hồ không nói chuyện không trò chuyện, mà lại chuyện gì đều có thể nói chuyện rất vui vẻ.
Yên tỷ trước kia giống như kết qua một lần cưới, về sau tách ra, nàng giống như rất không thích người khác hỏi nàng cái này, ta cùng Phương Phương xưa nay không ở trước mặt nàng xách cái này.
Lâm Giao nhắc nhở, ngươi phải nhớ kỹ à, tại Yên tỷ trước mặt ngàn vạn không thể hỏi vấn đề này.
Một bên khác cái chăn bên trong, Trương Chi cầm đánh cái y mắng áp, thống khổ tiếp tục bồi Mạc Yên nói chuyện thiếm, rốt cục lần nữa nghĩ đến một cái đề tài.
Mạc tỷ, ngươi kết hôn sao?
Cái vấn đề này để Trương Chi cầm thu hoạch tương đối khá, chẳng những nhận được Mạc Yên gửi tới một đầu thân thiết giọng nói.
Ta kết không có kết hôn liên quan gì đến ngươi.
Đồng thời thành công bỏ dở lần này nói chuyện thiếm, Mạc Yên lại không có phát tin tức đến đây.
Cái này đều có thể sinh khí.
Trương Chi cầm còn mở to hai mắt đợi nửa ngày, sau cùng đành phải để điện thoại di động xuống, bất đắc di thò đầu ra chăn mền, chăm mối vẫn không có cách giải.
Mới 33 tuổi cứ như vậy hỉ nộ vô thường sao.
Nữ nhân quả nhiên đáng sợ.
Lúc này, Vân Hải, Lâm Giao ba người vào ở cái gian phòng kia trong tiểu điếm.
Mạc Yên ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường, cái cằm đặt ở trùng điệp trên hai tay, ánh mắt mê võng.
Cung nàng ngày bình thường khôn khéo giả dặn dáng vẻ một trời một vực.
Thật lâu, Mạc Yên cầm lấy ném lên giường điện thoại di động, từ ảnh chụp mỏng bên trong tìm ra một chương rõ ràng độ không quá cao ảnh chụp.
Đây cũng là tại đại khái 10 năm trước, điện thoại di động camera pixel vẫn còn tương đối thấp niên đại đó chụp.
Trong tấm ảnh, một cái tóc dài xóa vai, người mặc áo cưới nữ hải tựa sát một người nam nhân, nữ hải tướng mạo thanh tú, nụ cười ngọt ngào.
Nữ hải ngũ quan cùng Mạc Yên cực kỳ tương tự.
Nói chính xác, chính là 10 năm trước Mạc Yên.
Đây là một chương ảnh cưới, lúc tuổi còn trẻ Mạc Yên ảnh cưới.
Hôm nay là ngày 29 tháng 9, vừa vặn 10 năm A.
Chương 139, ta có phải hay không rất nhanh?
Ngày thứ hai, buổi sáng 5 giờ rưỡi.
Phương Tiểu Nhạc sảng khoái tinh thần từ trên giường nệm ngồi xuống, duỗi lưng một cái, cảm thụ được trong núi sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái không khí.
Chi cầm, cái kia lên làm việc.
Hắn vô vô bên cạnh Trương Chi Cầm, lại bị gia hỏa này giật nảy mình.
Ngươi làm sao mí mắt như thế hắc?
Trương Chi Cầm khó khăn đứng lên, vẻ mặt đưa đám nói.
Phương ca, ta tối hôm qua mất ngủ.
Phương Tiểu Nhạc dở khóc dở cười, ta tối hôm qua rõ ràng nhìn ngươi ngủ được rất thơm à, đầu đều mộng trong chăn.
Trương Chi Cầm đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, ngạc nhiên nói, Phương ca ngươi không phải cũng là ngủ được đem đầu mộng trong chăn sao?
Thế nào còn biết ta tư thế ngủ?
Hắn vô ý thức kéo ra một chút khoảng cách. Ngươi không phải là đối với ta có cái gì ý nghĩa xấu à?
Cút!
Phương Tiểu Nhạc một chân đá văng hắn, vài cái mặc quần áo tử tế chui ra lều vải, nhìn xuống quý phòng, mấy vị khách quý cũng còn không có lên, trong viện đã có không ít công tác nhân viên tại bắc máy móc.
Hắn quay đầu hướng Trương Chi Cầm nói, Hồng ca bọn họ còn đang ngủ, tạm thời quay không được, ngươi có thể nắm chặt thời gian bù một lát cảm giác.
Được rồi, ta dù sao cũng không ngủ được.
Trương Chi Cầm lắc đầu, dãy rủa đứng lên.
Tối hôm qua Mạc Yên Mạc dành kỳ diệu mắng hắn một câu về sau, Trương Chi Cầm nguyên bản liền định ngủ.
Cũng không biết thế nào, mơ mơ màng màng luôn luôn ngủ không được.
Đáng giận hơn là, hơn 3 giờ sáng thời điểm, Mạc Yên lại phát điều hẹ chặt tới.
Lần này là ba cái mỹ thiếu nữ ảnh chụp, cái gì váy ngắn, trang phục nữ buộc, đồ tắm, các loại ăn mặc cái gì đều có.
Trương Chi Cầm lập tức tinh thần tỉnh táo, nghĩ thầm Chu Thụ Nhân tiên sinh nói quả nhiên không sai, nữ nhân 30 như sói 40 như hổ.
Nhìn xem. Cái này bình thường giả vờ giả vịt Mạc quản lý còn không phải đêm khuya không chịu nổi tịch mịch, thế mà phát loại này đổ đến trêu chọc ta.
Hắn hắc hắc trở về đi qua, ngươi muốn là trò chuyện cái này ta nhưng là không buồn ngủ, hắc hắc, không nghĩ tới hai ta vẫn là người trong đồng đạo A.
Mạc Yên lần nữa dây về, lần này là ba phần cá nhân tư liệu, cũng là trong tấm ảnh ba cái kia mỹ thiếu nữ.
Lập tức còn nói, đây chính là chúng ta mới vừa nói ba cái kia tân nhân, là công ty của chúng ta vừa xây dựng một cái nữ đoàn.
Trương Chi Cầm lập tức lúng túng, vội vàng đem đệ lại chính mình trước đó phát đầu kia tin tức, còn tốt phát ra thời gian không dài có thể rút về.
Hắn tranh thủ thời gian cho rút về tới.
Bất quá, hiển nhiên đã chậm, Mạc Yên vẫn là thấy được đầu này tin tức, nàng lại phát một câu tới.
Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ biết là nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi nhìn, bị ổi.
Trương Chi Cầm im lặng, nghĩ thầm còn không phải ngươi phát những hình kia dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, bất quá hình tượng của mình vẫn là phải nghĩ biện pháp vãn hồi, hắn bắt óc tìm mưu kế bổ cứu nói.
Ngươi hiểu lầm Mạc tỷ, ta kỳ thực không có chút nào thích xem cô gái trẻ tuổi, ta cảm thấy giống như ngươi thành thục nữ nhân mới có mị lực.
Lần này Mạc Yên không có dây về, Trương Chi Cẩm cho là nàng lại sinh tức giận, đành phải bàn công việc.
Ngày mai ta sẽ đem tư liệu của các nàng cho Phương Ca cùng La Đạo nhìn xem, tận lực giúp các nàng tranh thủ làm một kỳ lâm thời khách quý.
Chờ trong chốc lát, vẫn không có hồi phục.
Trương Chi Cẩm bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, lúc này một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên.
Mạc Yên hồi phục.
Cảm ơn ngươi, không có ý tứ, hôm nay tâm tình không tốt, không nên đối ngươi phát cáu.
Trương Chi Cẩm lập tức nết môi cười, đang chuẩn bị đánh chữ hồi phục, Mạc Yên dây tới một đầu.
Ngủ ngon.
Trương Chi Cẩm đành phải xóa vừa đánh chữ, cũng trở về câu, ngủ ngon.
Hắn một lần nữa nằm xuống, ánh mắt tĩnh lao đại.
Cái này đều nhanh trời đã sáng, trễ hơn cái gì ăn a?
Ngươi mẹ nó để cho người khác nói chuyện đều không ngủ được, đột nhiên liền đến cái ngủ ngon, có loại lại nổi lên đến cùng ta trò chuyện thống khoái a.
Trương Chi Cẩm bị làm không trên không dưới, rất khó chịu, một hồi đếm cửu, một hồi đọc tờ, thẳng đến nhanh 5 giờ mới mơ mơ màng màng híp mắt trong chốc lát.
Không phải sao, mới ngủ nửa giờ, thời gian làm việc lại đến.
Ai, nữ nhân quả nhiên không thể chạm vào nha.
Trương Chi Cẩm tràn ngập ai oán rời khỏi giường, lập tức nhớ ra cái gì đó, thừa dịp còn chưa bắt đầu thu, đem Phương Tiểu Nhạc kéo đến vừa nói.
Phương ca, Mạc quản lý muốn mời chúng ta giúp một chút, để công ty các nàng một cái nữ đoàn làm một kỳ chúng ta tiết mục lâm thời khách quý, ngươi nhìn, nàng đem tư liệu cũng phát tới.
Nói cầm điện thoại di động lên, đem dạng sáng Mạc Yên phát tới cái kia nữ đoàn ảnh chụp cùng tư liệu cho Phương Tiểu Nhạc nhìn.
Thiên Hải công ty nữ đoàn.
Phương Tiểu Nhạc nhìn một chút, nghĩ thầm gần nhất xác thực rất lưu hành nữ đoàn, không nghĩ tới Thiên Hải công ty cũng muốn đuổi lần này điểm nóng.
Ta đây cũng không làm chủ được, đi, đi cùng La Đạo Diễn nói một chút.
Phương Tiểu Nhạc lôi kéo Trương Chi Cầm đi tìm La Huy, đi một đoạn, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, đối Trương Chi Cầm nói ra.
Điện thoại di động của ngươi cho ta xem một chút.
A Trương Chi Cầm coi là Phương ca còn phải xem nhìn mấy cái kia tân nhân tình huống, liền đem điện thoại di động đưa cho hắn.
Phương Tiểu Nhạc tiếp nhận điện thoại di động, liếc qua Trương Chi Cầm cùng Mạc Yên nói chuyện phiếm ghi chép, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngươi cùng Mạc quản lý nói chuyện phiếm trò chuyện đến rạng sáng.
Trương Chi Cầm cái này mới phản ứng được, không hiểu một trận tâm hỏng, vội vàng đem điện thoại di động cất về.
Không phải nói chuyện phiếm, cũng là bàn công việc.
Phương Tiểu Nhạc từ trên xuống dưới dò xét Trương Chi Cầm, đột nhiên hỏi.
Ngươi vẫn còn độc thân A.
Trương Chi Cầm nói, là độc thân A.
Hả, tốt, đi thôi.
Phương Tiểu Nhạc gật gật đầu, quay người đi.
Uy, Phương ca, ngươi ý gì A?
Trương Chi Cầm không hiểu ra sao, liền vội vàng đuổi theo.
Hai người tìm tới La Huy, nói ra Thiên Hải công ty nữ đoàn muốn làm lâm thời khách quý sự tình. La Huy lập tức xin chỉ thị bộ tiết mục tổng giám Trần Chiêu.
Trần Chiêu bên kia rất sảng khoái thả quyền, để La Huy cùng Phương Tiểu Nhạc toàn quyền làm chủ.
Sau đó hai người thương lượng một chút, đều cảm thấy có thể thực hiện.
Hướng về cuộc sống từ thứ hai kỳ bắt đầu, mỗi một kỳ đều sẽ mời mấy cái lâm thời khách quý tới.
Đây là vì gia tăng tiết mục thú vị tính, cũng cho Hồng Tam Thạch chờ dân bản địa gia tăng một chút độ khó khăn, bởi vì lâm thời khách quý đều sẽ sớm hôm nay muốn ăn đồ ăn.
Vì thỏa mãn khách nhân yêu cầu, Hồng Tam Thạch bọn họ liền phải làm việc, cầm cây ngô cùng quýt đi đổi các loại nguyên liệu nấu ăn.
Lâm thời khách quý bên trong có sẽ làm sống, có sẽ không. Mỗi cái tính cách của người cùng phong cách cũng khác nhau, cái này cũng có thể vì mỗi một kỳ tiết mục gia tăng khác biệt xem chút.
Điểm trọng yếu nhất chính là, hiện tại tiết mục tổ tiền tài thiếu, cũng mời không nổi bài lớn khách quý, người ta ba cái mỹ thiếu nữ miễn phí ra sân, cái này còn có cái gì không được.
Người muốn dẫn ra ánh sáng, ta muốn miễn phí sức lao động, theo như nhu cầu.
Đồng ý.
Tốt, đợi chút nữa ta liền hồi đáp Mạc quản lý.
Trương Chi Cầm sau khi biết thật cao hứng, bất quá bây giờ Hồng Tam Thạch đám người đã lên. Thứ hai kỳ tiết mục bắt đầu thu.
Một mực chờ đến xế chiều một chút rảnh rỗi thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi cầm lấy điện thoại di động đi hướng Mạc Yên tranh công.
Mạc quản lý, lâm thời khách quý sự tình ta cấp cho ngươi thỏa, làm cho các nàng tiếp theo kỳ liền đến đi,
hắc hắc, ta có phải hay không rất nhanh, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta à?
Chương 140, miệng của nữ nhân, gặt người quỷ.
Vân Hải, Mercedes-Benz tổng bộ.
Lâm giao đại sứ hình tượng đã thỏa đàm, giờ phút này ngay tại ký hợp đồng.
Mạc Yên mang trên mặt công tác thức tiêu chuẩn nụ cười ngồi ở một bên, thỉnh thoảng cùng mẹ xe Mercedes-Benz mấy vị giám đốc điều hành chuyện trò vui vẻ, lời nói vừa vặn, tư thái ưu nhã.
Lúc này, nàng để ở trên bàn điện thoại di động chấn động hai lần, bắn ra một đầu hẹn chat.
Mạc Yên lướt qua, thần sắc không thay đổi hướng mấy vị lao tổng một giọng nói xin lỗi, cầm điện thoại di động lên,
nhìn xuống cái kia ngu ngốc gửi tới tin tức, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Đánh chữ trả lời, cảm ơn. Nàng không có để điện thoại di động xuống, quả nhiên, Trương Chi Cầm rất nhanh liền không cam lòng phát tới. Thì cái này. Mạc Yên túi lầu xuống, trên mặt hiện ra chân thực nụ cười, lại đánh chữ nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Trương Chi Cầm, ta nhanh như vậy liền giúp ngươi làm xong, ngươi thì một câu cảm ơn. Tối hôm qua ta thế nhưng là một đêm không ngủ a. Mạc Yên, ngươi đã nhanh như vậy, vậy ta về sau thì kêu ngươi xạ thủ tốc độ đi, lần nữa biểu thị chân thành cảm tạ. Hồi phục hết câu này, Mạc Yên đưa di động bỏ vào túi sách bên trong, cũng mặc kệ ra hỏa này tại hẹ chặt bên trong gạo, tiếp tục cùng khách hàng chuyện trò vui vẻ. Ký xong hợp đồng, Lâm Giao ba người đi ra mẹ xe đét tổng bộ. Yên tỷ, ngươi làm sao vẫn luôn đang cười? Phương Phương nhìn lấy Mạc Yên cái kia một mực hơi nết lên khoẻ miệng, kỳ quái hỏi. Không có a. Mạc Yên sờ lên bờ môi, đem cái kia tia tiểu ý trò săn bằng. Rõ ràng có, vừa mới ngươi một mực tại cười, ngươi đều không ngừng qua. Nhìn, lại cười. Phương Phương chỉ Mạc Yên miệng, một bộ chứng cứ vô cùng xác thực dáng vẻ. Ta gần nhất có phải hay không quá nuông chiều ngươi rồi? Mạc Yên lập tức giận tái mặt, Phương Phương lập tức cúi đầu không dám nói thêm nữa. Yên tỷ. Một mực đi ở phía sau như có điều suy nghĩ Lâm Giao đột nhiên đối Mạc Yên nói ra. Ta vừa mới quên hỏi, bọn họ đưa hay không đưa xe nhà. Mạc Yên cùng Phương Phương quay đầu nhìn lấy nàng, Lâm Giao giải thích nói. Ta đại sứ hình tượng 468 độ bọn họ đưa giày thể thao, đại sứ hình tượng gia lực sĩ bọn họ đưa chocolate, hiện tại đại sứ hình tượng xe, có phải hay không sẽ đưa chiếc xe? Mạc Yên lần này là thật nhịn cười không được. Ngốc cô nương, ngươi không thấy hợp đồng sao? Nhãn hiệu bạn thân thiết cùng nhãn hiệu đại sứ không có xe đưa, nhưng ngươi là hoa hạ đại khu người phát ngôn, đương nhiên muốn đưa ngươi một chiếc xe, là một cô SUV. Lâm Giao lập tức vui vẻ, a, vậy thì tốt quá. Nàng ôm lấy Mạc Yên cánh tay làm nũng nói, có Yên tỷ tại, ta còn dùng nhìn hợp đồng sao? Ngươi khẳng định đều giúp ta nói tốt lắm. Mạc Yên đẩy ra nàng, ngươi gần nhất làm sao càng ngày càng tham tiền, không hề giống cái tiểu tiên nữ. Lâm Giao le lưỡi, lại qua lôi kéo Phương Phương, ta muốn đi phòng vệ sinh, Phương Phương ngươi bồi ta đi thôi. A Phương Phương theo Lâm Giao đi. Ta trên xe chờ các ngươi. Nữ sinh đều ưa thích kết bạn lên phòng vệ sinh, Mạc Yên cũng không thấy đến kỳ quái, lên trước mì nỉ vạn. Nhưng Lâm Giao cũng không có thật đi phòng vệ sinh, mà chính là đem Phương Phương kéo đến một góc vắng vẻ. Phương Phương, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Phương Phương vô ý thức lui lại nửa bước, cảnh giác nói, Giao tỷ, ngươi lại muốn làm gì? Lâm Giao nói, vừa mới Yên tỷ không phải nói nhãn hiệu mới muốn đưa ta một chiếc xe sao? Ta đột nhiên nhớ tới, Phương Tiểu Nhạc còn không có xe. Ta liền biết. Phương Phương bụng mặt, im lặng nói. Giao tỷ ngươi có phải hay không quản nhiều lắm, người ta còn không có lao bà không có hài từ đâu, ngươi có phải hay không cũng muốn. Nói đến đây nàng phút chốc dừng lại, nghĩ thầm ta đây không phải nói nhảm sao. Lâm Giao lôi kéo Phương Phương khẩn cầu. Hiện tại hắn tạm thời có phòng ở, nhưng là nam nhân không thể không có xe, không phải vậy người khác sẽ cười hắn, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp đem mẹ xe đét ben tặng xe giá thấp bán cho hắn. Phương Phương bi vẫn chỉ cái mũi của mình. Cho nên ta hiện tại lại phải làm xe xỉ cột hẹn trung gian thương rồi. Lâm Giao sầu mi khổ kiểm mà nói, ta cũng không có cách nào nha, nếu như ta trực tiếp đem xe đưa cho hắn, người khác biết sẽ nói hắn là tiểu bạch kiểm. Nàng dừng một chút, nói tiếp, muốn không giống thuê phòng như thế, ngươi tìm xe xỉ cột hẹn môi giới, để môi giới đem xe giá thấp bán cho hắn. Giao tỷ ngươi giống như không giống vậy, hắn tra một cái liền biết chủ xe là ngươi a. Phương Phương mặc kệ, nàng tuy nhiên đã phá vỡ độc của mình thề. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể còn như vậy bùn đủ ham sâu. Vậy đơn giản à, xe trực tiếp sang tên đến ngươi danh nghĩa, dù sao hắn đều chỉ biết ngươi họ Lưu, lại không biết nguyên tên của ngươi. Lâm Giao hiển nhiên đã sớm kế hoạch tốt. Ta. Tốt ta, đây là một lần cuối cùng nha. Phương Phương thái độ rất kiên quyết mà nói. Ừm, cam đoan là một lần cuối cùng, Phương Phương ngươi thật tốt. Lâm Giao liền muốn nhào tới ôm nàng, bị Phương Phương lạnh lùng liền đẩy ra. Vẫn là Yên tỷ tốt. Từ trước tới giờ không để cho ta làm những thứ này mạc danh kỳ diệu sự tình, ta đi tìm Yên tỷ. Tiểu cô nương hầm hừ đi. Lâm Giao vui vẻ mặt mày con cong, thừa dịp còn chưa lên xe, lấy điện thoại di động ra cho Phương Tiểu Nhạc phát điều hẹn chat. Đại sứ hình tượng hợp đồng đã ký, cuối tuần đến Vân Hải chụp đại sứ hình tượng quảng cáo, ta lợi hại không nha? 3. Chờ giây lát, Phương Tiểu Nhạc điều giọng nói tới. Ngươi là xinh đẹp nhất lợi hại nhất tiểu tiên nữ. Hiện tại là không phải muốn đi phi trường. Trên đường chú ý an toàn. Lâm Giao biết Phương Tiểu Nhạc cần phải vội vàng đang quay tiết mục, liền không có nhiều lời, hiểu chuyện mà nói. Ừm, biết, ngươi không nên quá mệt mỏi, muốn đúng hạn ăn cơm à, buổi tối có rảnh lại phát cho ta đi. Giao tỷ, nhanh điểm a. Chạy một đoạn Phương Phương gặp Lâm Giao không có cùng lên đến, không yên lòng liền chạy về đến, gặp Giao tỷ ở nơi đó cầm lấy điện thoại di động cười ngây ngô, đành phải hô một tiếng. Há, tới. Lâm Giao bước nhanh đi qua, hai người lên mini van. Đến đón lấy Lâm Giao muốn đi Quảng Đông thành quay hòa tâm, chờ điện ảnh lên thời điểm bài hát này đem đồng bộ đem bán, tại bảng ca khúc mới cùng trên bảng nhạc hot bắt đầu đánh bảng. Về sau Lâm Giao còn muốn chạy về Kinh Đô, nàng và Thiên Hải ký 3 năm hợp đồng, hiện tại không sai biệt lắm 2 năm rưỡi, là thời điểm nói hợp đồng chuyện. Mạc Yên còn tại nói mấy cái thông cáo cùng đại sứ hình tượng, còn có mấy cái tống nghệ cũng đang tìm Lâm Giao, làm xong những thứ này, liền muốn trở lại Giang Dung Thu siêu cấp khiêu chiến. Theo Lâm Giao càng ngày càng đỏ, hành trình của nàng cũng cơ hồ hàng tràn đầy. Bất quá còn có sự kiện dưới cái nhìn của nàng đại sứ hình tượng, thông cáo cái gì quan trọng hơn. Yên tỷ, ta muốn học làm đồ ăn. Mỹ nỉ văn lên, Lâm Giao đột nhiên đối Mạc Yên nói ra. Em đẹp làm sao đột nhiên muốn học làm đồ ăn rồi? Mạc Yên kỳ quái hỏi. Ngươi lần trước không phải nói có cái gọi chủ nghệ loại tiết mục muốn tìm ta đi sao? Ta cảm thấy thật có ý tứ, ta muốn học sẽ làm đồ ăn, lên tiết mục thật tốt bộc lộ tài năng, nói không chừng lại có thể vòng phan đâu. Lâm Giao đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ngươi rốt cục chịu vì chính mình động điểm đầu óc, cũng còn, chép xong họa tâm ta giúp ngươi mời mấy cái chuyên nghiệp đầu bếp làm lao sư. Mạc Yên gật gật đầu, có chút vui mừng nói. Cảm ơn Yên tỷ. Lâm Giao nghiêm trang nói ra, chờ ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạc Yên quay đầu lại, nàng không khỏi che miệng vụng trộm cười rộ lên. Phương Phương nhìn lấy Giao tỷ bộ dáng này, lập tức biết sự tình không đơn giản, bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tỷ gần nhất giống như biến đần à, thế mà lại tin tưởng Giao tỷ, ai, miệng của nữ nhân, gặt người quỷ. Chương 141, chế bá thứ tư lúc. Thứ tư buổi tối, Apple đài quan phương trên Weibo thả ra một cái tống nghệ tiết mục video. Cái này tống nghệ tiết mục gọi là Hướng về cuộc sống. Đồng thời, Hồng Tam Thạch, Hạ Đồng, Từ Chân Chân cùng Đồng Tiểu Bành bốn vị nghệ sĩ cũng phát đầu này Weibo. Bốn người fan cùng một số ăn dưa dân mạng nhìn đến cái này video về sau, phản ứng không giống nhau. Tiết mục này có chút ý tứ a, tựa như là tại nông thôn. Trước kia chưa thấy qua loại này. Hồng Tam Thạch cùng Hạ Đồng tại, vậy ta khẳng định phải nhìn. Cả nửa ngày cũng không nhìn ra cái tiết mục này đến cùng là muốn làm gì a. Cũng là một mực tại chỗ ấy hái cây ngô hái rau nấu cơm. Cảm giác thật nhàm chán a. A a a, ta đại vượt quan không có sao. Ta rất thích nhìn nữ sinh rơi xuống nước dáng vẻ, đem đại vượt quan còn cho ta. Có người cảm thấy rất mới lạ, có người cảm thấy rất nhàm chán, thậm chí còn có nam sinh nữ sinh đại vượt quan người xem đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Bất quá tổng thể tôi nói, phần lớn dân mạng đều không có biểu hiện ra quá lớn xem, bởi vì Hướng về cuộc sống phát ra thời gian là tại thứ 5-10 giờ tối. Khoảng thời gian này thực sự có chút xấu hổ, rất nhiều người ngày thứ 2 đều muốn đi làm, đến trường, không có khả năng nhìn muộn như vậy tiết mục. Còn có chút Từ Chân Chân cùng Đồng Tiểu Bành fan thậm chí cho rằng hai người không nên tiếp như thế một số ít lưu ý thời gian tống nghệ, thực sự quá thấp kém. Phương ca, video tiếng vọng giống như không tốt lắm a. Thầy xong bản nạp, quyết phòng. Hôm nay đã chép xong kỳ thứ 3, tiết mục tổ có trước 2 kỳ kinh nghiệm về sau, thu hiệu suất cùng chất lượng có rõ ràng tăng lên. Khách quý nhóm biểu hiện cũng càng ngày càng thành thạo, dùng Hồng Tam Thạch mà nói tới nói, không phải liền là nấu cơm, tán gẫu làm tiếp cơm à, ai sẽ không à. Bất quá mọi người tâm lý đối cái tiết mục này tiền cảnh vẫn là không chắc, dù sao cũng là tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Buổi tối video thả sau khi ra ngoài, mỗi người đều đang chăm chú trên Internet đánh giá. Trương Chi cầm tại trên Internet chạy một vòng về sau, lo lắng tìm được Phương Tiểu Nhạc. Trong đài không phải nói đằng sau vẫn còn có tuyên truyền sao. Vừa mới bắt đầu, đừng có gấp. Phương Tiểu Nhạc ngược lại là rất nhàn nhã, thậm chí còn có hào hứng ở nơi đó nhảy dây. Tiểu Phương, tìm ngươi nửa ngày. Lúc này, La Huy cũng đến đây, cái kia khỏa từ địa trung hải tiến hóa đến toàn hói đầu đầu ở trong màn đêm bóng loang sáng loáng, giống một cái bóng đèn lớn. Video tiếng vọng giống như không tốt lắm a, ngươi thấy thế nào? La Huy tới cùng Trương Chi cầm phản ứng một dạng. Phương Tiểu Nhạc không khỏi cười, La ca, ta nhìn ngươi mấy ngày nay không phải rất có lòng tin sao? Làm sao một chút cứ như vậy sầu lo? La Huy tại bàn đu dây cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thở dài, ta là đạo diễn, quay tiết mục thời điểm đương nhiên phải giả bộ một chút, hiện tại theo chúng ta ba, còn chăng, cai giam a. Nói xong, La Huy cùng Trương Chi cầm đều nhìn chằm chằm Phương Tiểu Nhạc, giống như nhất định phải hắn nói một câu tiết mục không có vấn đề, hai người mới ngủ đến lấy cảm giác một dạng. Phương Tiểu Nhạc thu hồi cho đùa, từ bàn đu dây bên trên xuống tới, đối hai người nói. La ca, Chi cầm, nói như vậy, tại tuyên truyền lên. Chúng ta khẳng định là không sánh bằng Vân Hải Đài Hoa Nhi Tú, nhưng ở tiết mục sáng ý cùng chất lượng lên, ta có lòng tin cùng bọn hắn liều mạng.
Trong khoảng thời gian này, Vân Hải Đài Hoa Nhi Tú tuyên truyền thế công rất mạnh, chính bọn hắn mấy lúc so sánh nóng nảy tiết mục bên trong đều vì Hoa Nhi Tú làm tuyên truyền. Tại trên Internet cũng mua nhiều lần từ khóa hot, còn dùng tư nguyên trao đổi phương thức mời mấy vị đại bài minh tinh tại trên Weibo giúp làm tuyên truyền. Mặc dù là một cái thứ 5-10 giờ lúc tiết mục, nhưng Hoa Nhi Tú tuyên truyền cường độ đã không thua gì cuối tuần lúc. Cái này cũng thể hiện ra Vân Hải Đài nhất định muốn hoàn toàn chế bá thứ tư lúc quyết tâm. Trong đài làm qua phân tích, tuy nhiên thứ tư lúc giả tỉnh đám người so cuối tuần ít đi rất nhiều, nhưng nếu như nào đó một số tiết mục có thể làm được độc nhất vô nhị chế bá. Đem đoạn thời gian này phần lớn người xem đều hấp dẫn tới, cái kia tỷ lệ người xem ngược lại khả năng so cạnh tranh kịch liệt cuối tuần lúc còn cao. Đương nhiên, cả nước nhiều như vậy truyền hình cùng đài truyền hình địa phương, thứ 5-10 giờ lúc tiết mục chí ít cũng có 2-30 cái, muốn làm đến độc nhất vô nhị chế bá cũng không phải là chuyện đơn giản. Vân Hải Đài Hoa Nhi Tú hiển nhiên kế hoạch đã lâu, đột nhiên đến như vậy một chút, để còn lại đối thủ căn bản không kịp phản ứng. Apple Đài có thể tuy nhiên kịp thời đuổi theo, tại cùng một cái lịch trình đẩy ra hướng về cuộc sống, nhưng rất nhiều người đều càng thêm nhìn kỹ Hoa Nhi Tú. Chính như Phương Tiểu Nhạc nói, tại giai đoạn trước tuyên truyền thế công lên, Hoa Nhi Tú đã đem hướng về cuộc sống xa xa bỏ lại đằng sau. Đối tiết mục tổ người mà nói, tham dự chế tác hướng về cuộc sống, đã là một cái cơ hội, cũng là một loại mạo hiểm. Phát hỏa, cái kia chính là ngược gió lật bàn đại công thần. Cám, đã nói lên ngươi không có tác dụng lớn, về sau trở lấy ăn không ngồi chờ đi. Một cái tiết mục kỳ thực tuyên truyền thường thường quan trọng hơn, chúng ta cái này thứ nhất trận chiến còn chưa bắt đầu đánh cũng đã thua, khó đỉnh a. Nghe Phương Tiểu Nhạc, La Huy vẫn là rất lo lắng. Giống hắn dạng này, người đã trung niên, lao bà lại vừa mang thai hai thai, bước lên không nổi mạo hiểm, cho nên mới sẽ như thế lo nghĩ. La ca, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều quá, ngươi là đạo diễn, ngươi bất ổn, quân tâm thì loạn. Phương Tiểu Nhạc trịnh trọng đối La Huy nói ra, chúng ta đem hết toàn lực làm tốt chính mình tiết mục. Hết thể chờ đến tháng sau chuyển ra thời điểm, tự nhiên là thấy rõ ràng. Ân, ta đã biết, vậy ta đi ngủ, Minh Nhi còn muốn sáng sớm ghi lại một kỳ. La Huy gật gật đầu, Phương Tiểu Nhạc mà nói để trong lòng của hắn thoáng an định chút, trước làm tốt tiết mục rồi nói sau. Phương này ca chúng ta cũng đi ngủ đi. Trương Chi cầm nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc nói ra. Ta lại ngồi một lát, ngươi trước tiên ngủ đi. Phương Tiểu Nhạc im lặng, lời này nghe làm sao như vậy khó chịu. Trương Chi cầm vừa mới đi. Phương Tiểu Nhạc điện thoại di động vang lên lên. Lâm Giao hôm nay không phải bề bộn nhiều việc à, còn có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta. Phương Tiểu Nhạc cấp tốc móc điện thoại di động, lại phát hiện là một cái mã số xa lạ. Xin hỏi là Phương lão sư sao? Điện thoại di động truyền đến một đạo có chút ồn ẻn như vậy thanh âm. Ta là Phương Tiểu Nhạc, xin hỏi là vị nào? Phương lão sư ngươi tốt, ta là Hoàng Nhân, trước mấy ngày ta người đại diện cho ngài gọi qua điện thoại. Đối diện âm thanh kia càng ồn ẻn, nghe được người gây răng. Giống như đều muốn nhỏ ra nước chanh nhi tới. Hả, chào ngươi, xin hỏi tìm ta có việc sao? Phương Tiểu Nhạc nhớ tới vài ngày trước nhận được cái kia gọi Trần Chí người gọi điện thoại tới, muốn hướng Phương Tiểu Nhạc mời ca, lúc ấy bị hắn kiếm cớ cự tuyệt. Không nghĩ tới đối phương còn không hết hy vọng, chính chủ thế mà tự mình gọi điện thoại tới. Kỳ thực ta rất ưa thích Phương lão sư viết ca, rất muốn cùng ngài nhận thức một chút, ngài ngày nào có rảnh, thuận tiện đến nhà bái phòng sao? Hoàng Nhân rất là khách khí. Thanh âm cũng tiểu mị vô cùng, muốn là nam nhân khác bảo đảm có thể nghe được tay chân như nhung ra. Bất quá Phương Tiểu Nhạc kể từ khi biết chính là nàng kém chút làm hại Lâm Giao tự sát về sau, liền đối với nữ nhân này rất phản cảm. Thật xin lỗi, ta lập tức muốn lên máy bay, sau này hãy nói đi, bye bye. Phương Tiểu Nhạc tùy tiện tìm cái cớ liền muốn cúp điện thoại. Hoàng Nhân vội vàng nói, Phương này lão sư, lần sau ta đến Giang Dung mời ngươi ăn cơm, ngài nhất định muốn hãnh diện à. Ân, lần sau nhất định. Lần sau nhất định. Chương 142, vừa dài vừa thô con run. Vân Hải Đài, số 1 phòng thu. Vừa thu hết Hoa Nhi Tú Hoàng Nhân ngồi tại nghệ sĩ trong phòng nghỉ. Phương lão sư, uy. Hoàng Nhân hướng về phía điện thoại di động hô 2 tiếng, nhưng đối phương đã cúp điện thoại. 3. Cái quái gì? Châu cái gì châu? Hoàng Nhân tức giận mà đem di động trùng điệp chụp trên bàn, trực tiếp đem cương hóa màng liền mang theo màn hình đều cho đập nát. Lúc này Trần Chí từ bên ngoài đi tới, thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, quay người đem cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại, lúc này mới hỏi. Hắn lại treo. Trần Chí đối Hoàng Nhân hỏi. Nói là muốn đi máy bay. Hoàng Nhân nghiến răng nghiến lợi. Lại đuổi máy bay. Lần trước cũng là đuổi máy bay. Trần Chí nâng đỡ kính mắt, lắc đầu nói. Xem ra đã có người đem Phương Tiểu Nhạc lôi kéo đi qua, hoặc là nói, hắn chỉ nguyện ý vì Lâm Giao một người sáng tác bài hát. Không có khả năng. Hoàng nhân đưa di động ném cho canh giữ ở một bên tiểu trợ lý, phân phó nói, ngay lập tức đi cho ta sửa chữa tốt.
Vâng, Hoàng tỷ.
Tiểu trợ lý luôn cuống tay chân tiếp được, tranh thủ thời gian chạy ra cửa. Hoàng nhân tiếp tục đối Trần Chí nói, không phải liền là người trả giá cao được sao? Ngươi đi hỏi thăm một chút Lâm Giao bỏ ra bao nhiêu tiền mua được Hoa Tâm, chúng ta ra gấp hai không được sao?
Ta không tin cái này Phương Tiểu Nhạc liền tiền đều không muốn.
Lần trước Trần Chí cho Phương Tiểu Nhạc gọi điện thoại mời ca bị từ chối nhã nhặn về sau, cao ngạo Hoàng Nhân liền không nguyện ý lại đối một cái dễ của người sáng tác hạ thấp tư thái. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày, Trần Quang Hán mới điện ảnh video sau khi đi ra, Hoàng Nhân mới phát hiện bộ phim này khúc chủ đề lại là Lâm Giao hát. Mà lại bài này Họa Tâm chất lượng phi thường cao, phối hợp điện ảnh hình ảnh càng thêm chấn hám nhân tâm. Tuy nhiên Họa Tâm tạm thời còn chưa có bắt đầu đánh bảng, nhưng nghiêm chỉnh đã có vượt qua nóc nhà, gặp phải cùng nữ nhân hoa tình thế. Hoàng Nhân nghe được bài hát này về sau quả là nhanh muốn điên. Ngươi lúc này mới trèo lên đỉnh bảng ca khúc mới bao lâu, tại sao lại xuất hiện một bài cao chất lượng ca, hơn nữa còn trở thành đại đạo diễn đóng phim khúc chủ đề. Bước chân bước lớn như vậy, để cho ta làm sao đổi được. Trong mắt ngươi còn có hay không ta đối thủ này. Mà Trần Chí nghe ngóng sau biết được, bài này Họa Tâm từ khúc tác giả lại là Phương Tiểu Nhạc. Cái này Hoàng Nhân triệt để ngồi không yên, bây giờ còn có ai dám nói Phương Tiểu Nhạc chỉ là một cái dễ của người sáng tác. Nghe nói đã có không ít giải trí công ty đang hỏi thăm Phương Tiểu Nhạc, muốn cùng hắn chấp đối. Nhất là những cái kia nữ ca sĩ, bởi vì Phương Tiểu Nhạc đến bây giờ chỉ vì Lâm Giao viết qua ca, nói rõ hắn sáng tác phong cách thiên hướng về nữ ca sĩ. Mà tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Giao từ một cái gần như toàn bộ mạng lưới đen thẳng xuôi xẻo nhảy lên trở thành đang hot ca sĩ, rất nhiều lại lần nữa thanh tú trực tiếp nhảy lên đến chuẩn một đường, thậm chí một đường tình thế. Cái này cùng Phương Tiểu Nhạc viết cái kia mấy cái bài cao chất lượng ca khúc cùng một nhịp thở. Một cái như thế có tài hoa, đồng thời còn tạm thời không có thuộc về dễ của người sáng tác, đối những cái kia ở vào hàng hai, một đường, muốn lại hướng lên một bước ca sĩ tới nói, quá có lực hút. Từ Trần Chí nghe được tình huống đến xem, tuy nhiên rất nhiều nữ ca sĩ mặt ngoài không có động tác, nhưng bí mật đã đang tìm các loại quan hệ, muốn cùng Phương Tiểu Nhạc kéo kéo một phát giao tình. Có thể nói, hiện tại Phương Tiểu Nhạc tựa như một cái vừa dài vừa thô con giun tung bay ở ao cá lên, mà những cái kia nữ ca sĩ nhóm thì giống từng cái vận sức chờ phát động con cá, tùy thời chuẩn bị một ngụm đem căn này con giun cắn vào trong miệng. Hoàng Nhân tại làng giải trí còn không có nhiều người như vậy mạch, không có cách nào nói nhăng nói cuội tìm quan hệ, dứt khoát liền trực tiếp cho Phương Tiểu Nhạc gọi điện thoại. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương thế mà gọn gàng đem chính mình cho cự. Phương Tiểu Nhạc vì cái gì trực tiếp cự tuyệt ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Trần Chí nhìn Hoàng Nhân liếc một chút, bất đắc dĩ nói. Nói rõ đã có rất nhiều lão vị lớn hơn người nữ ca sĩ tìm tới hắn, người ta hiện tại là treo giá, tự nhiên là trướng mắt chúng ta. Ta chẳng lẽ so Lâm Giao kém? Đều là xuất tiền, hắn có thể bán ca cho Lâm Giao làm sao lại không thể bán cho ta? Hoàng Nhân không phục. Ta nghe tin tức ngầm nói, Họa Tâm là Phương Tiểu Nhạc đưa cho Lâm Giao, mà không phải bán cho nàng. Trần Chí đột nhiên thấp giọng nói ra.
Cái gì?
Hoàng Nhân một chút nhảy dựng lên.
Cái này sao có thể?
Họa Tâm loại này có thể bị đại đạo diễn coi trọng làm chủ đề khúc ca, nói ít cũng là 1 triệu cất bước, trực tiếp đưa.
Phương Tiểu Nhạc đầu góc hỏng A.
Ta nói, là tin tức ngầm, không làm được chuẩn, bất quá có một tin tức là thật.
Trần Chí thần sắc biến đến có chút nghiêm túc, nói tiếp.
Từ Phỉ cũng muốn lôi kéo Phương Tiểu Nhạc, nàng người đại diện đã đang hành động, Lý Hạo người này không đơn giản, chỉ là ta đoán không được hắn sẽ dùng phương pháp gì.
Hoàng Nhân ánh mắt sáng lên, vậy chúng ta liền đợi đến. Nếu như Tử Phỉ có thể thành công mua được Phương Tiểu Nhạc ca, vậy chúng ta thì bắt chước phương pháp của nàng không được sao?
Cũng chỉ có thể dạng này.
Trần Chí dừng một chút, nhắc nhở.
Giải quyết Phương Tiểu Nhạc sự tình ta sẽ lại nghĩ biện pháp, tinh lực của ngươi vẫn là muốn đặt ở quay hoa nhi tú lên, đây là ngươi tống nghệ buổi diễn đầu tiên, nhất định muốn làm lần đầu đã thành công.
Lúc này, tại Vân Hải Đài Bộ Tiết Mục Tổng Giám trong văn phòng, đang tiến hành một trận khẩn cấp tiểu hình hội nghị. Tại chỗ chỉ có 3 người. Nhưng đều là Vân Hải Đài cao tầng, nói một câu liền có thể quyết định vô số nhân viên vận mệnh cái chủng loại kia. Một vị là bộ tiết mục tổng giám, tên là La Vũ, vị này cấp bậc cùng Apple Đài Trần Chiêu giống như lúc. Một vị khác là phó đài trưởng, tên là Trịnh Trời Cao, vị này thì cùng Trương Chi Cầm Cứu Cứu, Apple Đài phó đài trưởng Lý Học Khả một cái cấp bậc. Còn có một vị một chút lần điểm, là Hoa Nhi Tú tổng đạo diễn, cũng là một cái hói đầu trung niên, tên là Ấn Kiện.
Ấn Kiện, Apple Đài cái kia tiết mục ngươi thấy thế nào?
Bộ tiết mục tổng giám La Vũ đối tổng đạo diễn Ân Kiện hỏi.
Mà phó đài trưởng Trịnh Trời Cao cũng ngồi ở một bên trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Ân Kiện.
Khu khu.
Tại hai vị đại lão nhìn soi mói, Ân Kiện vẫn là thoáng có chút khẩn trương, sửa sang suy nghĩ. Hôm nay vừa chép xong Hoa Nhi Tú kỳ thứ ba, hắn liền bị La Tổng Giám gọi vào văn phòng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là La Vũ tìm hắn, không nghĩ tới liền phó đại trưởng đều tại. La Vũ cầm một phần gọi là hướng về cuộc sống tiết mục tư liệu cho hắn, cũng nói đây là Apple đài ngay tại chế tác một cái thứ 5-10 giờ lúc tiết mục mới. Ân Kiện biết trong đài muốn dùng Hoa Nhi Tú chế bá thứ 5-10 giờ lúc ý đồ, mà nói trắng ra, chính thức có thể đối Vân Hải đài tạo thành uy hiếp, cũng liền cái kia 2-3 cái đại đài. Trong đó, Apple đài không hề nghi ngờ là mạnh mẽ nhất một cái đối thủ. Tuy nhiên Apple đài từ trước không coi trọng thứ tư lúc, nhưng đối phương lần này như thế nhanh chóng đẩy ra một số tiết mục mới, hiển nhiên là xem thấu Vân Hải đài ý đồ. Ân Kiện gặp phó đài trưởng đều kinh động, tự nhiên biết chuyện tầm quan trọng, tranh thủ thời gian nhìn một chút cái tiết mục này tư liệu. Bất quá tại sau khi xem xong, Ân Kiện ngược lại yên tâm lại. Tại hai vị lãnh đạo hơi có vẻ lo nghĩ trong khi chờ đợi, Ân Kiện nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hạ kết luận. Apple đài cái này tiết mục mới đối Hoa Nhi Tú không tạo được uy hiếp. Chương 143, hướng về cuộc sống sống không qua một mùa. Ồ, gặp Ân Kiện có lòng tin như vậy, La Vũ cùng Trịnh Trời Cao liếc nhau, lần này là phó đài trưởng Trịnh Trời Cao đặt câu hỏi. Vì cái gì? Ân Kiện thẳng tắp lưng, đều đâu vào đấy nói ra. Đầu tiên, cái tiết mục này chỉ là mời mấy cái khách quý làm việc nhà nông, nấu cơm, tiết tấu quá chậm quá đơn điệu, nếu như ta là người xem, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn loại này không có gì bạo điểm tiết mục. Có đạo lý. Trịnh Trời Cao gật gật đầu, đối Ân Kiện nói, tiếp tục. Bị lãnh đạo cổ vũ, Ân Kiện càng thêm có lòng tin, nói tiếp. Apple đài thứ 5-10 giờ lúc vốn là một cái trên nước vượt quan loại tiết mục, thành bản rất thấp, hiện tại tuy nhiên đổi lại hướng về cuộc sống, nhưng ta đoán chừng Apple đài đối tiết mục mới dự tính cũng sẽ không quá cao. Bốn cái thường trú khách quý xuất tràng phí cơ bản thì để tiết mục đoán được đỉnh, cái này mang ý nghĩa bọn họ không có cách nào lại mời nhân khí tương đối cao lâm thời khách quý, cái kia cái tiết mục này chỉ có thể càng ngày càng đơn điệu. Ta cảm thấy, hướng về cuộc sống rất có thể sống không qua một mùa liền sẽ bị chém ngang lưng. Ân Kiện nói xong, hai vị lãnh đạo biểu lộ rõ ràng buông lỏng không ít, phó đài trưởng Trịnh Trời Cao đứng lên, cười ha ha một tiếng. Được rồi, ta cũng nên về nhà ăn cơm đi, Tiểu Ân, thật tốt làm, có khó khăn gì thì cùng trong đài nói, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Cảm ơn lãnh đạo. Ân Kiện cũng đứng lên, hòa La Vũ cùng một chỗ đưa phó đài trưởng ra cửa. La Vũ trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, ra hiệu Ân Kiện cũng ngồi, cười hỏi. Xem ra ngươi đối Hoa Nhi Tú rất có lòng tin sao. Ân Kiện hiển nhiên là La Tổng Giám dòng chính, lúc này nói chuyện bung ra rất nhiều. Trong đài như thế chống đỡ, cơ hồ dựa theo cuối tuần lúc đứng đầu tống nghệ tiêu chuẩn đến chế tác, ta lại muốn làm không tốt, ngài không phải rút lui ta. La Vũ chỉ hắn, nhắc nhở. Apple đài cái kia tiết mục mới thế nhưng là có Hồng Tam Thạch chấn giữ, tăng thêm Hạ Đồng, Từ Chân Chân cùng Đồng Tiểu Bành, lực thu hút cũng không yếu, ngươi không nên khinh thường. Ngài yên tâm. Ân Kiện phân tích nói. Chúng ta Hoa Nhi Tú thưởng chú khách quý nhân khí cũng không kém, mà lại mỗi một kỳ đều mời chí ít hàng hai trở lên lâm thời khách quý, tại cái này một khối lên thì toàn thắng bọn họ. Ừm, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, ngày mùng ngày 7 tháng 10 phát sóng đúng không? Thật tốt làm, ta chờ cho ngươi mở tiệc ăn mừng. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kinh Đô. Một cái tên là Tĩnh An Khinh Thử cấp cao tiểu khu. Cái tiểu khu này rời xa trung tâm thành phố, hoàn cảnh ưu mỹ, quản lý cẩn thận. 24 giờ đều có bảo an phòng thủ, đồng thời không cho phép bất luận cái gì ngoại lai nhân viên tùy ý tiến vào. Một số so sánh chú trọng thành công nhân sĩ đều ưa thích ở tại Tinh An. Tại Tinh An Khinh Thự bên trong có một bộ vị trí vắng vẻ, cũng không mặt trời mới mọc phòng, căn phòng này bên trong hộ gia đình rất thần bí. Chẳng những cả ngày lôi kéo màn cửa, không hướng ra phía ngoài lộ ra một tia khe hở, mà lại luôn luôn rạng sáng hoặc là đêm khuya ra vào, tựa hồ cố ý tại tránh đi chung quanh hàng xóm. Bên cạnh mấy nhà hộ gia đình chưa bao giờ từng thấy căn này nhà trọ chủ nhân. Lúc này, tại căn này thần bí trong phòng, một cái mọc ra một đôi mắt phượng nữ nhân xinh đẹp rúc vào một cái trong ngực của nam nhân. Nam nhân tướng mạo thường thường không có gì lạ, chỉ là trên mặt tựa hồ mãi mãi cũng mang theo đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười. Hai người ngồi ở trên ghế salon, gắn bó thắm thiết, hình ảnh rất ấm áp. Chỉ là chung quanh trên cửa sổ kéo nghiêm nghiêm thật thật màn cửa để bầu không khí có vẻ hơi áp lực. Căn này nhà trọ chủ nhân là Lý Hạo. Nói chính xác, là Từ Phỉ xuất tiền mua phòng, nhưng bất động sản chứng lên viết là Lý Hạo tên. Năm ngoái, làm Từ Phỉ vì sự nghiệp nhịn đau đánh dụng hài từ lúc, nàng liền trốn ở căn này trong căn hộ yên lặng nghỉ ngơi một tháng. Căn này nhà trọ cũng là Từ Phỉ duy nhất có thể để xuống nguy trang, cùng người mình thích tránh thức cùng một chỗ địa phương. Chỉ là, vì không cho nàng và Lý Hạo sự tình bị vạ vạ dạ gì phát hiện, hai người bọn họ đều là tại đêm khuya hoặc rạng sáng ra vào căn này nhà trọ, đồng thời tùy thời muốn đem màn cửa kéo lên, dạng này mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Cho tới bây giờ lấy hòa ái thanh thuần kỳ nhân đang hot nữ ngôi sao nếu như bị buộc ra cùng người đại diện cấu kết, đồng thời còn nạo thai, cái kia đối với sự nghiệp của nàng chính là đả kích chí mạng. Lúc này, Từ Phỉ giống một cái mèo hoang rốt cục về tới chủ nhân bên người đồng dạng, co quắp tại Lý Hạo trong ngực, bình tĩnh mà mỏi mệt. Ta biết một chút, Hoa Tâm hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng nữ nhân hoa cùng nóc nhà Thiên Hải bên kia xác thực không có hoa tiền mua bản quyền, mà Lâm Giao lại vẫn cứ có thể đem ra hát, điều này nói rõ. Lý Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt Từ Phỉ tóc, mỉm cười nói. Phương Tiểu Nhạc người này coi trọng giao tình thắng qua tiền tài, ta đoán chừng hắn cùng Lâm Giao là tại quay siêu cấp khiêu chiến thời điểm nhận biết, cần phải quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Lại thêm Hồng Tam Thạch đáp cầu rắc mối, rất có thể Lâm Giao là lấy tư nhân bỏ tiền phương thức từ chỗ của hắn mua được ca. Từ Phỉ thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo xuống, hoán giận nói, có thể hay không đừng bàn công việc. Lý Hạo túi đầu nhìn lấy nàng, ý nguyên mặt mỉm cười. Từ Phỉ thở dài, ôm lấy Lý Hạo tay lại chặt một chút, theo hắn nói. Ý của ngươi là, nếu như chúng ta muốn đem Phương Tiểu Nhạc từ Lâm Giao trong tay đoạt tới, liền muốn từ hắn tống nghệ tiết mục phương diện này bắt tay. Đúng. Lý Hạo mỉm cười nói, Phương Tiểu Nhạc ngay tại làm một cái tiết mục mới, theo ta hiểu rõ, hắn cái tiết mục này còn thiếu rất nhiều kỳ lâm thời khách quý. Cho nên ngươi muốn cho ta đi làm lâm thời khách quý, cho hắn tiết mục cổ động một chút, tốt nhất cùng Lâm Giao mở dạng, tại quay tiết mục quá trình bên trong cùng hắn thành lập được giao tình. Từ Phỉ cùng Lý Hạo cùng một chỗ đã lâu như vậy, tự nhiên hiểu hắn ý tứ. Đúng, ngày mai ta sẽ tìm Apple đài phó đài trưởng Lý Học Khả nói một câu, cái này tiết mục mới là ít lưu ý lúc, nếu như ngươi dạng này lão vị nghệ sĩ nguyện ý đi trợ trận, hắn khẳng định cầu còn không được. Lý Hạo hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Ngươi không ăn giấm sao? Từ Phỉ đột nhiên sâu kín hỏi. Ta tại sao muốn ăn giấm? Lý Hạo nhìn lấy nàng. Ta như thế tận lực đi nịnh nọt một cái nam nhân khác, ngươi vì cái gì không ăn giấm? Từ Phỉ ngửa đầu, ánh mắt sáng rực, trong mắt tất cả đều là cái này dáng vẻ của nam nhân. Lý Hạo cười nói, chấp nối mà thôi, cùng nịnh nọt là hai chuyện khác nhau. Lâm Giao cho tới bây giờ đều cùng nam nghệ sĩ giữ một khoảng cách, nàng không phải cũng một dạng cùng Phương Tiểu Nhạc thành lập nên không tệ quan hệ hợp tác. Từ Phỉ cười lạnh một tiếng, nói không chừng Lâm Giao đã sớm ôm ấp yêu thương đây. Đoạn thời gian trước không phải còn tại truyền cho bọn họ hai lời đồn sao. Cái kia lời đồn đúng lúc tại siêu cấp khiêu chiến truyền ra trước đó tuôn ra đến. Lăng Xê dấu vết quá nặng, mà lại Mạc Yên là có tiếng nghiêm cấm chính mình nghệ sĩ nói chuyện yêu đương. Lâm Giao đang trong thời kỳ tăng lên, Mạc Yên là không thể nào để cho nàng cùng bất luận cái gì khác phái thật phát sinh cái gì. Lý Hạo phủ định cái suy đoán này, nói tiếp. Ngươi đi làm lâm thời khách quý công việc sớm không nên chậm trễ, ta nghe nói Lưu Dụ Linh, Tống Yên cùng Đường Nguyện cũng có quyết định này. Đường Nguyện như vậy ngạo, thế mà nguyện ý tự xuống giá mình đi lôi kéo một cái cây cỏ từ khúc người. Từ Phỉ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lý Hạo nói mấy vị này đều là do đỏ một đường nữ ca sĩ, trong đó Đường Nguyện thậm chí có trùng kích đỉnh phong thực lực, nàng ca lâu dài đều xếp tại bảng nhạc hot 10 vị trí đầu hàng ngũ, so Từ Phỉ còn phải cao hơn một đoạn. Không nghĩ tới Phương Tiểu Nhạc thế mà bị loại cấp bậc này ca sĩ theo dõi, cần thiết hay không? Ngươi quên ngươi là làm sao bại bởi Lâm Giao đúng không? Có thể viết ra họa tâm loại này ca người, ai dám không coi trọng? Lý Hạo nụ cười trên mặt có chút ngưng xuống, Từ Phỉ tâm lý run lên, vội vàng ôm lấy hắn. Thuận theo mà nói. Minh Bạch, ta đi. Chương 144, thế nào tới đều là nữ ca sĩ. Hoa, Mỹ Lệ Giang Dung, ta láo Trương lại trở về. Giang Dung phi trường quốc tế trước cổng chính, Trương Chi cầm nhìn lấy quen thuộc hiện đại hóa đô thị, giang hai cánh tay, lệ nóng doanh trọng. Người chung quanh ào ào đường vòng, tránh như rắn giết. Phương Tiểu Nhạc cùng La Huy liếc nhau, vội vàng đem giá hỏa này cho hắn đi. La ca Phương ca, các ngươi đừng nắm ta, nhường cho ta lại phát tiết một chút ta. Trương Chi cầm thật sự là nhịn gần chết, tuy nhiên đi Tây Song Bản Nạp vẫn chưa tới một tuần, nhưng trên núi thời gian quá khổ a. Đặc biệt là quay tiết mục mấy ngày nay, ban ngày ăn cơm hộp, buổi tối ngủ lều vải, có lúc nhìn lấy Hồng Tam Thạch tại tiết mục bên trong làm đồ ăn hắn đều không nhịn được muốn nhào đi lên gặm hai cái. Rốt cục nấu đến chép xong trước ba kỳ, có thể về Giang Dung ngắn ngủi chỉnh đốn một chút, có thể đem Trương Chi cầm sướng đến phát rồ rồi. Bất quá ba người vừa mới xuống máy bay, La Huy thì nhận được Trần Tổng Giám điện thoại. Để bọn hắn về trong đài triển khai cuộc họp. La ca, lãnh đạo tìm chúng ta cái gì vậy? Trên xe taxi, Trương Chi cầm đối La Huy hỏi. Hẳn là lâm thời khách quý sự tình. La Huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sờ lên sáng loáng đầu trọc, khẽ thở dài một cái. Hắn kỳ thực cũng thật muốn vợ con,
nhưng tiết mục tổ bên này sắp thực sự tình đuổi sự tình. Tuy nhiên trước ba kỳ thuận lợi thu hoàn thành, mọi người đối cái tiết mục này nên làm như thế nào trong lòng cũng đã nắm chắc, nhưng trước mắt lại có một cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mắt. Mời không đến lâm thời khách quý A. Một là trong đài còn có mấy lúc đứng đầu thời gian tống nghệ muốn đẩy, không có khả năng tại thứ 5-10 giờ lúc đầu nhập quá nhiều tư nguyên. Hai là ngươi cái này ít lưu ý lịch trình tiết mục cũng xác thực hấp dẫn không được nhân khí cao nghệ sĩ. Cho nên trước đó Trần Chiêu mới như vậy sảng khoái đáp ứng để Thiên Hải công ty ba cái tân nhân tới làm khách quý, có người nguyện ý đến cũng không tệ rồi, còn chọn cái gì. Hiện tại trước ba kỳ ghi xong, trước mắt điều kiện này phía dưới có thể nghệ sĩ đều đến qua, ở trong đó Lý Hoàn còn giúp đại ân, bán mấy cái nhân tình, không phải vậy liền trước ba kỳ lâm thời khách quý đều thu thập không đủ. Hồng Tam Thạch bên kia ngược lại là có rất nhiều người quen, nhưng hắn chính mình cũng đối hướng về cuộc sống tiền cảnh không chắc, tự nhiên không làm cho bằng hữu tới giúp đỡ. Vạn nhất tiết mục dạ tỉnh quá kém đâu, đây không phải là hại người khác sao. La Huy đã sớm đem lâm thời khách quý vấn đề hướng trong đài phản ứng, hy vọng lãnh đạo có thể giúp đỡ giải quyết, đoán chừng Trần Chiêu để bọn hắn đi qua họp cũng là nói chuyện này. Lúc này, La Huy điện thoại vang lên, hắn vội vang nhận, cười đến không ngậm miệng được, lão bà đại nhân. Phương ca, ngày mai mình kêu lên Lý đạo diễn cùng Tô Du bọn họ đi ăn bữa ngon, thế nào? La Huy ở phía trước gọi điện thoại, Trương Chi Cẩm thì lôi kéo Phương Tiểu Nhạc nói ra. Mấy ngày nay không được a, ta muốn chuẩn bị dọn nhà. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu từ chối nhã nhặn. Tuy nhiên cùng Lâm Giao đã hẹn muốn cùng một chỗ dọn nhà, nhưng hắn cũng không định thật để Lâm Giao tự mình động thủ. Cho nên muốn sớm đem trong căn phòng đi thuê đồ vật thu thập, đóng gói tốt, đến lúc đó tìm công ty dọn nhà liền đi qua. Lâm Giao là cái nữ hài tử, công tác lại mệt mỏi như vậy, làm sao có thể thật làm cho nàng khuôn đồ. Mệt nhọc làm sao bây giờ? Phương Tiểu Nhạc đã nghĩ kỹ. Dọn nhà ngày đó chính mình sớm đem đồ ăn mua về, Lâm Giao liền chợ bán thức ăn đều không cần đi, trong nhà tùy tiện xào hai cái đồ ăn là được rồi. Hắn có loại cảm giác, Lâm Giao rất có thể làm đồ ăn không quá được, hắn đã làm tốt một chút thức ăn ngoài chuẩn bị. Phương ca ngươi muốn dọn nhà a? Đem đến chỗ nào, có muốn hay không ta giúp đỡ? Trương Chi Cầm rất nhiệt tình hỏi. Thì đem đến Lan Hàng Hoa Viên, vừa mướn phòng, không có chuyện gì, cũng không có bao nhiêu thứ. Phương Tiểu Nhạc nghĩ nghĩ, lại dặn dò. Ta dọn nhà sự tình không có cùng mấy người nói qua, ngươi muốn giúp ta giữ bí mật à? Giang Dung là có dọn nhà cùng ngày muốn mời người tới nhà trấn trạch tử tập tục, hắn sợ vạn nhất Trương Chi Cầm nói lộ ra miệng, những đồng nghiệp khác biết, sẽ hảo tâm chạy tới giúp hắn trấn trạch tử, cái kia Lâm Giao liền không có cách nào đến đây. Được rồi, Phương ca yên tâm, miệng ta nghiêm vô cùng. Trương Chi Cầm dùng ngón tay tại trên miệng kéo một phát, làm ra một cái thủ khẩu như bình tư thế. Ba người rất nhanh tới trong đài. Tùy tiện đem hành lý ném tới văn phòng, liền thẳng đến Trần Chiêu bên kia. Đến bộ tiết mục tổng giám văn phòng, gõ cửa đi vào, phát hiện không ngừng Trần Chiêu, liền phó đài trưởng Lý Học Khả cũng tại. Hai người không như trong tưởng tượng mặt buồn rười rượi, ngược lại một bộ chính chuyện trò vui vẻ, hào hứng rạt rào dáng vẻ. Trần Tổng tốt, Lý đài trưởng tốt. La Huy vùi đầu khom người hướng lãnh đạo chào hỏi. La đạo diễn tới, Tiểu Phương, Tiểu Trương, mau vào, ngồi. Lý Học Khả cười ha hả hướng ba người phất tay. Trần Chiêu tự mình đứng dậy cho ba người kéo cái ghế tới. La Huy thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn liên tục, nghĩ thầm lãnh đạo tâm tình thế nào tốt như vậy. Không phải cần phải phát sầu mời khách quý sự tình sao. Cảm ơn Trần Tổng, Lý Đại. Trương Chi Cầm cũng có chút ngộng, một bên ngồi xuống, một bên nhìn lấy Lý Học Khả, có chút do dự làm như thế nào hô. Nơi này không có ngoại nhân, thì kêu cứu cứu đi. Lý Học Khả khoát tay chặn lại, Trương Chi Cầm vội vàng ai một tiếng nói, cứu cứu. Nghĩ thầm cứu cứu bình thường tại trong đài trang có thể giả vờ giả vịt, làm sao hôm nay tâm tình tốt như vậy. Vội vã như vậy để cho các ngươi chạy về trong đài, nhưng thật ra là muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Đợi ba người ngồi xuống, Trần Chiêu lại đưa ba bình nước khoáng cho bọn hắn, rồi mới lên tiếng. Tin tức tốt. Phương Tiểu Nhạc ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngộng, không biết đến tột cùng chuyện gì để lãnh đạo cao hứng như vậy. Trần Chiêu cùng Lý Học Khả nhìn nhau cười một tiếng, nói tiếp. Tại trong đài lãnh đạo đại lực duy trì dưới, các ngươi tiết mục tổ khách quý vấn đề, giải quyết. A. Trương Chi Cầm sững sờ, vô ý thức hỏi, Trần Tổng, ý của ngài là, thứ tư kỳ lâm thời khách quý rồi. Ngốc hài tử, các ngươi Trần Tổng đều nói giải quyết, làm sao có thể mới một kỳ khách quý. Lý Học Khả bình tĩnh nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Là thứ nhất mùa đằng sau 8 kỳ lâm thời khách quý, đều cơ bản sắp xếp xong xuôi. A. Lần này là ổn trọng nhất La Huy cái thứ nhất nhảy dựng lên. Lôi kéo Phương Tiểu Nhạc cùng Trương Chi Cầm thì vỗ tay chúc mừng, đem hai người đều cho cảm động. Có thể thấy được gần nhất trong khoảng thời gian này La Huy áp lực lớn đến bao nhiêu.
Trương Chi Cầm cũng rất cao hứng, thì cùng La Huy cùng một chỗ ôm lấy Phương Tiểu Nhạc, ba người ở nơi đó bán. Phương Tiểu Nhạc thật vất vả đẩy ra hai người, đối hai vị lãnh đạo hỏi, Lý Đại Trưởng, Trần Tổng, xin hỏi trong đài giúp chúng ta những cái kia nghệ sĩ A. La Huy cùng Trương Chi Cầm lúc này cũng phát giác chính mình vong hình, tranh thủ thời gian ho hai tiếng ngồi xuống, mắt lom lom nhìn lãnh đạo. Trong lòng hai người đều rõ ràng, khẳng định là trong đài lãnh đạo dùng chút các mối quan hệ của mình, bất quá những cái kia đại bài nghệ nhân cũng đừng nghĩ, người ta cũng chướng mắt ngươi cái này ít lưu ý lúc. Nhưng có thể chút ba, tứ tuyến hoặc là tân nhân cũng không tệ à, dù sao cũng so không có lâm thời khách quý tốt à. Các ngươi đoán xem. Lý Học Khả hiển nhiên tâm tình thật tốt, thế mà mở lên trò đùa. Vẫn là Trần Chiêu không đành lòng tiếp tục treo ba người khẩu vị, cười nói. Thứ tư kỳ tới là Đường Nguyện cùng Từ Phỉ, thứ năm kỳ tới là Lưu Dụ Linh cùng Tống Yên, thứ sáu kỳ là... Cái gì? Lưu Dụ Linh, Tống Yên. Còn có Đường Nguyện. La Huy cùng Trương Chi Cầm trận to trong mắt, khó có thể tin. Đường Nguyện thế nhưng là danh xưng giới ca hát tiểu thiên hậu. Hót thấu nửa bầu trời đâu, nàng thế mà nguyện ý đến chúng ta tiết mục làm lâm thời khách quý. Từ Phỉ, Lưu Dụ Linh cùng Tống Yên cũng là nhất tuyến ca sĩ, chính đang hót đâu, vẫn còn có, kém cỏi nhất đều là nhị tuyến minh tinh. A, không đúng, thế nào đều là nữ ca sĩ. Chương 145, mình dân chúng ngày hôm nay thật cao hứng. Nghe xong Trần Chiêu giới thiệu thứ nhất mùa tất cả lâm thời khách quý bảng danh sách, La Huy cùng Trường Chi Cầm mừng rỡ như điên, cái này đội hình cũng quá trâu bò đi. Có thể so với đại hỏa tống nghệ A. Không, coi như siêu cấp khiêu chiến cùng nỗ lực đi cũng không có như thế chói sáng khách quý đội hình. Mà lại đều là tuổi trẻ xinh đẹp, nhân khi đang hot nữ ca sĩ. Chỉ nhìn bảng danh sách đều phải chảy nước miếng A. Đưa Nguyện có thể là thần tượng của ta, hoa, không nghĩ tới có thể tại tiết mục bên trong tận mắt thấy nàng A. Ông trời ơi! Trương Chi Cầm hai tay ôm đầu, đều nhanh muốn bị cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho nổ choáng váng. Phương Tiểu Nhạc cũng có chút chấn kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ lãnh đạo rốt cục cắn răng bỏ hết cả tiền vốn, không tiếc đại giới mời tới nhiều như vậy đang hot nữ nghệ sĩ. Vẫn là La Huy chính trị giác ngộ tối cao, thành khẩn hướng Lý Học Khả cùng Trần Chiêu nói ra. Cảm tạ lãnh đạo chống đỡ. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ lãnh đạo chờ mong, đem hết toàn lực đem tiết mục làm đến tốt nhất. Lý Học Khả cười ha hả khoát khoát tay. Các ngươi cũng không muốn có áp lực quá lớn, mời những thứ này khách quý trong đài cũng không có nỗ lực quá lớn đại giới, đại bộ phận đều là các nàng chủ động liên hệ. Các nàng chủ động muốn tới. La Huy cùng Trương Chi Cầm sững sờ, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, đây là lãnh đạo tại khiêm tốn đâu, hơn phân nửa là lãnh đạo mặt mũi lớn, giao thiệp rộng, cho nên mới có thể như thế hạng nhất ngôi sao. Vẫn là lãnh đạo xuất thủ, một cái đỉnh hai, không, đỉnh chúng ta toàn bộ tiết mục tổ. La Huy lập tức chụp một cái mông ngựa. Trần Chiêu nhìn Lý Học Khả liếc một chút, nghĩ thầm bạn học cũ ngươi hố ta à, ta vốn muốn nói những nữ minh tinh này đều là trong đài bỏ ra đại giới mời tới, tốt cho bọn hắn một chút áp lực đâu, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp thì toàn đặt xuống. Lý Học Khả căn bản là không có phát hiện Trần Chiêu cái kia ánh mắt ưu hoán, đối La Huy mông ngựa vẫn là rất được lợi, khiêm tốn khoát khoát tay. Là chúng ta á bộ đài biển chữ vàng vang dội, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Kỳ thực việc này hắn cũng rất buồn bực. Hai ngày này không ngừng có một ít ca sĩ người đại diện gọi điện thoại cho hắn hoặc là Trần Chiêu, chủ động yêu cầu đi hướng về cuộc sống làm lâm thời khách quý. Ban đầu chỉ là mấy cái nhị tuyến ca sĩ, Lý Học Khả còn nghĩ đến là hai năm này tống nghệ tiết mục lưu hành, mấy cái này ca sĩ liền muốn tìm tiết mục mới đi thử một chút nước. Đồng thời muốn giao hảo chính mình cái này Apple đài phó đài trưởng có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân. Có thể về sau theo tự đề cử mình nghệ sĩ lao vị càng ngày càng cao, hắn dần dần phát giác có điểm không đúng. Đến hôm nay lên, thì liền Từ Phỉ cùng Đường Nguyện dạng này nhất tuyến bên trong đều tính toán đỉnh phong ca sĩ cũng tới tham gia náo nhiệt, Lý Học Khả liền triệt để mộng. Nhiều như vậy một, tuyến hai nghệ nhân, coi như người ta muốn tham gia tống nghệ gia tăng ra ánh sáng độ, cũng không đến mức đều đến nhà ngươi à. Huống chi hướng về cuộc sống chỉ là cái ít lưu ý lúc, Từ Phỉ, Đường Nguyện loại cấp bậc này vì cái gì cũng vót đến nhọn cả đầu giống như muốn chui vào. Chẳng lẽ là đài trưởng vì cái tiết mục này tự mình đi mời người? Lý Học Khả nói bóng nói gió thăm dò một chút, phát hiện đài trưởng cũng căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Lại hỏi Trần Chiêu, bên này cũng là không hiểu ra sao. Hai cái bạn học cũ tại bộ tiết mục tổng giám trong văn phòng tổng cộng nửa ngày, phát hiện những thứ này chủ động yêu cầu tới tham gia tiết mục nghệ sĩ có một cái cộng đồng đặc điểm. Đều mẹ nó là nữ ca sĩ. Cái này khiến hai người càng không nghĩ ra được. Suy đoán nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đem chuyện này đổ cho Apple đài lực thu hút. Đương nhiên. Hai vị lãnh đạo đều không hẹn mà cùng cho rằng, cái này cùng bọn họ cá nhân mị lực nhiều ít có chút quan hệ. Bất quá loại sự tình này vẫn là muốn điệu thấp một chút,
dù sao đều là kết hôn người, vạn nhất thật có vị nào nữ ca sĩ mượn cơ hội hướng bọn họ khởi xướng một loại nào đó thế công, đó còn là muốn căn cứ không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm nguyên tắc đến cẩn thận xử lý. La Huy ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện Trần Tổng giám sắc mặt không đúng, lập tức bổ cứu nói. Vẫn là Lý Đại trưởng cùng Trần Tổng rất có mị lực, chúng ta tiết mục tổ là dính lãnh đạo quang A. Điệu thấp một chút. Lý Học Khả trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trần Chiêu phát hiện cái kia chính mình trang bức đều bị bạn học cũ đoạn, chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị, ho một tiếng nói. Các ngươi ba cái vừa xuống máy bay cũng mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi, đằng sau còn có rất nhiều công tác chờ các ngươi. Được rồi, Lý Đại trưởng, Trần Tổng, vậy chúng ta đi trước. Ba người lên tiếng chào hỏi, ra tổng giám văn phòng. A ha ha ha, La đạo diễn, Phương ca, liền Đường Nguyễn cùng Từ Phỉ đều muốn đến, chúng ta tiết mục có phải hay không muốn phát nổ. Còn không có tiếng thang máy, Trương Chi Cầm liền không nhịn được hoa chân múa tay. Khách quý chỉ có thể hấp dẫn người khác chú ý ngươi tiết mục, nhưng muốn ổn định tỷ lệ người xem cuối cùng vẫn muốn nhìn tiết mục chất lượng. La Huy đồng dạng hồng quang đầy mặt, bất quá vẫn là rất thanh tỉnh nhắc nhở hai người. Tiểu Nhạc, Tiểu Trương, lãnh đạo đã cho chúng ta cung cấp đầy đủ chống đỡ, chúng ta nhất định muốn bài trừ muôn vàn khó khăn, đá mài tiến lên, mới có thể đi đến thắng lợi bị ngạn. La đạo diễn nói thật tốt, là ta quá lòng trễ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng đầu nhập công tác. Trương Chi Cầm trên mặt vẻ xấu hổ, nghiêm túc tự kiểm điểm. Phương Tiểu Nhạc nhìn hai bên một chút hai người này, im lặng lắc đầu, nói ra. Rất lâu không gặp Lý đạo diễn các nàng, muốn không đi ngồi một chút. Được. Ách, muốn không lần sau đi. Trương Chi Cầm vừa đáp ứng một tiếng, lập tức nhớ tới chính mình cùng Tô Du đổ ước, lập tức sợ. Lần sau cái quạc lông, ngươi trở về còn không phải chơi điện thoại di động, đi thôi. Phương Tiểu Nhạc cười mắng một tiếng, lôi kéo Trương Chi Cầm đi ra thang máy. Ta còn muốn trở về xem một chút vợ con, các ngươi đi thôi. La Huy khoát khoát tay, hướng hai người cáo biệt. Vậy được, La đạo diễn ngày mai gặp. Bye bye. Cửa thang máy đóng lại, trong thang máy chỉ còn lại có La Huy một người. Á á á. Trên trời rơi bánh có nhân, trời cũng giúp ta, mình dân chúng ngày hôm nay thật cao hứng. Chững chạc đàng hoàng hói đầu trung niên nhân đột nhiên hoa chân múa tay, mừng rỡ như điên, lại ngâm nga điệu hát dân gian, vẫn phối lên Tử Nhi. Ít lưu ý tiết mục lại như thế nào, đang hoặc nữ ngôi sao đến trợ trận, Từ Phỉ không phải ta đồ ăn, Đường Nguyện mới là ta thích. Mình cũng có thể mượn tiết mục cùng nhà ta huyện huyện thân cận một chút, khà 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 khà. Trương Chi Cầm có lẽ cả một đời cũng không nghĩ đến, La đạo diễn dạng này đầy mơ chọc bên trong thế mà còn là Đường Nguyện bột sát, giờ phút này hắn chính hóa thân giữ bí mật chuyên gia. Tại siêu cấp khiêu chiến tiết mục tổ trong văn phòng xuyên tới xuyên lui. Tô Du, Phương ca thứ bảy muốn dọn nhà, ngươi đi không đi cho hắn chấn chấn trạch tử, ta chỉ nói cho một mình ngươi a, ngươi đừng với người nói. Trung ca, Phương ca thứ bảy muốn dọn nhà. Làm Trương Chi Cầm tại siêu khiêu tiết mục tổ đem bí mật này lặng lẽ truyền bá lúc, Phương Tiểu Nhạc ngay tại Lý Hoàn trong văn phòng. Tiểu Nhạc, ngươi gầy a. Lý Hoàn rót cho hắn chén nước, cười nhẹ nhàng mà nói. Vẫn tốt chứ, ăn không quen tây xong bản nạp đồ vật. Phương Tiểu Nhạc cũng cười quan sát một chút Lý Hoàn, kỳ quái nói. Lý đạo diễn, ngươi thật giống như càng ngày càng trẻ. Đây cũng không phải lấy lòng, bởi vì Lý Hoàn hình tượng xác thực cải biến không ít, trước kia đều là lấy mái tóc nghiêm cẩn địa bàn lên, trên mặt cũng không sao cả trang điểm. Hôm nay Lý Hoàn lại là tóc dài xoa vai, còn giống như nóng phát, khi nàng lưng đối Phương Tiểu Nhạc rót nước lúc, hơi cuộn lọn tóc rối tung ở đầu vai, tăng thêm một kiện tiểu âu phục cùng bao mông váy. Hơi cong một chút eo, đường cong sung mãn. Hiển thị rõ thành thục mị lực của nữ nhân. Quay người bưng nước ly khi đi tới, Phương Tiểu Nhạc còn có thể thấy được nàng trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, chẳng những che đi một chút mắt văn, cả khuôn mặt đều lộ ra càng thêm trắng non cùng vũ mị. Thật sao? Cảm ơn. Nghe được Phương Tiểu Nhạc, Lý Hoàn mất tự nhiên trêu chọc xuống tóc dài, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, đột nhiên hỏi. Ta nghe nói Lâm Giao trước một đoạn cũng tại Tây Song bản nạp. Các ngươi hiện tại thế nào? Chương 146, thì kêu ta Lý tỷ đi. Phương Tiểu Nhạc sửng sốt một chút, tại Lý Hoàn cái kia hơi có vẻ chế nhạo ánh mắt nhìn soi mói, kinh ngạc bật cười nói. Lý đạo diễn, ngươi làm sao cũng biến thành ưa thích nói giỡn. Ở trước mặt ta còn trang, ngươi nha, chỉ giấu giếm Trương Chi Cầm. Lý Hoàn hôm nay tựa hồ thật cao hứng, trên mặt rất hiếm thấy một mực mang theo nụ cười, hai cái cùi trỏ trống đỡ ở trên bàn, tay phải chống cằm, ngón trỏ trái vừa đi vừa về vòng quanh tóc của mình, thành thục nữ nhân giờ phút này ngược lại có vẻ hơi tinh lịch. Khu khu. Lý đạo diễn, qua mấy ngày Lâm Giao liền muốn tới, gần nhất nàng thật mệt mỏi, chúng ta tiết mục kỳ thứ ba an bài là cái gì nội dung a? Phương Tiểu Nhạc ho một tiếng, hơi có vẻ lúng túng hỏi. Kỳ thực tìm đến Lý Hoàn, một mặt là thăm hỏi lão lãnh đạo cùng đồng sự, một phương diện cũng là nghĩ giúp Lâm Giao sớm tìm hiểu một chút, để cho nàng có cái chuẩn bị. Nghe được Phương Tiểu Nhạc, Lý Hoàn một chút ngồi ngay ngắn, ngón tay cũng không lại như cái tiểu nữ hài giống như gậy lọn tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tiểu Nhạc. Cho nên ngươi đây là thừa nhận ngươi cùng Lâm Giao đã phát triển đến một bước kia rồi. Phương Tiểu Nhạc kỳ quái nói, Lý đạo diễn ngươi hôm nay thế nào? Không phải là đang nói tiết mục sao? Lý Hoàn hơi sững sờ, ánh mắt có chút trốn tránh, chợt lại lần nữa nhìn chằm chằm Phương Tiểu Nhạc, không biết thế nào thì rất cố chấp. Ngươi là lo lắng muốn là công bố quan hệ sẽ cho Lâm Giao tạo thành ảnh hưởng, đúng không? Gặp Lý đạo diễn nghiêm túc như vậy, Phương Tiểu Nhạc liền không tốt lại qua loa, đành phải nói rõ sự thật. Ta cùng nàng đều biết lẫn nhau ý nghĩ, nhưng còn không có làm rõ. Lý Hoàn ánh mắt lạnh dần, Tiểu Phương, ngươi không phải là ăn trong chén nhìn trong nồi a? Phương Tiểu Nhạc dở khóc dở cười, Lý đạo diễn, ngươi muốn đi nơi nào? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kỹ càng nói một lần đêm đó cùng Lâm Giao tại quýt phòng đi qua. Đối Lý Hoàn hắn vẫn là không có gì tốt đề phòng, vị này nữ đạo diễn có thể nói là Phương Tiểu Nhạc nhân sinh trên đường cái thứ nhất bá nhạc, giúp hắn quá nhiều. Đợi Phương Tiểu Nhạc tự thuật, Lý Hoàn thần sắc biến ảo, nói không rõ là kinh ngạc vẫn là vui mừng, có lẽ còn có này tâm tình của hắn. Thật lâu, nàng mới cảm thán nói, hai người các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê, Tô Du nha đầu kia xem ra thật không có hy vọng. Phương Tiểu Nhạc không biết tại sao lại kéo tới Tô Du, hắn nghĩ nghĩ, thăm dò đối Lý Hoàn nói. Lý đạo diễn, có thể hay không mời ngươi giúp ta đi cùng Tô Du nói một chút, ta cảm thấy. Kỳ thực Trương Chi Cầm càng thích hợp nàng. Lý Hoàn liếc mắt nhìn hắn, nói hình như Tiểu Tô liền không tìm được bạn trai giống như, còn muốn ngươi cho người ta an bài. Phương Tiểu Nhạc hắc hắc cười làm lành, đúng đúng, Lý tỷ, ta sai rồi. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, bình thường chỉ là bản công việc Lý đạo diễn giống như biến đến có chút khác biệt, để Phương Tiểu Nhạc cảm giác cùng Lý Hoàn ở giữa khoảng cách cũng kéo gần thêm không ít. Rất tự nhiên liền đem xưng hô đổi thành tỷ. Lý Hoàn ngây ngốc một chút, túi đầu nâng chung trà lên nho nhỏ uống một ngụm, chén trà của nàng là đen tuyển tiểu nam giữ ấm ly, tiểu dáng rất kiên cường, chỉ là nàng thời khắc này tư thế lại như cái ngượng ngùng tiểu nữ sinh, cảm giác rất thú vị, có loại tương phản manh. Kỳ thứ ba là kéo bảng tên, bất quá chúng ta cho Lâm Giao an bài đặc thù thân phận, nàng lại so với nam khách quý dễ dàng một chút. Lý Hoàn để xuống chén nước, nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, vừa mới cái kia một cái chớp mắt thẹn thùng đã biến mất. Thần sắc khôi phục bình tĩnh. Ta bây giờ còn muốn họp, ngươi vừa xuống máy bay, đi về nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, Lý đạo diễn, ngươi đi trước. Phương Tiểu Nhạc biết Lý Hoàn bận rộn công việc, cũng không tiếp tục quấy rầy, đứng dậy đi hướng cửa phòng làm việc. Tiểu Phương, ngươi lần trước không phải nói muốn dọn nhà à, có cần giúp một tay hay không? Lý Hoàn đột nhiên gọi hắn lại. Cảm ơn Lý đạo diễn, ta định tìm công ty dọn nhà, chờ làm xong mời các ngươi tới chơi. Phương Tiểu Nhạc khéo léo từ chối Lý Hoàn hảo ý. Dọn nhà cùng ngày đã cùng Lâm Giao đã hẹn, tự nhiên không tốt lại mời những người khác tới. Tốt, vậy liền sớm chúc mừng ngươi thăng quan thuận lợi. Lý Hoàn gật gật đầu. Cảm ơn Lý đạo diễn. Phương Tiểu Nhạc thân thủ kéo cửa ra đem tay, Lý Hoàn bỗng nhiên lại nói. Cái kia, Tiểu Phương, về sau ngươi thì kêu ta Lý tỷ đi. Phương Tiểu Nhạc sửng sốt một chút, chợt quay đầu cười một tiếng. Được rồi, Lý tỷ, ta đi trước. Hắn kéo cửa ra ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng lại nhóm. Văn phòng. Lý Hoàn đưa tay gẩy gẩy hôm qua vừa nóng tóc, đồng nhiên cởi một cái tự dễ ước, cầm lấy văn kiện trên bàn tiếp tục nhìn lại. Phương Tiểu Nhạc đi ra Lý Hoàn văn phòng, đi vào siêu cấp khiêu chiến tiết mục tổ cái gian phòng kia đại văn phòng, trước đó hắn liền đã cùng các đồng nghiệp chào hỏi, gặp hắn đi ra, tất cả mọi người nửa đùa nửa thật gọi hắn Phương đạo diễn. Lúc này Tô Du đi tới, vẫn là giống như trước một dạng lanh lợi dáng vẻ, ngang hai tóc ngắn vừa vặn che khuất nhỏ nhắn vành hai, khuôn mặt tròn trịa thịt thịt, khiến người ta không nhịn được nghĩ thân thủ xoa bóp. Nàng đi đến Phương Tiểu Nhạc trước mặt, ngẩng đầu lên cười nói, Phương Tiểu Nhạc, thứ bảy ta tới giúp ngươi dọn nhà hờ à à à. Phương Tiểu Nhạc sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Trương Chi Cầm, con hàng này lập tức quay đầu đi tới một bên đi, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Cái kia, Tô Du. Phương Tiểu Nhạc đang muốn tìm cái lý do huyền chuyển xin miễn Tô Du, tiểu cô nương còn nói thêm. Không có chuyện gì, không cần cảm ơn, đến lúc đó mời ta tại ngươi nhà mới ăn bữa cơm là được rồi, ta còn muốn đi họp. Thứ bảy gặp, bái. Không giống nhau Phương Tiểu Nhạc trả lời, Tô Du liền hướng hắn khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi ra văn phòng. Phương Tiểu Nhạc im lặng, trực tiếp đi qua bắt lấy Trương Chi Cầm, dùng chất vấn ánh mắt nhìn lấy hắn. Phương ca, ta không cẩn thận nói lỡ miệng, ta chỉ nói cho Tô Du một người. Trương Chi Cầm lời còn chưa nói hết, ngoại cảnh tổ đạo diễn trung lực lượng cùng mấy cái quen biết công tác nhân viên cũng đến đây. Tiểu Phương, nghe nói ngươi muốn chuyển nhà mới. Đến lúc đó chúng ta tới cho ngươi chân chân trạch tử a. Phương Tiểu Nhạc liền vội vàng cười cảm tạ, được rồi, cảm ơn mọi người, làm phiền các ngươi.
Giang Dung thành phố tập tục là chuyển nhà mới nhất định phải mời khách trấn trạch tử, nhiều như vậy đồng sự cũng là tốt bụng, Phương Tiểu Nhạc là thật không tiện cự tuyệt.
Không có việc gì không có việc gì, chúc mừng a.
Trung lực lượng bọn người lên tiếng chào liền mỗi người bận rộn đi, Phương Tiểu Nhạc lúc này mới thâm tình nhìn chăm chú lên Trương Chi Cẩm. Mới vừa rồi là ai nói chính mình miệng rất nghiêm.
Trung ca vừa mới giống như gọi ta đi a, Phương ca, ngươi không cần chờ ta.
Trương Chi Cẩm con ngươi đảo một vòng, tìm cái lý do liền cực nhanh chạy ra khỏi văn phòng.
Phương Tiểu Nhạc cái này nhức đầu, nguyên bản cùng Lâm Giao đã nói xong hai người cùng một chỗ dọn nhà, hiện tại một chút muốn tới nhiều người như vậy, Lâm Giao tự nhiên là không có cách nào lộ diện.
Không có cách, chỉ có thể trước nói cho Lâm Giao, miễn cho nàng chờ mong lâu như vậy, đến lúc đó không biết có bao nhiêu thất vọng đây.
Phương Tiểu Nhạc nghĩ nghĩ, lại đi một chuyến Lý Hoàn văn phòng, thành khẩn mời nàng thứ bảy đến chính mình nhà mới làm khách.
Đã Tô Du cùng chung lực lượng bọn người muốn tới, vậy khẳng định đến mời Lý Hoàn, nếu không không phải đắc tội với người sao.
Quả nhiên, Lý Hoàn vui vẻ đáp ứng, tựa hồ còn rất dáng vẻ cao hứng.
Hướng Lý Hoàn cùng các đồng nghiệp cáo biệt về sau, Phương Tiểu Nhạc ra áp bồ đài, lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Giao điện thoại.
Đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Lâm Giao nói, bên kia vừa tiếp thông chính là một trận đùng đùng không dứt thanh âm cùng ba nữ nhân tiếng kêu sợ hãi.
Ai nha, bốc cháy, Phương Phương nhanh bưng nước tới.
Dầu bốc cháy là không thể dùng nước, Giao tỷ ngươi nhanh đứng xa một chút, đừng đốt tới ngươi.
Lâm Giao mau tránh ra.
Không được, dạng này sẽ bốc cháy hai.
Giao tỷ cẩn thận a, hoa.
Chương 147, bầu dục xào đưa tới.
Một giờ trước, Quảng Đông Thành, một gian nhà trọ cách thức trong tiểu điếm.
Mạc Yên ngồi một mình ở trên ghế salon xem TV, Lâm Giao cùng Phương Phương thì đi chợ bán thức ăn.
Hai ngày này tại Quảng Đông Thành quay ca công tác tiến hành rất thuận lợi, sáng hôm nay liền đem họa tâm chép xong.
Nguyên bản Mạc Yên dự định buổi chiều cùng Lâm Giao cùng một chỗ chạy về Kinh Đô, đi Thiên Hải công ty nói hợp đồng sự tình. Nhưng cân nhắc đến ngày kia liền muốn đi Giang Dung quay siêu cấp khiêu chiến, thời gian không còn kịp nữa, Lâm Giao gần nhất cũng so sánh mệt mỏi, dứt khoát ngay tại Quảng Đông Thành nghỉ ngơi hai ngày.
Mà Lâm Giao không biết thế nào, đột nhiên đối làm đồ ăn sinh ra hứng thú nồng hậu, bảo hôm nay liền muốn bắt đầu học tập trung nghệ, lôi kéo Phương Phương theo nàng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn.
Cũng không lâu lắm, hai người liền dẫn theo nhất đại dầu nguyên liệu nấu ăn trở về.
Lâm Giao cự tuyệt Phương Phương cùng Mạc Yên trợ giúp, quấn lên vây eo, hít một hơi thật sâu, một người cầm giỏ thức ăn đi vào nhà bếp.
Nàng hai ngày này trên điện thoại di động nhìn không ít liên quan tới làm đồ ăn tri thức, cũng học được mấy đạo món cay tứ xuyên.
Phương Tiểu Nhạc nhà tại Thục Xuyên. Về sau nói không chừng còn muốn cho công công bà nấu cơm, nàng tự nhiên là muốn học món cay tứ xuyên.
Lâm Giao hôm nay chuẩn bị làm một món ăn là, bầu dục xào.
Bởi vì Phương Tiểu Nhạc đã từng đề cập với nàng, tại Giang Dung thành phố có một nhà thuộc xuyên người mở nhỏ tiệm ăn, gọi là Trường Tiểu Tam Nột, lao bản làm bầu dục xào, dạ dày cùng gan heo vị đạo đều rất không tệ.
Lâm Giao lúc ấy thì nhớ kỹ, nàng tại trên internet tra một chút, cảm giác cái này ba đạo trong thức ăn bầu dục xào tựa hồ là độ khó khăn thấp nhất. Thích hợp với nàng dạng này chủ đạo tân nhân.
Sau đó nàng vừa rồi tại chợ bán thức ăn bên trong liền cố ý mua thận heo, hành tây, tỏi cùng mới mẻ quả ớt, cùng còn lại một số đồ gia vị.
Bởi vì muốn tại thận heo lên dùng đao kỷ ra chữ thập hoa văn, để sao lăn thời điểm càng ngon miệng, Lâm Giao còn đặc biệt mua thất cùng dao phay.
Vũ trang đầy đủ về sau, Lâm Giao lòng tin 10 phần đi tiến nhà bếp.
Trên internet thực đơn là nói thế nào?
Lâm Giao một tay dao phay, một tay thận heo, ngẩng đầu, một mặt mê võng. Đành phải quay đầu nhìn về trong phòng khách hô.
Phương Phương, rau xào trước đó phải làm gì?
Phương Phương một đường lên giúp Lâm Giao xách thớt, dao phay cùng nguyên liệu nấu ăn, mệt đến ngất ngư, chính ngược lại ở trên ghế salon thở dốc, nghe vậy liền trả lời một câu.
Rau xào đương nhiên là phải dùng dầu A.
Ờ, đúng.
Lâm Giao vỗ tay một cái, muốn trước đem dầu nóng lên lại rau xào, xem TV tốt nhất giống cũng là như vậy trình tự.
Sau đó Lâm Giao đem non nửa bình dầu hạt cải đều rót vào trong nồi. Khai hỏa đốt, sau đó liền đi cắt thận heo, lột tỏi, cắt hành cái gì.
Chính làm được khí thế ngất trời, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lâm Giao tranh thủ thời gian lau tay, cầm lấy xem xét, là Phương Tiểu Nhạc điện thoại.
Hắn đã đến Giang Dung sao?
Ban ngày thì gọi điện thoại cho ta, có phải hay không nhớ ta?
Lâm Giao trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, kết nối điện thoại.
Xoát!
Phút chốc, trong nồi đoàn kia một mực bị ngọn lửa nấu đốt dầu đột nhiên đốt lên, ngọn lửa một chút nhảy lên rất cao.
Ai nha? Bốc cháy.
Lâm Giao dọa đến hét lên một tiếng, hướng về phòng khách hô.
Phương Phương, nhanh bưng nước tới nha.
Mạc Yên cùng Phương Phương cũng phát hiện trong phòng bếp động tĩnh, vội vàng chạy tới, hai người giật nảy mình, may ra Phương Phương là cái sẽ làm món ăn,
vội vàng ngăn cản đang muốn cái kia cái chậu tiếp nước đi dập lửa Lâm Giao. Dầu bốc cháy là không thể dùng nước, Giao tỷ ngươi nhanh đứng xa một chút, đừng đốt tới ngươi. Mạc Yên sợ Lâm Giao thụ thương, tranh thủ thời gian chạy tới đem Lâm Giao kéo ra khỏi nhà bếp. Không được, dạng này sẽ phát sinh hỏa hoạn. Lâm Giao tránh thoát Mạc Yên, lại chạy về nhà bếp, vặn một cái bếp lò lên nút xoay cây đuốc đóng lại, tiếp lấy cầm lấy nắp nồi bỗng nhiên đem nồi cho đắp lên, đem ngọn lửa nhốt ở trong nồi. Bà cô của ta ơi, cẩn thận chớ bị dầu sấy lấy. Mạc Yên tâm đều níu chặt, vạn nhất Lâm Giao bị dầu nóng đến mặt đây chính là muốn mặt mày hốc hác. Nàng mau chóng tới giúp đỡ, hai người hợp lực đem thiêu đốt nồi sắt rời đến rửa chén trong máng. Phương Phương thì mở vòi bông sen, dùng nước lạnh cho nồi sắt bên ngoài hạ nhiệt độ. Ba người bận rộn một hồi lâu, trận này kém chút từ nóng nảy hoa bầu dục đưa tới hỏa hoạn rốt cục bị bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Ba nữ nhân ngồi ngay đó, trên mặt đều có chút đen kịt, bất quá còn tốt không ai thụ thương. A, điện thoại. Lâm Giao lúc này mới nhớ tới đang cùng Phương Tiểu Nhạc thông điện thoại đâu, nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên. Uy, uy. Còn tốt Phương Tiểu Nhạc một mực không có tắt điện thoại ở nơi đó chờ lấy, lúc này nghe được Lâm Giao, hắn liền vội vàng hỏi. Vừa mới cái gì bốc cháy rồi? Người không sao chứ? Không, không có gì, chính là. Lâm Giao sợ đem chính mình không đủ hiền lành bí mật cho tiết lộ, ấp úng nửa ngày, rốt cuộc nói. Vừa mới Phương Phương tại học làm đồ ăn, kết quả không cẩn thận đem nồi làm đốt, hiện tại không sao. Rõ ràng là Giao. Ngô ngô. Phương Phương mở to hai mắt nhìn, đang muốn giải thích, lại bị Lâm Giao bịt miệng lại. Cái này cũng quá nguy hiểm, các ngươi còn là ra đi ăn cơm đi, đừng làm. Phương Tiểu Nhạc không nghe thấy Phương Phương, lo lắng đối Lâm Giao nói ra. Không có chuyện gì, ngươi quên rồi. Ta sẽ làm đồ ăn nha, đợi chút nữa ta làm là được rồi. Lâm Giao mỉm cười nói, ta gần nhất học được một đạo bầu dục xào, vị đạo cũng không tệ lắm, có cơ hội làm cho ngươi nếm thử. Tốt, ta rất chờ mong, bất quá ngươi muốn nấu ăn thời điểm phải chú ý an toàn. Phương Tiểu Nhạc dừng một chút, có chút áy náy mà nói. Vừa mới có một ít đồng sự nói thứ bảy muốn tới giúp ta trấn trạch tử, đến lúc đó khả năng trong nhà sẽ có rất nhiều người. Xin lỗi, là ta nói lỡ miệng. Thứ bảy cũng là Phương Tiểu Nhạc dọn nhà ngày lành tháng tốt, nguyên bản hai người đã hẹn muốn cùng một chỗ dọn nhà, nhưng bây giờ đến quá nhiều người, Lâm Giao thì không tiện lộ diện. Không sao, ngươi bây giờ cần phải nhiều kết giao bằng hữu, đừng để người cảm thấy ngươi thăng lên chức thì ngạo khí. Lâm Giao khéo hiểu lòng người mà nói. Trong nội tâm nàng quả thật có chút thất vọng, nhưng có nhiều người như vậy nguyện ý đến giúp Phương Tiểu Nhạc dọn nhà, nói rõ hắn người duyên rất tốt, Lâm Giao rất cao hứng dùn cho hắn. Đồng thời, nàng cũng lặng lẽ làm một cái quyết định, đến lúc đó muốn cho Phương Tiểu Nhạc một kinh hỉ. Vậy chỉ có thể chờ ngươi lần sau lại đến Giang Dung thời điểm. Phương Tiểu Nhạc cũng rất thất vọng, bất quá cũng lý giải, Lâm Giao dù sao cũng là nhân vật công chúng, nếu như ngay trước mặt của nhiều người như vậy xuất hiện trong nhà mình, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người mơ màng. Lâm Giao cầm lấy điện thoại di động đi ra nhà bếp, trở lại phòng ngủ của mình, đối Phương Tiểu Nhạc hỏi. Ngươi lần trước không phải nói tiết mục mới mời không đến Lâm thời khách quý sao? Hiện tại thế nào? Nói lên cái này, Phương Tiểu Nhạc lập tức cao hứng trở lại. Đã giải quyết, mấy ngày nay đột nhiên có rất nhiều minh tinh chủ động yêu cầu đến chúng ta tiết mục làm Lâm thời khách quý, đằng sau 8 kỳ khách quý tất cả đều có chỗ dựa rồi. Lâm Giao cảm giác được Phương Tiểu Nhạc hưng phấn, trong lòng cũng mừng thay cho hắn, ôn nhu nói, vậy thì tốt quá. Ngươi bây giờ rốt cục có thể yên lòng nghỉ ngơi hai ngày. Mấy ngày nay hai người thỉnh thoảng phát hoại trạng, Lâm Giao biết Phương Tiểu Nhạc tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng đối tiết mục sự tình vẫn là rất lo nghĩ. Đúng vậy à, vẫn là trong đài lãnh đạo mặt mũi lớn, một chút liền đến nhiều như vậy một hai tuyến minh tinh, hơn nữa còn đều là nữ ca sĩ, liền đường nguyện loại cấp bậc này đều có, từng cái đều tuổi trẻ xinh đẹp lại đang nổi. Phương Tiểu Nhạc cảm thán nói. Lâm Giao sửng sốt một chút. Đều là xinh đẹp nữ ca sĩ. Chương 148, họ Phương thật là tổ phần bước lên khói xanh. Đúng vậy à, La đạo diễn đem chúng ta mời không đến Lâm thời khách quý sự tình cho Trần Tổng Giám nói về sau, không có mấy ngày thì toát ra nhiều như vậy nguyện ý tới nghệ sĩ, hơn phân nửa vẫn là trong đài bỏ ra chút đại giới. Phương Tiểu Nhạc không có chú ý tới Lâm Giao ngữ khí một chút biến hóa, còn tại chỗ ấy cảm khái. Không được đều là tuổi trẻ nữ minh tinh, như thế có chút kỳ quái, người gặp qua chúng ta đài bộ tiết mục Tổng Giám không có, Trần Chiêu. Là trong đài đệ nhất xoay ca, ta đoán chừng có ít người là hướng về phía mặt mũi của hắn tới. Phương Tiểu Nhạc nói xong, Lâm Giao bên kia nửa ngày không có thanh âm, hắn hoán hai tiếng, Lâm Giao, Lâm Giao. Thế nào? A, không, không có gì. Lâm Giao lấy lại tinh thần, hơi có vẻ bối rối mà nói, Trần Tổng Giám A, ta đã thấy, ta cảm thấy hắn không có ngươi đẹp mắt ta, ngươi dáng người cũng tốt hơn hắn được nhiều. Nói xong liền dừng lại, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, nắm chặt trắng nón quyền đầu nhẹ nhàng nện cho chính mình một chút. Ta làm sao đần như vậy, đem trong lòng mà nói đều nói ra. Quá cảm thấy khó xử a. Lâm Giao, Lâm Giao. Ngoài cửa vang lên Mạc Yên thanh âm, Lâm Giao vội vàng nói. Yên tỷ đang gọi ta, bái mai. Lập tức dùng mềm nhuyễn đáng thương ngữ khí cầu khẩn nói. Cương, vừa mới ta không nói gì, ngươi cái gì đều không nghe được, không vậy. Phương Tiểu Nhạc tâm lý ngứa một chút, hận không thể hiện tại thì theo điện thoại tuyến bỏ qua đi xoa bóp tấm kia đáng yêu khuôn mặt, hắn nhịn cười, kinh ngạc nói. Vừa mới ngươi nói cái gì rồi? Ta không nghe thấy a. Ừm. Bái mai. Lâm Giao biết hắn kỳ thực đều nghe được, đỏ mặt cúp điện thoại. Mở cửa, Mạc Yên chính đứng ở ngoài cửa, hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn lấy nàng. Yên tỷ, thế nào? Lâm Giao cúi đầu xuống, không hiểu tâm hỏng. Ngươi không phải nói học làm đồ ăn là vì lên tiết mục sao? Mạc Yên hỏi. Đúng, đúng thế. Lâm Giao nháy mắt mấy cái, trên mặt chất lên thành thật nụ cười. Ai nha? Lập tức liền bị Mạc Yên thân thủ nắm khuôn mặt, ra sức xoa bóp hai thành, hung tợn uy hiếp nói. Nói láo nữa liền đem mặt của ngươi kéo thành hành dầu bánh nướng. Ô ô, ta sai rồi, Yên tỷ, ta học làm đồ ăn nhưng thật ra là muốn làm cho ngươi ăn. Lâm Giao non mềm bóng loáng khuôn mặt bị xoa đến vò đi, nàng vội vàng thẳng thắn. Ha ha, Lâm Giao, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta láo liền lỗ thai đều nghe không được rồi? Vừa mới trong phòng bếp ngươi cùng họ Phương gọi điện thoại ta ngay tại bên cạnh đâu. Mạc Yên càng xem ra hỏa này thì càng giận không chỗ phát tiết, vung tay ra, tại nàng trên đầu gõ một cái, lạnh giọng hỏi. Ngươi căn bản liền sẽ không làm đồ ăn, làm gì ép buộc chính mình? Là hắn nhất định phải ngươi làm đồ ăn? Không phải. Lâm Giao vội vàng khoát tay, là chính ta nói với hắn ta sẽ làm đồ ăn, ta muốn cho hắn cảm thấy ta là hiền lành nữ nhân. Mạc Yên càng nghe càng tức giận, nhịn không được đưa tay lại cho cái này ngốc cô nương một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Cái này đều thời đại nào? Ai nói nữ nhân thì nhất định phải hiền lành? Ngươi một cái ngôi sao lớn chẳng những đuổi tới ngã vào, còn muốn cho hắn làm hiền thê lương mẫu, dựa vào cái gì à? Tại sao không gọi hắn nấu cơm cho ngươi ăn? Yên tỷ, ngươi không nên tức giận nha. Lâm Giao lôi kéo Mạc Yên cánh tay, sợ hãi ôn nhu nhìn nhìn Mạc Yên thần sắc, nho nhỏ từng tiếng mà nói. Ta chính là cảm thấy, nếu quả như thật ưa thích, thì sẽ không để ý người nào nỗ lực nhiều một chút, mà lại, ta đối với hắn tốt, chính ta cũng rất vui vẻ nha. Lâm Giao thanh âm tuy nhiên nghe yếu đuối, nhưng trong giọng nói lại lộ ra kiên định, nói rõ đây chính là trong nội tâm nàng đối hai người ở giữa cảm tình ý tưởng chân thật nhất. Mạc Yên há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng thở dài. Họ Phương thật là tổ phần bước lên khói xanh. Nàng quay người đi hướng phòng ngủ của mình, cảm giác có chút xào xạc bộ dáng. Lập tức vẫn là không nhịn được quay đầu lại hỏi nói, ngươi tại Giang Dung mua phòng ốc chẳng lẽ cũng là vì cái kia hỗn đản? Lâm Giao liên tục khoát tay thêm lắc đầu, không phải nha, mua bộ kia phòng là vì đầu tư. Vậy là tốt rồi, còn không có ngốc đấu. Mạc Yên gật gật đầu, sau đó trịnh trọng dặn dò. Giao Giao, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, vô luận nhiều ưa thích, đều không muốn đem chính mình hết thảy đều giao ra, đây là ta kinh lịch. Lúc này, Mạc Yên điện thoại đột nhiên vang lên, nàng xem ra điện tính danh, sắc mặt có chút trầm xuống, bước nhanh đi vào phòng ngủ của mình, cũng từ giữa khóa cửa lại. Yên tỷ vừa mới muốn nói cái gì? Phương Phương đi tới, nghi ngờ nhìn lấy Lâm Giao. Không nghe rõ. Lâm Giao đột nhiên có chút không yên lòng, Phương Phương kỳ quái trên dưới dò xét, hỏi. Giao tỷ ngươi thế nào? Lâm Giao quyết lên miệng, có chút không vui mà nói, Phương Tiểu Nhạc nói, có rất nhiều nữ minh tinh muốn đi hắn tiết mục làm khách quý. Phương Phương không hiểu, lên tống nghệ tiết mục nữ minh tinh có nhiều lắm, không kỳ quái a. Lâm Giao nhìn nàng một cái, không biết nên nói thế nào, do dự mà nói. Ta chính là cảm thấy có chút khó chịu, ngươi nói. Đưa nguyện những người này có phải hay không đều hướng về phía hắn đi nha? Liên đưa nguyện đều muốn đi. Phương Phương mở to hai mắt nhìn, lập tức buồn cười nhìn lấy Lâm Giao. Giao tỷ ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, người ta đường nguyện loại cấp bậc này thế nào có thể sẽ phản ứng Phương Tiểu Nhạc? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, đem tên kia làm một người bảo bối a? Lâm Giao chừng Phương Phương liếc một chút, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Có điều nàng cái kia chừng người bộ dáng căn bản không có gì uy hiếp lực, giống như là đang làm nũng, Phương Phương ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Muốn là Yên tỷ biết ngươi mua Giang Dung bộ kia phòng là vì Phương Tiểu Nhạc, không biết nàng có thể hay không tức chết a? Ngươi còn nói, nhỏ giọng một chút. Lâm Giao giữ dằn mà tiến lên bưng bít lấy Phương Phương miệng, sau đó đem nàng kéo đến trong phòng bếp. Phương Phương, ngươi sẽ dạy dạy ta rau xào đi. Giờ phút này, tại Mạc Yên trong phòng ngủ, bầu không khí có chút ngưng trọng. Mạc Yên, Lâm Giao đồng ý ký hợp đồng hợp sao?
Điện thoại di động đầu kia truyền đến một đạo hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm, chính là Thiên Hải công ty lão bản, tên là Phùng Trinh. Phùng Trinh tại vòng tròn bên trong là có tên tay trắng dự nghiệp. Hắn gia cảnh vô cùng tốt, trong nhà quyên tiền cho trường học để hắn tại kinh đô học một chỗ truyền thông đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học Phùng Trinh tìm công việc, sau một tháng, liền dựa vào chính mình vất vả dãy tới 5.000 khối tiền lương, tăng thêm trong nhà cho một khoản tiền, rốt cục gom góp 50 triệu, từ đó sáng lập Thiên Hải giải trí. Thiên Hải công ty ngay từ đầu phát triển rất thuận, ký nghệ sĩ cũng đều rất không chịu thua kém, cho công ty kiếm không ít tiền. Nhưng mấy năm gần đây ngoại trừ Lâm Giao, Thiên Hải cơ hồ không tiếp tục đi ra đáng tin tân nhân, tăng thêm rất nhiều kinh doanh quyết định biện pháp lên sai lầm, để công ty kinh doanh tình huống ngày càng sa sút. Cho nên trước đó Phùng Trinh mới có thể gấp gáp như vậy thúc giục Lâm Giao album mới nhanh online. Cũng chính là hắn, tại Mạc Yên cùng mẹ xe Mercedes-Benz nói Lâm Giao đại sứ hình tượng lúc, yêu cầu Mạc Yên hướng đối phương đưa ra gia tăng đại sứ phí, lúc ấy liền bị Mạc Yên từ chối thẳng thắn. Bất quá cuối cùng song phương vẫn là đã đạt thành thỏa hiệp, Mạc Yên đi cho công ty tân nhân nữ đoàn tranh thủ lên tống nghệ cơ hội, mà công ty thì đồng ý để Mạc Yên toàn quyền xử lý Lâm Giao cùng Mercedes-Benz đến đại sứ hình tượng hợp đồng. Mà Mạc Yên thì thông qua Trương Chi Cầm, thật giúp Thiên Hải công ty tân nhân nữ đoàn lấy được tại hướng về cuộc sống kỳ thứ 3 bên trong làm lâm thời khách quý cơ hội. Cái này ba cái tân nhân hôm qua cũng đã tại Tây xong bản nạp chép xong tiết mục, Lâm Giao cùng mẹ xe Mercedes-Benz cũng thuận lợi ký hợp đồng. Xem ra, lần này là tất cả đều vui vẻ. Nhưng bày ở Mạc Yên trước mặt còn có một cái càng đại nan đề, Lâm Giao hợp đồng. Chương 149, thật đẹp mặt trời mới mọc. Lâm Giao tân nhân hợp đồng niên hạn là 3 năm, đến sang năm giữa tháng 4 liền đến kỳ. Sau đó Phùng Trinh cho Lâm Giao chuẩn bị một phần dài đến 10 năm mới hợp đồng. Dứt bỏ không hợp thói thường hợp đồng niên hạn, Mạc Yên còn phát hiện, phần này hợp đồng bên trong như là thu nhập làm, nghệ sĩ quyền tự chủ loại hình điều khoản đối Lâm Giao đều có chút hà khắc. Xem xét phần này hợp đồng, Mạc Yên liền biết Thiên Hải công ty đã không có viễn cảnh quy hoạch, chỉ muốn dựa vào Lâm Giao nhân khí mau chóng kiếm tiền, để bù đắp tiền tài lỗ hổng. Bù trừ lẫn nhau hơi thở linh thông Mạc Yên tới nói, Thiên Hải công ty mắt xích tài chính xảy ra vấn đề đã không phải là bí mật gì. Đồng thời, gần nhất lấy thân hâm giải trí cầm đầu mấy nhà đại công ty cũng cướp đi Thiên Hải công ty không ít tư nguyên. Gần nhất Phùng Trinh có thể nói là trong ngoài đều không đốn, hiện trong mắt hắn căn bản cũng không có cái gì phát triển lâu dài, hắn nghĩ chẳng qua là kiếm tiền, kiếm lời nhanh tiền. Phùng Trinh nói cho Mạc Yên, nếu như nàng có thể khuyên Lâm Giao đem hợp đồng ký, công ty kia sẽ cho nàng thưởng lớn. Giờ phút này tiếp vào Mạc Yên điện thoại, hắn tự nhiên tưởng rằng sự tình làm thành. Ta không có đem hợp đồng đưa cho Lâm Giao nhìn, không cần thiết. Mạc Yên trực tiếp nói ra. Vì cái gì? Phùng Trinh không nghĩ tới Mạc Yên thế mà dám làm như thế, ngựa khí lập tức có chút không xong. Phùng Tổng, người ta đều biết, phần này mới hợp đồng đối nghệ sĩ tới nói cùng khế ước bản thân không có gì khác biệt, Lâm Giao không có khả năng đồng ý ký. Mạc Yên cũng mặc kệ lão bản có cao hứng hay không, nói tiếp. Nếu như công ty tiền tài thật sự có vấn đề, vì cảm tạ công ty vung trồng, Lâm Giao có thể tại không làm trái chính mình lợi ích tình huống dưới, giúp công ty nhiều kiếm tiền. Điểm này ta có thể hướng ngài cam đoan, nhưng ta là một cái người đại diện, có nghề nghiệp của mình đạo đức, ta không thể hại chính mình nghệ sĩ. Gọi thế nào hại rồi? Hợp đồng về sau Lâm Giao cũng là Thiên Hải công ty nhất tỷ, công ty tất cả tư nguyên đều sẽ hướng nàng nghiêng về. Phùng Trinh trực tiếp đánh gãy Mạc Yên, lạnh lùng thốt. Mạc Yên, ngươi phải hiểu rõ, là ai tại cho ngươi phát tiền lương? Ngươi là Thiên Hải công ty nhân viên, ngươi đối tượng phục vụ không phải Lâm Giao, mà là ta mới là lao bản của ngươi. Ngươi đã tin tức làm sao linh thông, cái kia liền hẳn phải biết, thân hâm giải trí gần nhất vì cái gì luôn luôn tìm chúng ta gây phiền phức. Vậy cũng là bởi vì Lâm Giao đoạt từ phỉ tư nguyên, người ta đây là tại trả thù chúng ta. Là Lâm Giao liên lụy công ty, chẳng lẽ nàng không nên làm ra bổ khuyết sao? Mạc Yên sắc mặt biến đến khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Phùng Tổng, chúng ta ở trong điện thoại cũng nói không ra kết quả gì, như vậy đi, chờ Lâm Giao chép xong siêu cấp khiêu chiến. Chúng ta lập tức chạy về kinh đô, đến lúc đó mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút, được không? Nghe Mạc Yên ngữ khí mềm nhũn ra, Phùng Trinh cũng thoáng tỉnh táo chút. Vậy thì tốt, lại cho ngươi mấy ngày thời gian, thật tốt khuyên nhủ Lâm Giao. Dừng một chút, Phùng Trinh đột nhiên thở dài. Mạc Yên, những năm này ngươi vì công ty bận rộn buôn ba, liền cuộc sống của mình cũng không có lo lắng, chúng ta cũng là bạn cũ. Ta biết ngươi vẫn là chưa quên Trần Minh, hắn kỳ thực cũng thật nhớ ngươi, hắn rất hối hận lúc trước phạm sai. Chờ ngươi về kinh đô, ta giúp ngươi hẹn hắn đi ra nhìn một chút. Cảm ơn Phùng Tổng, ta còn có việc, về kinh đô lại liên hệ đi. Mạc Yên nhanh chóng nói xong, cúp điện thoại, tay không biết thế nào có chút run rẩy, điện thoại di động đều rơi xuống đất. Nàng nhặt lên điện thoại di động, túi đầu ngẩn người, một lát sau, đưa di động đồ kho mở ra, kéo đến tận cùng dưới đáy, ngoại trừ tấm kia nàng lúc tuổi còn trẻ ăn mặc áo cưới ảnh chụp bên ngoài, còn có một đoạn video. Mạc Yên tay run đến lợi hại hơn, nàng hít một hơi thật sâu, ấn mở video. Đoạn video này nội dung vô cùng nóng nảy. Đúng là trong tấm hình kia đứng tại người mặc áo cưới Mạc Yên bên cạnh nam nhân, hẳn là Mạc Yên ngay lúc đó trợ phu. Nam nhân y nguyên ăn mặc trong tấm ảnh lễ phục, ngay tại một cái nhỏ hẹp gian phòng cùng một nữ nhân khác ôm ở cùng một chỗ. Mạc Yên cắn môi, lại không nháy mắt xem hết đoạn này dài đến 2 phút đồng hồ video, như cùng ở tại trừng phạt hoặc là nhắc nhở chính mình đồng dạng. Video phát ra xong, Mạc Yên nhắm mắt lại, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Thật lâu. Tùng tùng. Yên tỷ, ăn cơm đi. Ngoài cửa vang lên Lâm Giao thanh âm. Đến rồi. Mạc Yên đáp ứng một tiếng, đưa tay xoa xoa khỏe mắt, tay cầm trà sát gương mặt, lại biến thành cái kia khôn khéo giả dặn nữ cường nhân. Nàng đi ra phòng ngủ, chỉ thấy trên bàn bày biện cà chua xào trứng, xào sen trắng, xào rau xanh chờ mấy đạo đơn giản thức nhắm, kinh ngạc hỏi. Đây đều là Lâm Giao làm. Lâm Giao vui vẻ gật đầu, đúng vậy a, Phương Phương dạy ta làm, Mạc tỷ ngươi mau nếm thử. Nói xong đem đũa cho Mạc Yên đưa lên. Mạc Yên kẹp một đũa cà chua xào trứng, lập tức mặt không thay đổi nói ra đến bên cạnh trong thùng rác, thản nhiên nói. Điểm thức ăn ngoài đi. A. Lâm Giao tràn đầy mong đợi khuôn mặt lập tức sụ xuống, không tin chính mình cũng kẹp một đũa. Lập tức cũng vẻ mặt đau khổ nôn, nàng trầm mặc một lát, lại lôi kéo Phương Phương đi vào nhà bếp. Không được, ta hôm nay nhất định muốn học hội rau xào. Còn sao? Phương Phương mặt đều xanh, chỉ nhà bếp trong thùng rác một đống bị xào phế bỏ nguyên liệu nấu ăn, sinh không thể yêu. Ta nhất định phải làm một cái lên đại sảnh, hạ được nhà bếp hiền lành nữ nhân. Lâm Giao xuyên qua vây eo, cầm lên cái nồi, thần sắc kiên định. Không biết thế nào, từ khi nghe được bao quát Đường Nguyện ở bên trong rất nhiều nữ ca sĩ đều muốn đi Phương Tiểu Nhạc tiết mục về sau, nàng liền có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lâm Giao thực chất bên trong nhưng thật ra là rất tự ti, luôn cảm giác mình cùng còn lại nữ minh tinh so ra căn bản không có ưu thế, cho nên nhất định phải tại nữ nhân hiền lành lên bỏ bao công sức. Bất quá cái này khổ Phương Phương. Rất nhanh, trong phòng bếp thì vang lên Phương Phương tiếng kêu thảm thiết. Giao tỷ, người hãy tha cho ta đi, a a. Thời gian rất nhanh tới thứ bảy. Sáng sớm, Phương Tiểu Nhạc sớm rời giường đi phụ cận công viên, vòng quanh công viên chạy một vòng cũng luyện qua khí tức về sau, cùng lao nhân luyện thần nhóm cáo biệt. Đây là hắn một lần cuối cùng tại cái này một mảnh chạy bộ sáng sớm. Sau đó trở về cái kia một mảnh bỏ hoang phòng cũ, lần nữa bỏ lên trên nóc nhà, một người ngồi tại rào chắn một bên, nhìn lấy mặt trời mới mọc. Hắn giật mình, lấy điện thoại di động ra vỗ xuống mặt trời mọc ảnh chụp, tại hệ chặt lên phát cho Lâm Giao, cũng viết. Ngươi nhìn, thật đẹp mặt trời mới mọc. Rất nhanh, Lâm Giao hệ chặt thì trở lại tới, là một đầu giọng nói. Ngươi tại cái kia nóc nhà sao? Phương Tiểu Nhạc cũng dùng từ âm hồi phục, đúng à, dọn đi nhà mới về sau, sẽ rất khó có thời gian lại tới nơi này. Apple Đài tại Giang Dung khu mới, cách phố cũ rất xa, về sau nếu như không có đặc biệt sự tình. Phương Tiểu Nhạc sinh hoạt bán kính chỉ sợ là liên quan đến không tới đây. Lâm Giao nói ra, ngươi đã nói muốn dẫn ta tới nơi này nhìn hoa, còn nhớ rõ sao? Phương Tiểu Nhạc lập tức nhớ tới, trước đó đúng là đã nói muốn dẫn Lâm Giao đến nóc nhà chơi, hắn cười nói. Đương nhiên nhớ đến, chờ sau đó lần lúc gặp mặt, ta nhất định mang ngươi tới. Hôm nay bởi vì có trong đài đồng sự muốn đi nhà mới giúp hắn trấn trạch tử, cho nên Lâm Giao không có cách nào tới, mà ngày mai Lâm Giao chép xong siêu cấp khiêu chiến về sau liền muốn chạy về kinh đô đi. Hai người tuy nhiên đều tại Giang Dung, nhưng lần này lại không có cơ hội gặp mặt. Vậy ngươi không cho phép chơi xấu nha. Một lời đã định, ngéo tay. Tốt lắm, ngéo tay, hì hì. Giờ phút này, tại cách Phương Tiểu Nhạc nhà mới cách đó không xa một cái chợ bán thức ăn bên trong, một vị đội mũ cùng khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nữ hải chính một tay cầm giỏ thức ăn, một tay cầm điện thoại di động, cười đến mặt mày cong cong. Đồng đều đặt trước đến 3.000 cùng liên quan tới bình luận sách. Đột nhiên có chút cảm khái. Rất nhiều năm trước khởi điểm có thật nhiều cực kỳ tốt tác phẩm, khi đó ta cũng là cái người đọc, về sau theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở khởi điểm, bao quát sáng thế, nhìn, tốt tác phẩm ngược lại càng ngày càng ít, ta vẫn nghĩ không thông vì cái gì. Thẳng đến làm tác giả mới phát hiện nguyên nhân, bình luận sách hoàn cảnh càng ngày càng kém. Ta coi là nhưng thật ra là vấn đề của ta, nhưng ta đi xem lớn bao nhiêu thần chỗ bình luận chuyện về sau phát hiện, nguyên lai bọn họ bị phun nát hơn. Có người... Một khi nội dung cốt truyện không phù hợp ý nguyện của bọn hắn, liền sẽ mở phun, không phải để ý gặp, là phun. Theo ta được biết, có vị trí đại thần thực sự nhìn không được chính mình ô yên chướng khí chương này nói cùng chỗ bình luận chuyện, nhịn đau xóa bình xóa mấy giờ. Ta cũng đã gặp rất nhiều,
vì nên hợp mỗi một cái người đọc mà đem sách của mình đổi sụp đổ ví dụ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trực tiếp bị phun thái giám. Kỳ thực tác giả tâm tình là rất dễ dàng bị bình luận sách ảnh hưởng, ta cảm thấy ta xem như có thể khiêng, chỉ là không biết còn có thể khiêng bao lâu. Thực tình khẩn cầu các vị người đọc, cái này thật chỉ là một bản tiểu chúng văn, nếu như ngài không thích, hoàn toàn có thể đổi một bản, không cần thiết tại trong bình sách khu lấy đả kích tác giả làm vui. Rất nhiều tác giả đều là kiêm chức, ban ngày đi làm, buổi tối thức đêm viết sách, khởi điểm nhiều sách như vậy, thật không cần thiết vì một bản không thích gõ cái kia hai lần bàn phím, không đáng, cảm tạ lẫn nhau buông tha. Ta biết kỳ thực có càng nhiều yên lặng đọc sách bằng hưu, các ngươi là chân chính người đọc, tiểu nhân ở đây thực tình cảm tạ. Mặt khác, nói cho mọi người một tin tức tốt, quyển sách này đồng đều đặt trước đến 3.000, từ bờ UFF 1.400 đến đồng đều đặt trước 3.000, dùng 13 thiên. Cảm tạ mỗi một vị đặt mua bạn đọc. Cũng hướng mỗi một vị gõ bàn phím bằng hữu nói tiếng xin lỗi, không có viết ra các ngươi sách thích, chỉ mong chúng ta buông tha lẫn nhau, mỗi người mạnh khỏe. Xin lỗi, đem không tốt tâm tình mang cho các vị, nho nhỏ phát tiết một chút, không phải vậy tâm tính muốn sụp đổ, cảm tạ mọi người xem ta nói nhảm, đổi mới y nguyên không thay đổi. Chương 150, ta nhưng là muốn làm Phương gia chủ mẫu nữ nhân. Buổi sáng 8 giờ, Phương Tiểu Nhạc trở lại phòng cho thuê, tắm rửa xong, thay xong quần áo. Nửa giờ sau, sớm liên hệ tốt công ty dọn nhà cũng đến. Tại công ty dọn nhà trợ giúp dưới, Phương Tiểu Nhạc rất nhanh liền đem đã thu thập xong mấy cái hành lý cùng túi sách mang lên xe. Phương Tiểu Nhạc nguyên bản không muốn gọi công ty dọn nhà, nhưng ngoại trừ hành lý cùng mấy cái ba lô, còn có đàn guitar, bật các loại nhạc khí, tự mình một người xác thực không tiện. Cũng không tiện phiền phức đồng sự đến giúp đỡ, cho nên cứ gọi cái công ty dọn nhà, cho tiền, sai xử người cũng không khó chịu. Xe rất mau tới đến Lan Hàng Hoa Viên. Tại bãi đậu xe dưới đất cửa lấy ra thẻ ra vào về sau, bảo an mới cho đi, điều này cũng làm cho Phương Tiểu Nhạc cảm nhận được cấp cao trong tiểu khu bất động sản tận chức tận trách. Hắn không khỏi lần nữa cảm thán, chính mình thật sự là gặp vận may mới gặp như thế cái lại tiện nghi lại cao cấp tốt phòng. Từ bãi đậu xe dưới đất thang máy đem hành lý chuyển vào ở vào 12 lầu phòng về sau, công ty dọn nhà thì rút lui, lúc này thời điểm thời gian còn sớm, các đồng nghiệp muốn trễ giờ mới có thể tới. Phương Tiểu Nhạc liền ở nhà một mình bên trong thu dọn đồ đạc. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ Lý đạo diễn các nàng tới ngồi một hồi về sau, liền đi phía ngoài tiệm ăn bên trong ăn cơm. Phương Tiểu Nhạc nấu cơm tay nghề đồng dạng, mà lại nhiều người như vậy, hắn cũng không có thời gian làm như thế một bàn lớn đồ ăn. Leng keng. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Phương Tiểu Nhạc sững sờ, lập tức đi tới cửa, ai vậy? Là ta, Tô Du. Ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, Phương Tiểu Nhạc mở cửa. Đối diện chính là một cái đại hoa cái giỏ. Chúc mừng chúc mừng. Tô Du tấm kia thịt núc ních mặt từ lãng hoa đằng sau nhảy lên đi ra, cười hì hì nói. Thế nào, không mời ta đi vào sao? Phương Tiểu Nhạc ló đầu ra ngoài về sau quan sát, kỳ quái nói. Sớm như vậy, chỉ một mình ngươi sao? Đúng à, ta cho Trương Chi Cầm gọi điện thoại, tên kia còn không có lên đâu, ta chỉ có một người trước tới. Tô Du làm bộ không vui nói, thế nào, không chào đón a? Làm sao lại, mau mời tiến. Phương Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian tiếp nhận lăng hoa, cũng đem Tô Du nên tiến đến, cảm ơn. Chúng ta còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tô Du cắt một tiếng, xuyên qua giày bộ về sau đi vào phòng, bốn phía dò xét một phen, không khỏi chật chật cảm thán. Phòng này thật là không tệ, khu vực cũng tốt như vậy, một tháng tiền thuê nhà đến đỉnh ta hai tháng tiền lương. Phương Tiểu Nhạc, ngươi thật là có tiền. Phương Tiểu Nhạc đem lăng hoa cất kỹ, cho Tô Du rót chén nước, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc. Một bên cùng với nàng nói chuyện phiếm. Ngươi cũng đừng cười ta, cái này tiền thuê nhà là vận khí ta tốt đụng phải, tiền thuê nhà mới hơn 2.000 một chút. Cái gì? Tô Du kèm chút đem trong miệng nước cho phun ra ngoài, phòng tốt như vậy tiền thuê mới 2.000, cái nào chủ nhà như thế thiếu thông minh con a? Phương Tiểu Nhạc giải thích nói, chủ nhà ra ngoại quốc định cư, không quan tâm tiền thuê nhà, chỉ là muốn tìm người giúp đỡ nhìn xem phòng, cho nên mới tiện nghi như vậy, là vận khí ta tốt. Nói như vậy bộ phòng này người có thể thuê thời gian rất lâu rồi. Chật chật. Tô Du đi đến trong phòng khách, giang hai tay ra, nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Phòng tốt như vậy, còn kém một cái nữ chủ nhân. Ngươi nói cái gì? Phương Tiểu Nhạc chính mang theo một cái bao vải to hướng trong phòng ngủ đi. Không có gì. Tô Du cười cười, con ngươi đảo một vòng, bước nhanh đi qua đoạt lấy Phương Tiểu Nhạc trong tay bao, ta giúp ngươi. Phương Tiểu Nhạc vội vàng cự tuyệt, ngươi là khách nhân. Sao có thể để ngươi giúp ta thu dọn đồ đạc? Cái túi sách kia bên trong đều là đồ lót của hắn nội khố đâu. Làm sao có ý tứ để một cái nữ hải tử giúp hắn thu thập? Cũng không phải ngoại nhân, sợ cái gì? Nhưng Tô Du đã rất nhiệt tình giành lấy túi hành lý, đi vào phòng ngủ, một bên kéo ra túi lỗ hổng một bên quay đầu lại hỏi nói. Trong này là y phục của ngươi a? Thả trong ngăn tủ sao? Nàng thân thủ tùy tiện cầm lấy một bộ y phục, cảm thấy lớn nhỏ giống như không đúng, nhìn lại, mặt lập tức đỏ lên. Đây là một đầu kiểu nam nội khố. A. Tô Du bối rối để xuống đầu này quần cộc, lui về sau một bước, không cẩn thận đem đặt lên giường túi mang đổ, Phương Tiểu Nhạc các loại áo ba lô quần cộc gắn một chỗ. Bầu không khí lập tức biến đến rất xấu hổ, Phương Tiểu Nhạc vội vàng khom lưng đem y phục của mình đều nhặt lên, Tô Du thì đứng tại chỗ chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể đỏ mặt nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không sao. Phương Tiểu Nhạc cũng cảm thấy có chút quính. Đem quần lót của mình xái cái gì lung tung nhét vào túi vải bên trong, quay đầu hướng Tô Du cười nói. Cái kia không có việc gì, thật không cần giúp đỡ, ta cũng không có quá nhiều đồ vật, trễ giờ chính ta thu thập, ngươi là khách nhân, ngồi đấy chơi là được rồi. Phương Tiểu Nhạc đem Tô Du trong phòng khách, để cho nàng ở trên ghế salon ngồi đấy nghỉ ngơi, mở TV để cho nàng nhìn. Hoàng bét, quên mua chiêu đãi khách nhân bánh kẹo điểm tâm. Phương Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới chính mình có rất nhiều thứ đều quên chuẩn bị. Hắn lục tung nửa ngày. Cũng chỉ tìm tới chính mình từ phòng cho thuê bên kia mang tới cà phê hòa tan, đây là thức đêm viết kế hoạch lúc nâng cao tinh thần dùng, vị đạo đồng dạng, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dùng. Tô Du, ngươi phải xem tivi, ta cho ngươi rót ly cà phê ha. Phương Tiểu Nhạc lên tiếng chào, liền vội vàng tiến vào nhà bếp. Cầm ấm nước hiện nấu nước nóng. Đột nhiên nhớ tới đợi chút nữa tới khách nhân bên trong còn có La đạo diễn cùng loại đạo diễn hai cái này muốn hút thuốc, lẽ ra cần phải cho khách nhân chuẩn bị thuốc lá cùng cái gạt tàn thuốc. Còn có trong phòng sàn nhà cao cấp như vậy, cần phải chuẩn bị đủ nhiều giày bộ, có thể trong tủ giày chỉ có 3, 4 đôi giày bộ, Tô Du đã xuyên qua một đôi, còn lại làm sao có thể đầy đủ. Nghĩ như vậy, Phương Tiểu Nhạc phát hiện mình không có chuẩn bị đồ vật thực sự nhiều lắm, hắn không nhịn ở trong lòng ai thán một tiếng. Ta quả nhiên không phải một cái am hiểu mời khách người A. Giang Dung thành phố thời tiết giám sát trung tâm tuyên bố mưa to màu xanh lam báo động trước, tối nay bản thành phố các khu huyện đem nên đón một lần mưa to thời tiết quá trình. Tính gộp lại lượng mưa 100-150mm, bộ phận khu vực đem đi đến 180mm, mời các vị thị dân làm tốt phòng thai phòng lộ chuẩn bị. Lúc này, ngồi trong phòng khách Tô Du cũng có chút không được tự nhiên, ngơ ngác nhìn trong tivi dự báo thời tiết. Ta nhưng là muốn làm Phương gia chủ mẫu nữ nhân, làm sao còn ngây ngốc ngồi ở chỗ này, đi hỗ trợ à? Có thể giúp hắn làm cái gì đây? Thu thập người ta món đồ riêng tư rất lúng túng, chuyện khác ta cũng sẽ không làm a. Gia cảnh sung túc. Từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng Tô tiểu thư mê mang. Len keng. Chuông cửa lần nữa vang lên. Đến rồi. Phương Tiểu Nhạc đang muốn từ trong phòng bếp đi ra, Tô Du lập tức đứng lên, ngươi vội vàng, ta đi mở cửa. Phương Tiểu Nhạc ngay tại sông cà phê, liền gật gật đầu, được rồi, cái kia đã làm phiền ngươi. Chính mình người, có cái gì tốt phiền phức. Tô Du hướng hắn dựng lên cái đáng yêu cái kéo tay, quay người đi hướng cửa. Nghĩ thầm cái này vẫn chưa tới 10 giờ, người nào sớm như vậy lại tới. Thật vất vả cái kia uy hiếp lớn nhất nữ nhân không tại, chính mình rốt cục có thể cùng Phương Tiểu Nhạc có một cái đơn độc chung đụng cơ hội, thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện đâu. Tô Du nắm cái đồ vặt cửa, trên mặt hiện ra chiêu đãi khách nhân lúc nhiệt tình nụ cười. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít ta có thể lấy nữ chủ nhân diện mạo xuất hiện tại khách nhân trước mặt. Hoan nghênh hoan nghênh. Nàng mở cửa, nụ cười trên mặt thoáng chốc ngưng kết. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chương 151, ngươi có muốn hay không ta nha? Lâm lão sư. Tô Du mở cửa, đã thấy đứng ở cửa một cái mang theo khẩu trang, ăn mặc màu đen áo thun cùng quần jean nữ nhân. Nữ nhân tay phải đẩy một cái giống kéo cái dương một dạng đồ vật, phía dưới hai cái bánh xe, phía trên có đem tay, ở giữa là một cái giỏ rau, bên trong đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Tay trái dẫn theo hai cái túi lớn, bên trong chứa hoa quả, đường cùng bánh ngọt, cùng giày bộ, duy nhất một lần cái ly, mới tinh bát sứ cùng đồ ăn bản, còn có đồ ăn tấm cùng dao phay. Trên vai của nàng còn đeo một cái bọc lớn bao, bên trong căng phồng, đoán chừng cũng đựng không ít việc thường ngày vật dụng hàng ngày. Nữ nhân thân hình thon thả, cho người ta cảm giác có chút yếu đuối, chỉ một người tay cầm vai khiêng ôm nhiều đồ như vậy, khiến người ta nhìn lấy đều lo lắng nàng có thể hay không bị ép vỡ. Tô Du. Nữ nhân cái kia một đôi thủy doanh đầy đủ đào hoa con ngươi nhìn đến Tô Du, cũng hơi kinh ngạc. Ngươi sớm như vậy đều đến rồi. Tô Du không biết Lâm Giao làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Nàng vô ý thức nô lên không có phần thắng chút nào bộ ngực, một câu hai ý nghĩa mà nói. Đúng vậy a, ta vốn là so người sớm tới. Hả, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Giao giống như không nghe ra nàng ý tứ, đi vào phòng, đem tay phải tay hãm cách thức giỏ rau cũng đẩy mạnh đến, đem tay trái hai cái túi lớn cũng để xuống, sau đó tìm ra một đôi giày bộ xuyên qua, xin lỗi đối Tô Du nói ra.
Không có ý tứ, ta vừa mới đi mua đồ ăn, tới chậm.
Lập tức chỉ phòng khách nói, ngươi tùy tiện ngồi, không cần khách khí.
A Tô Du bị nàng lớn như vậy chiến trận làm đến có chút ngộng, đáp ứng một tiếng, quay người đi đến phòng khách ngồi xuống, tiếp tục ngơ ngác nhìn dự báo thời tiết.
Phương Tiểu Nhạc nghe phía bên ngoài truyền đến cái kia quen thuộc thanh âm ôn nhu, lập tức bước nhanh đi tới, nhìn đến Lâm Giao đang ngồi ở cửa khom lưng đi giày bộ, hắn sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng.
Sao ngươi lại tới đây?
Lâm Giao ngẩng đầu, nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, lấy xuống khẩu trang, hiện ra cười nói yến yến ôn nhu khuôn mặt.
Ta nghĩ đến giữa trưa rất nhiều khách nhân, liền mua đồ ăn cùng còn lại phải dùng đồ vật.
Mặc giày bộ, trên vai vác lấy túi xách lớn, tay trái nhấc lên hai cái túi lớn đứng lên, tay phải đẩy cái kia tay hám thức giỏ rau liền muốn đi vào trong.
Cho ta đi.
Phương Tiểu Nhạc mau tới trước đem đồ vật đều nhận lấy.
Mấy cái này túi xách, túi cùng giỏ rau vừa đến tay cũng cảm giác rất nặng, hắn không khỏi mang theo trách cứ quay đầu nhìn Lâm Giao.
Làm sao không gọi điện thoại cho ta?
Ta xong đi tiếp ngươi a, nặng như vậy đồ vật một mình ngươi làm sao xách động?
Lâm Giao cười cười, không có việc gì nha, ta đây không phải xách lên đây sao?
Phương Tiểu Nhạc đưa tay giúp nàng gẩy gẩy bị mồ hôi thấm ướt mà dán tại trên trán một luồng tóc mái, cau mày nói.
Có mệt hay không?
Lập tức lại kéo qua tay của nàng nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia trắng nón nà trên bàn tay đều bị đâu ra bốn đạo dấu đỏ. Lâm Giao vội vàng đem tay rút về đi, túi đầu khiếp vía thốt.
Thật không có việc gì, lại không đau, chốc lát nữa liền tốt.
Phương Tiểu Nhạc cầm nàng không có cách, lôi kéo nàng đến trên ghế salon ngồi xuống.
Ngươi nghỉ ngơi một hồi, khát không khát, có đói bụng không?
Muốn ăn cái gì, ta ra mua tới cho ngươi.
Ai nha, đều 10 giờ rồi.
Lâm Giao mắt nhìn treo ở phòng khách đồng hồ treo trên tường, một chút đứng lên, đem để dưới đất hai cái túi lớn xách tiến vào trong phòng bếp.
Tô Du một mặt dấu hỏi nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, nàng nhớ đến chính mình vừa mới tới thời điểm Phương Tiểu Nhạc cũng không có nhiệt tình như vậy.
Lúc này trong phòng bếp Lâm Giao quay đầu đối Phương Tiểu Nhạc quát lên, khách nhân đều muốn tới, ngươi mau tới đây giúp ta nha.
Lập tức từ một cái trong túi xuất ra táo cây mận, quả nho chờ hoa quả, cùng bánh ngọt, cứng rắn đường cùng mấy cái gói thuốc lá, còn có mấy cái vừa mua đĩa trái cây cùng cái gạt tàn thuốc, đối Phương Tiểu Nhạc nói.
Ngươi đem những thứ này đặt tới trên bàn trà đi thôi.
Vừa nói vừa từ một cái khác túi xuất ra giày bộ, những thứ này thả vào cửa tủ giày lên, khách nhân tiến đến liền có thể thay đổi.
Phương Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện Lâm Giao mua đồ vật đều là hôm nay mời khách cần có, hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, tiến vào nhà bếp, cùng Lâm Giao cùng một chỗ dọn xong đĩa trái cây, sau đó bưng đến trên khay trà phòng khách.
Lâm Giao thì đem giày bộ thả vào tủ giày lên, lại vội vàng đi hướng nhà bếp, đi qua phòng ngủ lúc nhìn đến lệch ra ngã xuống giường cái kia túi vải, một đầu kiểu nam quần cộc đều để lộ ra một nửa.
Nàng đi vào phòng ngủ, đem trong bao vải quần lót xái từng kiện lấy ra, thả vào trên giường gấp kỹ. Sau đó chỉnh tề bỏ vào bên giường trong tủ treo quần áo, cũng quay đầu đối Phương Tiểu Nhạc nói ra.
Nội y của ngươi đặt ở tủ quần áo tầng thứ 2 trong ngăn kéo, đừng không tìm được.
Tốt, tốt.
Phương Tiểu Nhạc vốn là rất không có ý tứ để nữ sinh tiếp xúc nội y của mình, nhưng không biết tại sao, gặp Lâm Giao ở nơi đó rất quen thu thập lấy, đã cảm thấy rất tự nhiên, căn bản không muốn ngăn cản.
Lâm Giao cất kỹ quần áo, lại nhìn đến chồng chất tại bên giường túi lớn, mở ra xem, là áo sơ mi áo khoác cái gì. Phương Tiểu Nhạc nghĩ đến hôm nay muốn chiêu đãi khách nhân, liền đem đồ vật của mình một mạch ném vào trong phòng ngủ.
Thời gian không còn kịp rồi, đợi lát nữa lại thu thập đi.
Lâm Giao xoa xoa mồ hôi trên trán, đi ra phòng khách, Phương Tiểu Nhạc đã vận trương nước nóng khăn mặt tới, mở ra khăn mặt, giúp nàng xoa xoa khuôn mặt, nói khẽ.
Ngươi ngồi một hồi đi, đừng mệt nhọc.
Không được nha, khách nhân cũng nhanh đến, ta còn muốn nấu cơm.
Lâm Giao lắc đầu.
Ra ngoài ăn đi, ngươi ngày mai còn muốn quay tiết mục, đừng quá mệt mỏi.
Phương Tiểu Nhạc có chút đau lòng, ngày mai siêu cấp khiêu chiến là muốn kéo bảng tên, lượng vận động cũng không nhỏ.
Không có việc gì, rất nhanh liền tốt.
Lâm Giao đẩy hắn đi trên ghế salon ngồi xuống, ngươi bồi bồi khách nhân.
Lập tức xin lỗi hướng Tô Du mỉm cười nói, ngươi ngồi một hồi, ta đi vào nấu cơm.
Hả, tốt, tốt.
Tô Du lăng lăng trả lời.
Mời các vị thị dân chú ý, tối nay nước mưa bên trong chua độ hàm lượng tương đối cao, mọi người chú ý phòng chua, tận lực không muốn ra khỏi cửa.
Lúc này. Trong TV còn tại phát ra dự báo thời tiết, Tô Du ngơ ngác nhìn truyền hình, lẩm bẩm nói.
Là rất chua.
Phương Tiểu Nhạc, trong nhà có hay không nước tương A?
Trong phòng bếp truyền đến Lâm Giao tiếng la, Phương Tiểu Nhạc đứng dậy đi vào nhà bếp.
Không có, muốn không ta ra ngoài mua.
Không có việc gì, ta cùng Phương Phương nói để cho nàng mua một bình tới.
Lâm Giao một bên đem một khối lớn thịt bò thả vào trên thớt, một bên lồng lên một đầu tạp dề,
nàng thân thủ hệ không đến tạp dề phía sau dây thừng, không muốn ý tứ đối Phương Tiểu Nhạc nói.
Cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta hệ một chút?
Phương Tiểu Nhạc gật gật đầu, đi đến Lâm Giao sau lưng, thân thủ vòng qua cái kia eo thon chi, đem tạp dề lên hai cái dây thừng dọc theo Lâm Giao eo kéo về phía sau. Bị kéo căng tạp dề lập tức phát họa ra một đạo mê người đường vòng cung.
A Lâm Giao nhẹ giọng kêu dưới, quay đầu mang theo oán trách mà nói, quá chặt nha.
A, thật xin lỗi.
Có chút thất thần Phương Tiểu Nhạc vội vàng nói xin lỗi, đem tạp dề hai bên dây thừng bung lỏng ra điểm, sau đó buộc lại cái kết.
Buộc lại tạp dề, Phương Tiểu Nhạc đang muốn thối lui, Lâm Giao thân thể bỗng nhiên lùi ra sau dựa vào, hai người một chút chịu vô cùng gần, cái kia đen nhánh nhu thuận tóc xanh đều dán vào trên gương mặt của hắn.
Cẩn thận.
Phương Tiểu Nhạc sợ nàng ngã xuống, vội vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Giao eo.
Lâm Giao thân thể phút chốc cứng đờ, lại không có hướng phía trước né tránh, một lát trầm mặc về sau, nàng nhẹ nhàng quay đầu, hai con ngươi như nước mùa xuân giống như ôn nhu.
Chúng ta lại có rất lâu không gặp đâu, ngươi có muốn hay không ta nha?
Chương 152, ngươi so mặt trời mới mọc còn mỹ.
Ta cũng không biết có muốn hay không a.
Phương Tiểu Nhạc chóp mũi ngửi ngửi nữ hài trên sợi tóc mùi thơm, nhìn nàng kia mở to hai mắt tràn ngập mong đợi hồn nhiên bộ dáng, đương nhiên muốn trêu chọc một chút nàng.
A.
Quả nhiên, Lâm Giao thất vọng mà cúi thấp đầu, thân thể có chút hướng về phía trước xê dịch. Nhưng Phương Tiểu Nhạc lại không có buông nàng ra, còn thoáng dùng lực kéo về phía sau, khoảng cách giữa hai người ngược lại so vừa mới càng gần.
Hắn gián tại Lâm Giao bên thai nói khẽ, ta chỉ biết là, ngươi so mặt trời mới mọc còn mỹ.
A5.
Lâm Giao nhẹ nhàng kêu một chút, tuy nhiên vẫn là cúi đầu, nhưng trên mặt thất vọng đã biến thành mừng rỡ cùng ngượng ngùng.
Có điều, Lâm Giao đồng học, ngươi tuy nhiên dáng rất đẹp, nhưng ta vẫn còn muốn phê bình ngươi.
Phương Tiểu Nhạc ngữ khí biến đổi, nghiêm túc nói.
Ngươi muốn đi qua cũng không nói sớm một chút một tiếng, hôm nay nhiều người như vậy, muốn là lại truyền lời đồn đối ngươi thật không tốt.
Mà lại ngươi còn một người xách nhiều đồ như vậy, không biết gọi ta đi giúp ngươi sao?
Lại thụ thương làm sao bây giờ?
Lâm Giao bị cở trách túi đầu xuống, gương mặt hồng hồng, không biết là vui vẻ vẫn là ấy nấy, thấp giọng khẩn cầu.
Thật xin lỗi, ta là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, ngươi không nên tức giận nha.
Ngốc cô nương, ta tức cái gì?
Chỉ là sợ ngươi quá mệt mỏi.
Phương Tiểu Nhạc cười, nhịn không được đưa tay sờ lên đầu của nàng.
Lâm Giao giống con mèo nhỏ giống như, nhón chân lên, dùng đỉnh đầu cọ sát bàn tay của hắn, nửa xoay người, hai người lặng lặng đối mặt.
Phương Tiểu Nhạc, ngươi không phải nói chỗ sung yếu cà phê sao?
Cửa phòng bếp truyền đến Tô Du thanh âm, hai người tranh thủ thời gian tách ra, Lâm Giao vô ý thức sửa sang chính mình bên thai tóc, bưng lên vừa mới Phương Tiểu Nhạc xông tốt một ly cà phê đi ra ngoài.
Không có ý tứ, loay hoay quên đi.
Đem cà phê thả vào trên bàn trà, xin lỗi đối Tô Du cười cười, chỉ trên bàn trà bánh kẹo bánh ngọt nói.
Ăn đồ ăn nha, không cần khách khí.
Không có việc gì, một mình ngươi bận không qua nổi, ta giúp ngươi một chút.
Tô Du đi vào nhà bếp, đem Phương Tiểu Nhạc đẩy đi ra, nhà bếp là nữ nhân lãnh địa, nam nhân thì ra ngoài đi.
Ngươi là khách nhân, ngươi đi ngồi lấy đi.
Phương Tiểu Nhạc không nguyện ý ra ngoài.
Lâm lão sư cũng là khách nhân A, người ta còn giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy đâu.
Tô Du ra sức đem Phương Tiểu Nhạc đẩy đến trên ghế salon ngồi xuống.
Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ hướng Lâm Giao nháy mắt mấy cái, hắn kỳ thực rất muốn một mực tại trong phòng bếp bồi tiếp Lâm Giao, nhưng Tô Du vẫn còn, hai người không có một chỗ không gian.
Lâm Giao ôn nhu gật đầu, ra hiệu chính mình không ngại, sau đó hướng Tô Du cười cười.
Cái kia cảm ơn ngươi.
Tô Du vén tay áo lên, lộ ra tròn vo trắng non cánh tay, cần ta làm cái gì, Lâm lão sư ngươi phân phó là được rồi, dù sao chúng ta đều là đến giúp đỡ.
Gọi ta Lâm Giao là được rồi.
Lâm Giao từ giỏ rau bên trong xuất ra một túi nhỏ tỏi đưa cho nàng, làm phiền ngươi đem những này tỏi đều lột một cái đi.
Được rồi, ngươi so với ta lớn một chút, ta liền gọi ngươi Lâm tỷ đi.
Tô Du cười đến người vô hại và vật vô hại, lại tiếu lý tàng đao.
Nàng là biết Lâm Giao niên kỷ, lớn hơn mình dòng dã một tuổi nửa đâu.
Ừm, đều có thể.
Nhưng Lâm Giao y nguyên rất ôn hòa, tựa hồ không nghe ra Tô Du trong lời nói trâm trọng, sau đó cầm lấy dao phay. Quay người mặt hướng Tô Du.
Lâm tỷ, ta không phải ý tứ kia, ngươi tỉnh táo một chút.
Tô Du giật nảy mình, vội vàng xin lỗi.
Thế nào?
Lâm Giao đi đến trước tấm thớt, cắt lên thịt bò, đồng thời kỳ quái đối Tô Du hỏi.
Không có gì.
Tô Du nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn vùi đầu lột tỏi.
Lâm Giao rất nhanh cắt gọn thịt bò, xuất ra mấy khối thận mở ra, ngâm mình ở tăng thêm mấy hạt hoa tiêu nước trong bên trong.
Xuất ra một đầu tại chợ bán thức ăn thì rất tốt cũng đi vậy cá. Đem toàn bộ cá đều xếp tốt liệu, sau đó lại đem mua về rau xanh đều chọn tốt.
Quay đầu nhìn lại Tô Du, còn tại chỗ ấy cầm lấy một tỏi không biết nên làm sao bây giờ.
nguyên lai không ngươi sẽ a. Lâm Giao buồn cười nhìn lấy nàng, ôn nhu nói. Ngươi vẫn là đi trong phòng khách xem tivi, không có chuyện gì, ta một người làm được. Tô Du không muốn rời đi cái này một mảnh thuộc về nữ nhân lãnh địa, nhưng bất đắc dĩ mình quả thật không biết làm cơm, tiểu xìu đi ra nhà bếp. Phương Tiểu Nhạc gặp Tô Du đi ra, liền muốn đi vào hỗ trợ, lại bị Lâm Giao đẩy đi ra, để hắn ở bên ngoài tiếp khách nói chuyện phiếm. Phương Tiểu Nhạc đành phải ngồi trở lại trên ghế salon, cùng Tô Du mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giữa hai người bầu không khí có chút kỳ quái, cũng không biết nên nói cái gì, thật lâu, Tô Du đống nhiên thở dài, thấp giọng tự lẩm bẩm. Lâm tỷ quá hiền lành. Ta không bằng nàng. Ngươi nói cái gì? Phương Tiểu Nhạc không nghe rõ. Không có gì không có gì. Tô Du cười khan một tiếng, cầm lấy một quả quả nho lột bỏ vào trong miệng, lập tức nhăn nhăn lông mày. Hoa, hư hết rồi. Cửa phòng bếp, Lâm Giao duỗi ra cái đầu lặng lẽ hướng trong phòng khách nhìn một chút, lập tức quay người lấy điện thoại di động ra, đem trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cùng nàng quản lý nguyên liệu nấu ăn tình huống vô xuống đến, hẹ chặt lên cho Phương Phương phát đi qua. Tiếp lấy lại phát điều giọng nói, Phương Phương, đến đón lấy ta vừa làm thế nào. Tại Quảng Đông thành mấy ngày nay, Lâm Giao năn nỉ Mạc Yên giúp nàng mời vị trí chuyên nghiệp đầu bếp tới, chuyên môn dạy nàng làm đồ ăn. Nói đến, mời đến vị này đầu bếp còn rất thật lao lực. Bởi vì Lâm Giao chỉ định muốn học món cay Tứ Xuyên, Mạc Yên tại khắp nơi đều có món ăn Quảng Đông đầu bếp Quảng Đông thành thật vất vả tìm được một vị món cay Tứ Xuyên đầu bếp. Sau đó, Lâm Giao đi sớm về tối cùng vị sư phụ này học làm đồ ăn, từ nhận đồ ăn, mua thức ăn, nhặt rau, tảng đến rau xào. Không đến 3 ngày thời gian, Lâm Giao quả thực là từ một cái liền đồ ăn đều nhận không hoàn toàn chu đạo tuổi mục, tăng lên tới chủ chi lực 3 đoạn. Học xong 3-4 đạo món cay Tứ Xuyên. Bất quá cái này còn chưa đủ lấy ứng phó hôm nay tại Phương Tiểu Nhạc trong nhà mở tiệc chiêu đãi. Bởi vì Lâm Giao hỏi Phương Tiểu Nhạc, hôm nay tới làm khách có chừng 7-8 người, vậy ít nhất muốn làm cái 6 ăn mặn 4 làm cái gì mới được, nàng điểm ấy chủ chi lực còn thiếu rất nhiều. May ra Lâm Giao đã nắm giữ làm đồ ăn cơ bản thưởng thức, nàng liền nghĩ đến cái biện pháp. Một bên làm một bên tại hẹ chặt bên trong hướng Phương Phương hỏi thăm. Lưu Phân Phương điều kiện gia đình đồng dạng, từ nhỏ đã sẽ làm sống. Mua thức ăn nấu cơm cái gì căn bản không nói chơi, nàng tự nhiên là thích hợp nhất nhà bếp cố vấn. Video phát ra về sau, Phương Phương rất nhanh liền hồi phục. Giao tỷ, thịt bò ngươi cũng muốn mã một chút liệu, đem măng tây cắt thành mảnh, cắt nhỏ một chút, trải tại đáy bàn, lại đem nước ép ớt cùng hoa tiêu phan, tám góc bạo tạc chuẩn bị tốt. Chờ nước sôi rồi đem thịt bò vào nồi nấu 2 phút đồng hồ thì thả đồ gia vị, lại nấu nửa phút liền có thể đem thịt bò cùng nước canh cùng một chỗ vớt lên đặt ở trong mâm. Dạng này nước nấu thịt bò liền thành, sau đó là canh chua cá. Lâm Giao tại Quảng Đông thành học món cay Tứ Xuyên rất việc thường ngày, đều là cái gì thịt băm hương cá, con kiến lên cây, sườn xào chua ngọt, ma bà đậu hũ loại hình. Nhưng muốn mời khách tự nhiên cần phía trên một chút món ngon, cho nên nàng cố ý mua thịt bò cùng cá, muốn làm nước nấu thịt bò cùng canh chua cá. Bất quá cái này 2 món ăn nàng không có học, chỉ có thể để Phương Phương hiện dạy hiện bán. Hả, biết, Phương Phương ngươi còn không có làm tốt sao? Các ngươi mau tới đây đi. Lâm Giao nhẹ nói, Phương Tiểu Nhạc cái kia. Nữ đồng sự cũng tại, ta không biết nên làm sao bây giờ nha. Phương Phương giọng nói rất nhanh phát tới, nàng bất đắc dĩ nói, Giao tỷ, là ngươi muốn ta đi giúp ngươi tìm xe xỉ cột hẹn môi giới nha, ngươi còn thúc ta, đi không nói, yên tỷ đến đây. Giờ phút này, tại Giang Dung thành phố mẹ xe đét bên cửa hàng cửa. Phương Phương đang ngồi ở một cỗ mới tinh màu đen SUV lên, mà Mạc Yên cùng đưa ra cửa hàng quản lý sau khi bắt tay. Liền đi ra ngoài lên xe. Đây là mẹ xe Deadman đưa cho Lâm Giao chiếc xe kia, ban đầu cái kia ký hợp đồng về sau ngay tại Vân Hải tổng bộ để xe, nhưng Lâm Giao nói mình muốn tại Giang Dung mở chiếc xe này, đối phương liền an bài nàng tại Giang Dung bên này chuyên môn cửa hàng để xe. Nên Lâm Giao yêu cầu, trên chiếc xe này chính là Lưu Phân Phương tên, lý do là Phương Phương cũng có chứng nhận, về sau từ nàng lái xe thuận tiện một số. Mạc Yên không nghi ngờ gì, rất sảng khoái đồng ý. Chỉ là, nàng cũng không biết. Chiếc này hoàn toàn mới SUV chẳng mấy chốc sẽ bị phá của rau xanh lấy tới xe xỉ cột hẹn thị trường đi, sau đó nghĩ hết biện pháp bán cho cái nào đó tổ phần bước lên khói xanh ra hỏa. Chương 153, Lưu Phân Phương. Mạc Yên lên xe, lừa ngồi tại buồng lái Phương Phương liếc một chút. Lái xe A. Vâng. Phương Phương phát động xe, quay đầu nhỏ giọng hỏi. Yên tỷ, đi nơi nào? Mạc Yên chừng nàng liếc một chút, còn có thể đi nơi nào? Đi nhà ngươi giao tỷ đến cửa ngã vào địa phương A. A Phương Phương rụt rụt đầu, lái xe hướng Lan Hàng Hoa Viên chạy tới. Tối hôm qua, Lâm Giao liền năn nỉ Mạc Yên để cho nàng đi giúp Phương Tiểu Nhạc dọn nhà, nhưng Mạc Yên nghe nói ngày mai Phương Tiểu Nhạc trong nhà sẽ có rất nhiều khách nhân về sau, liền kiên quyết không đồng ý.
Nữ minh tinh đi một người nam nhân trong nhà vốn là rất mẫn cảm, nếu như lại bị nhiều người như vậy nhìn đến, vậy liền rất dễ dàng bị truyền lời đồn. Lúc ấy Lâm Giao không có nhiều lời, nhưng sáng sớm hôm nay, nàng liền một người lặng lẽ chạy ra ngoài. Mạc Yên sau khi rời giường phát hiện Lâm Giao đã không tại trong tiểu điếm, liền đoán được nha đầu này hướng đi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi trước giúp nàng đem xe nói ra, sau đó lại đi Phương Tiểu Nhạc nhà mới tìm Lâm Giao. Một đường lên, Mạc Yên đều mặt đen thui, dọa đến Phương Phương thở mạnh cũng không dám. Ở chỗ này dừng một cái. Mạc Yên đột nhiên mở miệng. Chi chi. Phương Phương tranh thủ thời gian một chân đạp xuống phanh lại. Mạc Yên kém chút một đầu đụng vào kính chắn gió lên, nàng trừng Phương Phương liếc một chút, phân phó nói, đi mua một chậu thần tiên tốt. Phương Phương quay đầu nhìn ven đường một nhà thành người đồ dùng cửa hàng, do dự mà nói. Yên tỷ, cái kia. Ngươi muốn cái gì kích thước đó a? Nói đến, Yên tỷ cũng mới chừng 30 tuổi, tuổi đời này xác thực. Chập chập chập. Phương Phương phút chốc nghĩ đến một loại nào đó không thể miêu tả hình ảnh, lập tức mặt đỏ dần. Ngươi đang suy nghĩ lộn xộn cái gì? Mạc Yên cho nàng trên đầu tới một chút, chỉ đường cái một bên khác, chỗ đó có một gian tiệm hoa. Thần tiên tốt là một loại nuôi trong nhà lục thực. A. Phương Phương lập tức quính, ôm đầu ủy khuất hỏi. Yên tỷ, mua thực vật làm gì? Ngươi đi cho người ta trấn trạch tử không tặng đồ sao? Mạc Yên giống nhìn ngu ngốc một dạng mà nhìn xem nàng. A. Phương Phương bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian xuống xe chạy vào tiệm hoa. Chỉ chốc lát sau, nàng cố gắng hết sức ôm lấy một chậu to lớn lục thực đi ra. Đây là một loại giống như là nhiệt đới bụi cây thực vật, một cái thô to chủ thân lên lộn xộn mọc ra các loại cành, vô hoa không lá, nhìn lấy giống căn chuỗi lùi cây vậy. Tiên tỷ, đây chính là thần tiên tốt ta, thật là khó nhìn dáng vẻ. Phương Phương hô xích đem cái này buồn cây mang lên xe, sau đó chính mình cũng xe, kỳ quái hướng Mạc Yên hỏi. Thực vật đều là có ngụ ý, thần tiên tốt chỉ là loại thực vật này biệt xưng, nó chân chính tên gọi, cây kim giao. Mạc Yên quay đầu nhìn thoáng qua cái này khỏa xấu xí lục thực. Cười ha ha nói, cái này quả cây kim giao đưa cho họ Phương không thể thích hợp hơn, đúng không, Phương Phương? Hắc hắc, Mạc Yên anh minh. Phương Phương phụ họa một câu, nghĩ thầm người khác thăng quan nhà mới, Mạc Yên thế mà cho người ta đưa một gốc cây kim giao, ý tứ cũng là chúc Phương Tiểu Nhạc đánh cả một đời lưu manh đúng không? Chậc chậc, vẫn là đã có tuổi nữ nhân độc ác. Phương Phương lặng lẽ ở trong lòng cảm thán một câu, tiếp theo tại Mạc Yên tiếng thúc giục bên trong, gia tốc trên đường đi lan hàng hoa viên. Xe rất mau tới đến lan hàng hoa viên cửa, bảo an ngăn lại, Phương Phương nói Phương Tiểu Nhạc nhà, nhưng thật ra là Lâm Giao nhà, bảng số phòng, bảo an rất tận trách, còn để Phương Phương làm đăng ký. A, Lưu Phân Phương, Lưu trợ lý. Phương Phương chính vùi đầu ký tên, bên cạnh xuất hiện một cái hô to gọi nhỏ lông trắng. Trương kế hoạch. Phương Phương giật nảy mình, mau tới trước đối Trương Chi Cầm thấp giọng nói ra. Ta gọi Phương Phương, không gọi Lưu Phân Phương, ngươi sau này làm lấy Phương phó đạo diễn mặt tuyệt đối đừng gọi sai. Bên cạnh chiếc này dự định lấy giá thấp xe xỉ cột hẹn Phương thức bán cho Phương Tiểu Nhạc mẹ xe Mercedes-Benz SUV, cũng là dùng Phương Phương tên cho lên nhà. Rất nhiều người đều biết Phương Phương họ Lưu, nhưng cũng không rõ ràng nàng tên đầy đủ, cũng không biết Trương Chi Cầm con hàng này từ chỗ nào biết tên của nàng. Vạn nhất chờ chiếc xe này thật bán cho Phương Tiểu Nhạc, lại bị Trương Chi Cầm ở trước mặt hắn nói ra tất cả của mình tên, cái này Phương Tiểu Nhạc khẳng định liền sẽ phát chiếc xe này chủ xe thế mà chính là nàng, sự tình chẳng phải lộ tẩy sao. Ngươi tại sao không gọi Lưu Phân Phương? Ta làm mỗi một cái tiết mục đều sẽ đem tất cả khách quý tư liệu đều kỹ càng nghiên cứu một lần. Ta cố ý đi tra Lâm Giao trợ lý tên, cũng là Lưu Phân Phương, là ngươi không sai à? Trương Chi Cầm không làm, gân cổ lên nói, ngươi không thể nghi vấn chuyên nghiệp của ta. Phương Phương ngươi đang làm gì? Trương Chi Cầm. Mạc Yên không kiên nhẫn từ trong xe thò đầu ra, nhìn đến Trương Chi Cầm, không khỏi sửng sốt một chút. Mạc tỷ, ngươi cũng tại à? Các ngươi cũng là đến cho Phương ca trấn trạch tử a. Trương Chi Cầm nhiệt tình hướng Mạc Yên phất tay chào hỏi, còn vô vô chiếc này SUV nắp động cơ, tán thán nói. Thông suốt, mẹ xe Mercedes-Benz kiểu mới nhất, có thể a, đầy đủ kỳ. Các ngươi vừa mua. Mạc Yên không có trả lời, nhìn Trương Chi Cầm hai mắt, đột nhiên nói, muốn hay không đi vào chung. Tốt tốt, ta cũng ngồi một chút xe sang trọng. Trương Chi Cầm đáp ứng lập tức, không chút nào khách khí đi đến hàng sau trước cửa xe. Mạc Yên không có lại nói tiếp. Đem đầu lùi về trong xe, đóng lại cửa sổ xe. Phương Phương thấy thế mau chóng tới đem Trương Chi Cầm kéo đến một bên, thấp giọng cầu khẩn nói. Trương kế hoạch, mời ngươi nhất định không muốn cho bất luận kẻ nào nói ta tên đầy đủ, được không? Trương Chi Cầm kỳ quái nhìn lấy nàng, vì cái gì? Ngươi danh tự thật là dễ nghe đó a. Bởi vì. Phương Phương trong mắt trực chuyển, đột nhiên cúi đầu xuống, đưa tay ở trên mặt lừa gạt vài cái, sau đó ngẩng mặt lên.
"Hoa, ngươi tại sao khóc?" Trương Chi Cầm giật nảy mình, chân tay luống cuống mà nhìn xem Phương Phương, không biết cô nương này thế nào đột nhiên liền đem mặt đều khóc ướt. "Kỳ thực, tên của ta là vì kỷ niệm mãi mãi của ta, khi còn bé mãi mãi ta đối với ta rất tốt, nhưng có một lần ta bởi vì ham chơi rơi vào trong sông, mãi mãi ta vì cứu ta." "Ô ô ô, mãi mãi ta gọi Hương Thơm, cho nên cha mẹ ta thì cho ta lấy tên Hương Thơm, có thể ta mỗi lần vừa nghe đến tên của ta, thì sẽ nhớ đến ta mãi mãi, liền không nhịn được thương tâm, cho nên mời ngươi nhất định đừng nói cho người khác tên của ta. Nếu không nếu như tất cả mọi người gọi ta tên đầy đủ, ta nhất định sẽ thương tâm đến khóc chết." Phương Phương mặt mũi tràn đầy bi thương, một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, Trương Chi Cẩm cũng có chút cảm động, lau mắt nói. "Minh Bạch, ngươi yên tâm, miệng của ta rất nghiêm, tuyệt sẽ không đem nguyên tên của ngươi nói cho người khác biết." Phương Phương ngẩng đầu nhìn hắn, "Thật. Ngươi nếu không tin, ta có thể thề." Trương Chi Cầm lúc này ba ngón tay hướng lên trời, trang nghiêm nói. "Ta Trương Chi Cầm ở đây thề, nếu như đem nguyên tên của ngươi nói cho người khác, vậy liền đầu của ta chặt đi xuống cho ngươi làm bóng đá." Phương Phương hài lòng gật đầu, "Quá cảm ơn ngươi, Trương kế hoạch, vậy chúng ta lên xe đi." Hai người phân biệt lên xe, Mạc Yên trong xe nhìn điện thoại di động, không có chú ý hai người tại ngoài xe tiểu động tác, chỉ là bất mãn hỏi một câu, "Hai người các ngươi làm sao chậm như vậy?" "Không, không có gì." Phương Phương ngồi lên buồng lái, từ trong túi quần xuất ra một bao khăn giấy, lặng lẽ đem vừa mới túi đầu lúc lau đến trên mặt ngụm nước lau sạch sẽ. Tâm lý yên lặng hướng chính mình xuất sinh trước liền đã qua đời mãi mãi một giọng nói xin lỗi, lúc này mới lái xe lái vào Lan Hàng Hoa Viên bãi đậu xe dưới đất. "Không nghĩ tới a, mỗi người đều có một đoạn thương tâm cố sự. A, giống như có chỗ nào không đúng." Ngồi ở hàng sau Trương Chi Cầm còn tại cảm động bên trong, lập tức lại cảm thấy Phương Phương cái kia trong chuyện xưa tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ. Lan Hàng Hoa Viên. Lâm Giao mua bộ kia phòng không phải cũng tại Lan Hàng Hoa Viên sao? Đột nhiên, Mạc Yên nhìn đến Lan Hàng Hoa Viên cửa bảng hiệu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chương 154, nhà sự tình bị Mạc Yên phát hiện. "Thật sao?" Phương Phương căng thẳng trong lòng, giả bộ ngu nói. "Thật sự chính là ai?" "Hoa, đây cũng quá đúng dịp a." Mạc Yên lạnh lùng nhìn lấy Phương Phương, ngữ khí như vạn niên hàn băng. "Hai người các ngươi thật coi ta là ngu ngốc sao?" Phương Phương đang muốn nói chuyện, Mạc Yên đánh gãy nàng, dừng xe xong lại nói. "Vâng." Phương Phương thấp thỏm lái xe đỗ vào chỗ đầu. Lâm Giao mua bộ phòng này thời điểm có phải hay không liền xe vị trí cũng mua. Mạc Yên gặp Phương Phương tựa hồ rất quen thuộc, trực tiếp liền đem xe đỗ vào một cái treo đã bán cũng ở phía trên viết bảng số phòng chỗ đầu. Phương Phương rụt lại đầu không dám nói lời nào, run lẩy bẩy. Trong xe bầu không khí lập tức hạ xuống băng điểm. Mạc Yên cười lạnh một tiếng. "Ta nhớ ra rồi, Lan Hàng Hoa Viên cách giá bộ đài rất gần, Lâm Giao đoạn thời gian trước chỗ lấy vội vã tiếp đại sứ hình tượng kiếm tiền mua bộ phòng này, chỉ sợ không phải vì đầu tư, mà chính là muốn cho Phương Tiểu Nhạc ở a. Nơi này cách hắn đi làm địa phương gần, hoàn cảnh lại tốt, chung quanh thiết bị cũng đầy đủ, nghĩ đến rất chu đáo a. Sẽ không liền chủ hộ đều viết Phương Tiểu Nhạc tên a. Ta còn tưởng rằng cái này họ Phương tuy nhiên đáng giận, nhưng chí ít vẫn là có cốt khí. Xem ra ta là đánh giá cao hắn. Không phải, phong chủ hộ là Giao tỷ. Phương Phương liên tục khoát tay. Giao tỷ để cho ta tìm cái bất động sản môi giới, dùng rất thấp tiền thuê nhà cho thuê Phương Tiểu Nhạc, hắn hiện tại không biết phòng này là Giao tỷ. Ha ha. Mạc Yên càng tức. Cho ở còn sợ thương tổn người khác lòng tự trọng, còn phải gạt đúng không? Ta liền không có gặp qua cái nào ngã vào gián thành như vậy. Kế tiếp là không phải còn phải đưa xe, đưa lao bà, đưa hải tử a. Nói đến đưa lão bà đưa hải từ lúc, Mạc Yên thoáng chốc dừng lại, cảm thấy mình hoàn toàn ở nói nhảm, cái này không phải liền là cưỡng ép muốn đem chính mình đưa cho người ta làm lão bà tiết tấu sao. Hắc hắc, Yên tỷ, phản ứng của ngươi thế nào giống như ta? Phương Phương cảm thấy buồn cười, lại bị Mạc Yên ánh mắt lạnh như băng dọa đến bịt miệng lại. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Lúc này, ngồi tại chỗ ngồi phía sau Trương Chi Cầm kinh ngạc hô to một tiếng, hai tay ôm đầu, khó có thể tin nói. Phương ca mướn bộ phòng này là Lâm Giao. Cái này cũng thật quá mức đi. Phương Phương nghĩ thầm gặp, đều quên gia hỏa này còn tại đằng sau. Xong đời, Trương kế hoạch thân là làm một cái nam nhân, không biết đối Phương Tiểu Nhạc sẽ có nhiều ghen ghét đâu. Tất cả mọi người quen như vậy, thế mà còn thu tiền thuê nhà. Nhà ngươi Lâm Giao nên trực tiếp đưa cho Phương ca ở a. Trương Chi Cầm trừng to mắt, rất là không cam lòng. Phương Phương ngơ ngác nhìn Trương Chi Cầm, đối gia hỏa này não mạch kín cảm thấy nghi hoặc. Im miệng. Mạc Yên quát lạnh một tiếng. Trương Chi Cầm lập tức hai tay che miệng lại, sợ hãi nhìn lấy Mạc Yên. Nhà sự tình không cho nói ra ngoài. Mạc Yên chừng lấy Trương Chi Cầm, lạnh lùng thốt. Nếu không diệt khẩu ngươi.
Mạc Yên lo lắng sự kiện này muốn là truyền đi, Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc quan hệ tương đương thì lộ ra ánh sáng rồi, cho nên yêu cầu Trương Chi Cẩm giữ bí mật.
Đúng đúng, ngài yên tâm, miệng ta nghiêm vô cùng.
Trương Chi Cẩm vội vàng cam đoan.
Đều xuống xe.
Mạc Yên đẩy cửa xe ra, quay người lại đối Phương Phương nói, đem cây ôm vào.
A.
Phương Phương nhỏ giọng đáp ứng, tranh thủ thời gian xuống xe, đem cây kia cây kim dao ôm đi ra.
Ta là bảo ngươi ôm.
Không biết giúp nữ sinh cầm đồ vật sao?
Mạc Yên chừng lấy ngốc ở một bên Trương Chi Cẩm.
A.
Đúng đúng.
Trương Chi Cẩm sửng sốt một chút, mau từ Phương Phương trong tay tiếp nhận cây kim dao, không đúng cùng tại Mạc Yên sau lưng.
Đem đồ vật đưa, liền đem Lâm Dao mang đi.
Mạc Yên đi ở phía trước, lạnh lùng nói, xem ra là thật tức giận.
Nhà ngươi Mạc tỷ tính khí cũng quá hỏng.
Trương Chi Cẩm ở phía sau nhẹ giọng đối Phương Phương nói ra.
Nhỏ giọng một chút, đừng nói nữa.
Phương Phương đấu hư hắn một chút, sợ Yên tỷ nghe được.
Ba người tiến vào thang máy, Mạc Yên mặt âm trầm đều nhanh vặn ra hắt thủy tới, trong thang máy hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám lên tiếng.
Đinh.
Đến lầu 1, cửa thang máy mở ra, mấy người đi đến, đi ở phía trước nữ nhân nhìn đến ba người không khỏi sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười bắt chuyện.
Mạc quản lý, Lưu trợ lý, các ngươi cũng tới.
Tiểu Trương, ngươi tốt.
Đối mặt ngoại nhân, Mạc Yên trên mặt lập tức hiện ra nhiệt tình nụ cười, đối nữ nhân kia nói ra.
Ngươi tốt, Lý đạo diễn.
Trung đạo diễn cùng La đạo cũng tại à, nghe nói Phương phó đạo diễn thăng quan nhà mới, chúng ta đặc biệt đến giúp hắn chấn chấn trạch tử.
Nói xong còn từ đáy lòng đối Lý Hoàn tán thán nói, Lý đạo diễn ngươi thật sự là càng ngày càng tuổi trẻ đẹp.
Cùng trước kia quần áo làm việc khác biệt, Lý Hoàn hôm nay mặc một đầu màu xanh lam nát hoa váy xếp ly, lộ ra rất trẻ trung.
Áo là cổ chữ V, có chút hiện ra ở ngực sung mãn đường cong, trên cổ đeo căn bạch kim tinh hình dây chuyền, gợi cảm lại hào phóng.
Hoa, Lý đạo diễn, ngươi đây quả thực bắt kịp những cái kia đại minh tinh a.
Trương Chi Cẩm đều nhìn ngây người, chủ yếu Lý Hoàn hôm nay ăn mặc cùng trong ngày thường chênh lệch quá lớn, cho người cảm giác chấn động đặc biệt mãnh liệt.
Lý Hoàn thanh nhã cười cười, không có chút nào tiểu nữ sinh giống như e lệ, hào phóng gật gật đầu, cảm ơn.
Nàng đi theo phía sau La Huy cùng chung lực lượng đối với bạn nối khố, hai người là tại cửa ra vào cùng Lý Hoàn đụng phải, bọn họ đồng dạng đối hôm nay Lý Hoàn vô cùng kinh diễm, một đường lên đều tại chân thành tán dương lấy.
Nhìn đến Mạc Yên, hai cái này lão giang hồ đồng dạng không tiếc tán thưởng, Mạc quản lý hôm nay cũng rất xinh đẹp à, ngươi cùng Lý đạo diễn thật sự là song nguyệt tranh nhau phát sáng, nhất thời du lượng.
Mạc tỷ xinh đẹp.
Ha ha, các ngươi là chưa thấy qua nàng hung dáng vẻ à.
Trương Chi Cẩm nói thầm trong lòng một câu, tại Mạc Yên sau lưng lặng lẽ lướt qua, ánh mắt dừng một chút, lập tức rời.
Ân,
chỉ là vóc người đẹp mà thôi, cái kia cũng vô dụng, còn không phải hung.
Trong thang máy nhiều ba người về sau. Bầu không khí rõ ràng đã khá nhiều, Mạc Yên cũng không tiện lại sụ mặt, xem ra cùng Lý Hoàn ba người trò chuyện vẫn rất vui vẻ.
Đến 12 lầu, 6 người ra thang máy, Mạc Yên lườm Phương Phương liếc một chút, tiểu cô nương thân thể run lên, tranh thủ thời gian chạy đến Phương Tiểu Nhạc cửa nhà gõ cửa.
Tới.
Bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân.
Tiểu tâu ngươi ngồi đấy là được, ta đi.
Tiếp lấy truyền đến khác thanh âm một nữ nhân, cửa rất nhanh bị mở ra, một bộ mỹ lệ ôn nhu gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Lâm lão sư.
La Huy cùng chung lực lượng rất kinh ngạc, không nghĩ tới mở cửa thế mà lại là Lâm Giao.
Mà Lý Hoàn thì không có lên tiếng, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.
Hoan nên, mọi người mau vào đi.
Lâm Giao mở cửa, làm mời đến tư thế, cũng đem tủ giày lên giày bộ lấy ra, phân biệt từng đôi đưa cho mấy người.
Ôi, cảm ơn, cảm ơn.
Lâm lão sư quá khách khí.
La Huy cùng chung lực lượng thụ sủng nhược kinh, vội vàng thân thủ tiếp nhận.
Tiểu Lâm sớm như vậy liền đến A.
Lý Hoàn cười tiếp nhận, thuận miệng hỏi.
Đúng vậy à, ta cùng Phương Tiểu Nhạc là bạn tốt, nghe nói hắn dọn nhà, thì sớm một chút đến giúp đỡ.
Lâm Giao mỉm cười nói, tiếp tục từ trong túi cái kia giày moi ra đến đưa cho người phía sau.
Yên tỷ, Phương Phương, các ngươi làm sao mới đến, mau vào giúp đỡ nha.
Lúc này nàng mới nhìn đến đứng ở phía sau Mạc Yên cùng Phương Phương.
Ha ha.
Mạc Yên mặc giày bộ, vẻ mặt tươi cười đi vào phòng, lúc này Phương Tiểu Nhạc cũng đi tới bắt chuyện mọi người.
Tất cả mọi người mỗi người mang theo lễ vật, Phương Tiểu Nhạc từng cái nhận lấy cũng ngỏ ý cảm ơn.
Lâm Giao thì hầu ở bên cạnh giúp đỡ đem lễ vật bỏ vào trong phòng ngủ, cũng rời nhựa tợ lặt tiệc ghế tới, sau đó dùng duy nhất một lần cái ly rót trà ngon, theo thứ tự bưng cho mỗi người.
Đây là mời khách lúc chủ nhân chiêu đãi khách nhân lễ nghĩa.
Chỉ là, nhiệt tình Lâm Giao tựa hồ cũng không phải là căn phòng này chủ nhân.
La Huy cùng chung lực lượng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang phức tạp mà ngoạn vị thần sắc.
Lý Hoàn thì trên mặt nụ cười, trầm mặc không nói.
Mà Mạc Yên, đồng dạng trên mặt nụ cười, chỉ là con ngươi lại càng ngày càng lạnh. Chỉ có Trương Chi Cầm cùng Phương Phương chân tay luôn cuống, luôn cảm giác không khí trong phòng tựa hồ cũng muốn hít thở không thông đồng dạng. Trong lúc nhất thời, bộ này hỉ khí dương dương phòng ở mới bên trong, bầu không khí hôn tạp tạp, tâm tình ngàn vạn. Chương 155, ta có phải hay không một cái không tốt nữ nhân? Ông trời của ta, lão la, cái này tình huống như thế nào? Ta thế nào biết? Ta đều làm mộng. Phương Tiểu Nhạc nhà mới bên ngoài hành lang, hai cái hói đầu trung niên nam nhân đứng tại đầu bậc thang hút thuốc. Không có cách, vừa mới trong phòng bầu không khí thực sự quá kỳ quái, hai cái lao giang hồ ngửi được một tia sát khí, liền lấy cớ hút thuốc chạy tới. Ngươi làm sao lại không biết? Trung lực lượng không tin, chừng lấy La Huy nói. Lâm Giao đều một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ, nói rõ hai người đã sớm cái kia, ngươi cùng Tiểu Phương không phải cả ngày làm một trận công tác sao? Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có phát giác? La Huy vô tội buông tay, ta thật không có phát giác có cái gì dị thường a. Có thể hay không tựa như Lâm Giao nói, nàng và Tiểu Phương thật là bạn tốt. Dù sao Tiểu Phương giúp nàng viết ca nha. Đừng đến bộ này, mình đều là người từng trải, người ta đại minh tinh trên mặt đều hận không thể khắc lên Phương phu nhân ba chữ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Trung lực lượng coi là La Huy đang giả ngu, rất là bất mãn. Lão La, hai ta giao tình nhiều năm như vậy, loại này đại tin tức ngươi cũng không thể giấu giếm ta. Apple đài tiểu đạo diễn chinh phục mỹ nữ đại minh tinh, chật chật, truyền thông biết cao minh nổ a. La Huy nhíu mày nhắc nhở. Lão Trung, chuyện này mặc kệ là thật là giả, chúng ta vẫn là không cần loạn ra bên ngoài nói. Lâm Giao là siêu cấp khiêu chiến khách quý, Phương Tiểu Nhạc là hướng về cuộc sống đạo diễn, hai cái tiết mục đều muốn thụ ảnh hưởng. Trung lực lượng nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, minh bạch, nữ minh tinh nói chuyện yêu đương là tối kỵ, nhất là cùng phổ thông nam nhân nói chuyện yêu đương, nàng những cái kia fan biết phải đem mình Apple đài cho san bằng không thể. Ừm, đi vào đi, trang cái gì cũng không biết. Hai người bóp tắt khói bụi, đi vào trong phòng, tiếp tục cùng những người khác đàm tiếu, dường như vừa mới chuyện gì đều không trông thấy một dạng. Chỉ là tất cả mọi người thỉnh thoảng hướng nhà bếp liếc liếc một chút. Bởi vì một vị nào đó tại làng giải trí chính đang hot mỹ nữ minh tinh giờ phút này tựa như cái gia đình bà chủ đồng dạng, tại trong phòng bếp bận rộn. Phương Tiểu Nhạc mấy lần muốn đi vào hỗ trợ, đều bị nàng đẩy đi ra, để hắn đi tiếp khách. Tiểu Phương, ngươi phòng này coi như không tệ, không mang theo chúng ta thăm một chút sao? Lý Hoàn đột nhiên cười đối Phương Tiểu Nhạc nói ra. Hả, đúng, là ta sơ sót, cái này phòng khách là cùng nhà ăn kéo thông, bên kia là thư phòng, bên này là... Phương Tiểu Nhạc xin lỗi cười cười, mang theo mọi người từng cái tham quan mỗi cái gian phòng, tất cả mọi người chật chật tán thưởng, thỉnh thoảng nói một chút chính mình nhà phòng ngủ cũng quá nhỏ cái gì, bầu không khí dần dần biến đến bình thường. Mọi người thấy một vòng, trở lại phòng khách ngồi xuống, Lâm Giao lại đốt đi một bình nước sôi, đi tới cho những khách nhân tục lên nước trà. Tất cả mọi người hưởng thụ đến đại minh tinh tự mình bưng trà rót nước đãi ngộ, thụ sủng nhược kinh rối rít nói tạ. Lý đạo diễn hôm nay thật xinh đẹp a. Lâm Giao cho Lý Hoàn cái ly cũng tục lên nước nóng, lúc này mới chú ý tới trang phục của nàng, không khỏi kinh diễm tán thán nói. Tiểu Lâm ngươi đừng cười ta đều chạy bốn người, lại thế nào liều mạng trang điểm cũng không sánh nổi những người tuổi trẻ các ngươi. Lý Hoàn cười nhạt cười. Nào có, quay tiết mục thời điểm Lý đạo diễn không sao cả trang điểm cũng rất xinh đẹp à, chỉ là hôm nay lại xinh đẹp hơn một chút. Lâm Giao từ đáy lòng nói, nàng cũng không có phát hiện Lý Hoàn hơi có chút mất tự nhiên, đối mọi người hô. Các ngươi ngồi một hồi. Đồ ăn lập tức liền tốt. Không có việc gì không có việc gì, ngươi khổ cực. Mọi người liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Phương Tiểu Nhạc không đành lòng để Lâm Giao một người bận rộn, đứng dậy lại muốn đi giúp đỡ, lại lần nữa bị nàng đẩy đi ra. Ta thế nào cảm giác hôm nay liền Lý đạo diễn đều có điểm lạ. Làm như không nhìn thấy đi, uống trà, uống trà. Trung lực lượng cùng La Huy ngồi cùng một chỗ, hai người thấp giọng giao lưu một câu, mỗi người nâng chén phẩm lên trà tới. Một lát sau... Lại có hai cái bình thường cùng Phương Tiểu Nhạc quen biết đồng sự đến, vẫn là Lâm Giao vượt lên trước đi mở cửa, cho người ta đưa giày bộ, châm trà, bắt chuyện ăn, kẹo quả cái gì. Hai vị này đồng dạng bị giật nảy mình, sau khi đi vào cũng là một trận nhỏ giọng thầm thì, khi nhìn đến Lâm Giao bắt chuyện hết bọn họ về sau, lại tiến vào nhà bếp bận rộn, hoàn toàn là một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng, trên mặt của hai người đều viết đầy chấn kinh. Mạc Yên cũng không ngồi yên nữa, lôi kéo Phương Phương đứng lên, cười nói. Chúng ta vào xem. Người Giao tỷ làm đồ ăn làm sao chậm như vậy, khách nhân đều đói bụng. Nói xong liền dắt lấy Phương Phương đi vào nhà bếp, phân phó nàng đem cửa phòng bếp đóng lại. Cái kia, khói dầu rất nhiều điểm A, các ngươi trò chuyện. Phương Phương xông phòng khách mọi người cười dưới, đem chủ cửa phòng đóng lại, lập tức liền trượt trốn đến một bên, chờ lấy nhìn Giao tỷ cùng Yên tỷ biểu diễn. Quả nhiên, giờ phút này Mạc Yên sắc mặt lập tức trầm xuống, đem ngay tại bận rộn Lâm Giao kéo đến trước mặt mình.
trước mặt nhiều người như vậy trước ngươi trang cái gì Phương gia nữ chủ nhân? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạc Yên tuy nhiên bình thường đều thích quản Lâm Giao, nhưng kỳ thật rất ít thật đối nàng nổi giận. Lâm Giao lập tức giật nảy mình, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, Yên tỷ." "Giao Giao, tự ngươi nói qua, muốn chờ ngươi đầy đủ đỏ lên, kiếm được đủ nhiều tiền mới có thể công bố cùng Phương Tiểu Nhạc quan hệ, nhưng bây giờ là như thế nào? Ngươi đã đợi không kịp. Thật sự không muốn sự nghiệp." Mạc Yên lạnh lùng nhìn lấy Lâm Giao, xem ra thật sự là tức giận đến không nhẹ. "Yên tỷ, kỳ thực ta còn không có hướng hắn thổ lộ đâu, chúng ta không có quan hệ gì." Lâm Giao nháy mắt to vô tội, ôn nhu sợ hãi giải thích: "A, không có quan hệ gì. Ta còn tưởng rằng ngươi đều mang bầu đâu." Mạc Yên mặt đều xanh, tựa như cái nhìn lấy chính mình nữ nhi mặt dày mày dạn đi cho người ta ngã vào lao phụ thân một dạng, đưa tay chỉ Lâm Giao. "Đã liền quan hệ đều không xác định, vậy ngươi còn tưởng là lấy mặt của nhiều người như vậy làm như thế, người khác nếu như biết rõ sẽ nhìn ngươi thế nào? Một cái có nhiều như vậy fan nữ minh tinh, đến mức như thế." Mạc Yên hít một hơi thật sâu, tựa hồ sợ đả thương Lâm Giao tự tôn, nhưng cuối cùng vẫn đem cái từ kia nói ra. "Đến mức như thế hèn mọn sao?" Lâm Giao sửng sốt một chút, lại không có như Mạc Yên đoán trước thương tâm như vậy hoặc tức giận, cái kia minh thanh trong suốt hai con ngươi trợn to, nghi hoặc nói: "Yên tỷ, ngươi vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ?" "Ta tuyệt không hèn mọn a, hắn đối với ta cũng rất tốt." Mạc Yên im lặng nhìn lấy Lâm Giao, bị nàng cho tức giận cười. "Đối ngươi rất tốt. Vậy làm sao không chủ động hướng ngươi thổ lộ đâu? Vì cái gì cũng nên là ngươi nỗ lực." "Yên tỷ, ngươi hiểu lầm." Lâm Giao giải thích nói: "Hắn không hướng ta thổ lộ là bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ còn chưa có năng lực bảo vệ tốt ta, hắn cũng hiểu ta ý nghĩ, chúng ta nói tốt muốn cùng một chỗ nỗ lực." "Ngươi..." Mạc Yên há hốc mồm, lại nói không ra lời. Tây Song Bản Nạp một đêm kia nàng và Phương Phương trốn ở bên ngoài nghe chân tường nhi, tự nhiên cũng biết hai người lúc ấy nói lời. Chỉ là vừa mới tức giận, nhất thời quên đi. Bây giờ nghe Lâm Giao còn nói ra đến, Mạc Yên chỉ cảm thấy sọ não đau, căn bản cầm nàng không có cách nào. "Tốt, đã các ngươi đã có tạm thời không công khai ăn ý, vậy ngươi hôm nay vì cái gì lại muốn tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện rõ ràng như vậy đâu? Ngươi không sợ bị người bên ngoài biết, cho Phương Tiểu Nhạc mang đến phiền phức sao?" Hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, Mạc Yên hỏi lần nữa. Nàng cảm thấy đã không thể lại đem Lâm Giao xem như một cái tiểu nữ hài, có lẽ Lâm Giao hôm nay làm là như vậy có những ý nghĩ gì khác. "Ai nha, đúng a." Ai ngờ Lâm Giao một chút che miệng, mặt mũi tràn đầy hối hận nói: "Ta vốn là không muốn dạng này, thế nhưng là nhìn đến Tô Du sớm như vậy tới trong nhà hắn, ta liền không nhịn được." Lâm Giao cặp kia như nước mùa xuân giống như con ngươi cái này thật sự có chút tầm ức. "Yên tỷ, ta làm như vậy đối Tô Du có phải hay không quá xấu rồi? Ta có phải hay không một cái không tốt nữ nhân a?" Chương 156, ngươi muốn nhẹ một chút nha. Nhìn đến Lâm Giao bộ này lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng, Mạc Yên ngây người dưới, thế mà thổi phù một tiếng bật cười, thân thủ nhéo một cái mặt của nàng. "Còn tưởng rằng ngươi thành thục, nguyên lai còn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, ngươi cái này gọi ăn dấm." "Ăn dấm?" Lâm Giao nghi ngờ nháy nháy mắt, túi đầu trầm tư một lát, lập tức gật gật đầu. "Nguyên lai đây chính là ăn dấm à, cảm giác ta giống như biến thành một cái người xấu giống như, vậy ta về sau cũng không tiếp tục muốn ăn dấm." "Đứng đốc." Mạc Yên lười nhắc lại cùng với nàng nhiều lời, để Phương Phương lưu tại trong phòng bếp giúp đỡ, chính mình mở cửa đi phòng khách. Nàng còn phải nghĩ một chút biện pháp, để những người này đừng đem hôm nay chuyện phát sinh nói ra. "Trương Chi Cẩm, đem đầu của ngươi cho ta chặt đi xuống." Vừa đi ra nhà bếp, liền nhìn đến Trương Chi Cẩm cùng Tô Du trốn ở hướng phòng ngủ tiểu trong hành lang nói chuyện. Tô Du chính hung tợn thân thủ, tới cái ép tường, một chút đem Trương Chi Cẩm dồn đến bên tường. "Tô Du, ngươi đang nói cái gì a?" Trương Chi Cẩm trột dạ trong mắt loạn chuyển, căn bản không dám nhìn Tô Du. "Đừng giả bộ ngốc. Ngươi không phải đã nói nếu như Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao thật sự có cái gì, ngươi liền đem đầu chặt đi xuống cho ta làm bóng đá sao? Vậy bây giờ liền chặt ta." Tô Du càng nói càng tức, đưa tay thì bóp Trương Chi Cẩm cổ, "Ngươi cái miệng quả đen này." "Khụ khụ, là chính ngươi không tranh nổi Lâm Giao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a." Trương Chi Cẩm bị buộc đến trong góc, đáng thương cầu xin tha thứ. "Tranh giành cái giám a." Tô Du hơi vung tay, tức giận nói: "Người ta là đại minh tinh, dung mạo xinh đẹp vóc người lại đẹp, ca hát cũng dễ nghe, sẽ còn nấu cơm làm nội trợ, lại như thế cẩn mẫn hiền lành. Ta dựa vào, nói ta đều muốn lấy nàng. Dứt khoát ta đi cùng Phương Tiểu Nhạc tranh giành Lâm Giao được rồi." "Ha ha." Trương Chi Cẩm bị Tô Du cái này tức giận bộ dáng làm cho tức cười, "Vậy ta đoán ngươi vẫn là không tranh nổi." "Thảo." Tô Du hôm nay là thật nhận lấy đả kích, đều bạo nói tục,
nàng đưa tay vặn lấy Trương Chi Cầm cổ áo, trên dưới dò xét hắn một chút, có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi mà nói. Vậy ta tìm cái không ai tranh, thì ngươi, chúng ta được thông qua qua, thế nào?
A.
Trương Chi Cầm sửng sốt một chút, hai người nằm cạnh rất gần, hắn cảm thấy mình giống như đều có thể nghe thấy được Tô Du trên người mùi sữa thơm, lắp bắp nói.
Ngươi chăm chú.
Khu khu. Lúc này, một tiếng ho khan đánh gãy hai người, Mạc Yên mỉm cười đi tới, đối Trương Chi Cầm nói.
Trương kế hoạch, ta muốn đi ra ngoài mua nước tương, ta đối khối này không quen, ngươi có thể hay không giúp ta mang cái đường.
Mua nước tương A. Ngươi đi ra ngoài rẽ phải đường cái đối diện có cái siêu thị.
Trương Chi Cầm còn chưa nói xong, Mạc Yên cười đánh gãy hắn, dùng lớn nhất ôn nhu giọng nói.
Ta nói là, ngươi có thể hay không mang ta đi một chút.
Trương Chi Cầm dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu, thật tốt, đi thôi.
Mạc Yên đối Tô Du cười cười, Tô trợ lý, vậy chúng ta đi ra ngoài trước.
A.
Tô Du ngơ ngác nhìn hai người đi hướng phòng khách, rất nhanh liền nghe ra đến bên ngoài đại môn mở ra lại liên quan lên thanh âm.
Nàng một mặt mê võng, lẩm bẩm.
Hôm nay đến cùng chuyện ra sao a?
Mạc Yên cùng Trương Chi Cầm tiến vào thang máy, Trương Chi Cầm đang muốn nói chuyện, đã thấy Mạc Yên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.
Rất nhanh điện thoại kết nối, Mạc Yên vừa cười vừa nói, Lý đạo diễn, ta là Mạc Yên, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không?
Bên kia Lý Hoàng tựa hồ cũng không kinh ngạc Mạc Yên sau khi ra ngoài thế mà lại gọi điện thoại cho chính mình, chờ giây lát, liền nghe được câu trả lời của nàng.
Mạc quản lý, ngươi mời nói.
Mạc Yên nói thẳng, Lý đạo diễn, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho những người khác một tiếng, mời bọn họ đem chuyện ngày hôm nay giữ bí mật.
Lý Hoàng trầm mặc một lát, dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói, có thể.
Đa tạ Lý đạo diễn, về sau ngài có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ liền nói một tiếng, ta nhất định dốc hết toàn lực.
Mạc quản lý khách khí.
Hai người rất nói mau xong, khách khí cúp điện thoại.
Leng keng.
Lúc này thang máy vừa tốt xuống đến lầu 1, Mạc Yên trực tiếp ra thang máy, Trương Chi Cầm vội vàng đuổi theo.
Mạc tỷ, siêu thị ở bên kia.
Tùy tiện đi một chút đi.
Mạc Yên đột nhiên đánh gây hắn.
A,
không phải muốn mua nước tương sao?
Trương Chi Cầm có chút ngộng.
Hiện tại không mua, bồi ta tùy tiện đi một chút có thể chứ?
Mạc Yên nhìn hắn một cái.
Đúng đúng.
Trương Chi Cầm lập tức gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo bên cạnh nàng.
Vậy chúng ta đi chỗ nào?
Nói tùy tiện đi một chút, nghe không hiểu a?
Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vậy thì đi thôi.
Lúc này, tại Phương Tiểu Nhạc nhà mới trong phòng khách.
Tiểu Phương, ngươi muốn không đi giúp Lâm Giao a?
Ngày mai còn muốn quay tiết mục, ta sợ nàng quá mệt mỏi.
Lý Hoàn cúp điện thoại, từ một gian trong phòng ngủ đi ra, cười đối Phương Tiểu Nhạc nói ra.
Được rồi.
Phương Tiểu Nhạc nguyên bản thì thỉnh thoảng hướng ra nhà bếp liếc mắt một cái, nghe được Lý Hoàn, lập tức đứng lên đi vào nhà bếp.
Các vị,
chờ Phương Tiểu Nhạc tiến vào nhà bếp, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có tiết mục tổ người, Lý Hoàn đột nhiên đối có người nói.
Vì chúng ta tiết mục ổn định, mời mọi người quên hôm nay nhìn đến sự tình, được không?
Mọi người sững sờ, La Huy cùng Chung Lực Lượng liếc nhau, hai người vượt lên trước tỏ thái độ.
Lý đạo diễn yên tâm, chúng ta minh bạch, hôm nay mọi người cũng là đến Phương Tiểu Nhạc trấn trạch tử. Còn lại cái gì cũng không thấy.
Đúng đúng, cái gì cũng không thấy.
Những người khác cũng kịp phản ứng, thầm mắng hai cái này lão hồ ly, vội vàng theo phụ họa.
Tiểu Tô.
Lý Hoàn nhìn lấy vừa đi trở về ngồi xuống Tô Du.
Tô Du trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Lý đạo diễn, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng.
Còn tốt có Lý đạo diễn tại, chúng ta thật cái kia thật tốt cảm ơn Lý đạo diễn.
Lúc này, trong phòng bếp, Phương Tiểu Nhạc dán vào cửa nghe ra đến bên ngoài đối thoại. Nói khẽ với Lâm Giao nói ra.
Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái.
Lâm Giao hai tay giao nhau, xoắn ngón tay, ấy nấy mà nói.
Làm gì lại nói xin lỗi, ngươi là đến giúp ta một tay, ta làm sao lại trách ngươi đâu.
Phương Tiểu Nhạc buồn cười mà nhìn trước mắt tấm kia thủy nộn lại hồ đồ gương mặt, nhịn không được thân thủ nhẹ nhéo nhẹ một cái.
A.
Lâm Giao ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lấy hắn.
Thật xin lỗi, ta.
Chẳng qua là cảm thấy ngươi thật là đáng yêu, nhất thời nhịn không được.
Phương Tiểu Nhạc nắm hết người khác chính mình cũng sừng sốt, vội vàng giải thích.
A.
Lâm Giao gương mặt ửng đỏ, túi lầu xuống.
Giữa hai người bầu không khí đột nhiên biến đến có chút kỳ quái, một chút thì trầm mặt xuống.
Một lát sau, Lâm Giao đột nhiên ngẩng đầu, cố gắng đem non mềm gương mặt tiến đến Phương Tiểu Nhạc trước mặt.